Chương 525, tiểu quỷ cản đường ta kiếm chỉ mở sinh môn. Chương 525, tiểu quỷ cản đường ta kiếm chỉ mở sinh môn. Sư phụ đi mau.
Đi mau a.
Ta một đường chạy chậm, thật vất vả gọi được một cỗ chính quy xe taxi, sốt ruột bận bịu Hoàng Trùng Từ Cơ nói. Xảy ra chuyện gì anh em? Ngươi một đầu này mồ hôi a, lái xe quay đầu, mặt lộ xuất quan tâm hỏi ta đạo.
Ta là ra một đầu mồ hôi, bất quá không phải là giả, là bị hủ.
Không có không có gì, sư phụ ngươi có thể hay không mở ra đi ô?
Hắn mở ra ra đi ô.
Ta còn nói ngươi trái kính chiếu hậu sai lệch, để hắn trở về bẻ một chút.
Hắn mặt lộ nghi hoặc, nhưng vẫn là theo ta nói, bẻ bẻ kính phản quang.
Ta nhẹ nhàng thở ra, cùng lái xe nói mục đích sau muốn chút bên trên một điếu thuốc, kết quả tay còn đang run, rút mấy lần mới đưa thuốc hút đi ra.
Vừa rồi chiếc kia xe trắng ta hoài nghi là đụng phải gấp giấy xe.
Không phải nói bừa, ta nói lời này rất nghiêm túc.
Nếu như không phải ta kịp thời đã nhận ra là lạ, còn không chừng muốn xảy ra chuyện gì, ta nói xe kia làm sao ngồi xuống hoảng hoảng ung dung, tựa như giảm sóc khí hỏng một dạng.
Kỳ thật rất nhiều nơi đều có loại này gấp giấy xe nghe đồn, có rất nhiều người gặp qua, nhưng ta là lần đầu tiên gặp phải, cho ta bị hủ nghĩ mà sợ đến nay.
Có loại thuyết pháp nói, gấp giấy xe là xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn chết ở trên đường người, sau khi chết còn tại lặp lại lái xe hành vi. Nổi danh nhất gấp giấy xe sự kiện chính là về sau Triều Dương cái kia chạm xăng dầu sự kiện, lần kia vừa vặn bị giám sát hoàn chỉnh đập xuống tới, hơn nửa đêm, nhân viên công tác dơ thương đem xăng tư lấy đất, về sau hỏi hắn, hắn nói rõ rõ là cho một cỗ xe trắng thêm dầu, đồng thời hắn lúc đó thu hai tờ giấy tệ, cũng ở trên trời sáng thời gian biến thành minh tệ.
Phan có thể nhìn thấy gấp giấy xe người, đều là thời vận đều là có người.
Nếu như không cẩn thận ngồi xuống, vậy liền sẽ bị quỷ che mắt, nhìn thấy hết thảy đều là giả, muốn xác định nói chỉ cần để lái xe mở radio, bẻ một chút kính phản quang, nếu như không thể lái, không có khả năng bẻ, vậy liền có thể xác định là, lúc này phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi, đừng sợ, sẽ không thụ thương, ta nhảy xuống cảm giác rất đau, nhưng trên thân căn bản không bị thương, tất cả đều là quỷ mê mắt giả tượng.
Nửa giờ sau,
Phân ca,
ta trở về.
Ngươi trở về một chuyến dùng như thế nào thời gian dài như vậy?
Ngươi nói rượu đâu?
Thì Vô Thường mặt mũi tràn đầy sốt ruột hỏi,
mẹ nó, nhanh đừng nói nữa.
Đây chính là ta nói rượu kia.
Là lúc trước Lâm Tuyển tiểu quỷ trước khi đi tặng cho ta.
Nhìn xem có thể hay không dùng.
Phong đạo trưởng chính hai mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi xuống.
Hắn chậm rãi mở mắt ra, thở dài ra một hơi, đứng lên.
"Đạo trưởng ngươi bây giờ còn thanh tỉnh?" ta hỏi.
Hắn sờ lên ria mép nói, lao đạo tỉnh tại bất tỉnh tất cả một ý niệm, ngươi rượu thuốc này cầm tại ta nhìn.
Ta tiến lên hai bước đưa cho hắn, hắn đột nhiên kéo lại cánh tay.
"Có phải hay không trở về trên đường, nhìn thấy cái gì?"
"Ta vâng ta ấp đúng đạo."
Hắn lập tức tại ta tả hữu bả vai tất cả đập ba lần, cười nói, "Không cần e ngại, người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần, có lao đạo ta tại, liền hết thảy không ngại." Hắn nói xong mở ra chai rượu nghe thấy một ngụm, sau đó đổ ra một chút, lấy tay dính lấy, lướt qua một chút. Ánh mắt hắn trong nháy mắt sáng lên.
"Tốt, thật là nhất đẳng rượu ngon."
Ta nhỏ giọng nói, "Cái này gọi kinh hiệu rượu, phối phương ta không rõ ràng."
Phong đạo trưởng nghe xong nói, "Nguyên lai là kinh hiệu rượu, rượu này nguyên phối phương xác nhận bị người cải biến, rượu này cực âm mang cực dương, đại độc nuôi lớn bổ, dùng tốt khả hồi dương chuyển địch. Lao đạo ta vốn cho rằng các ngươi ở trước khi trời sáng tìm không thấy thích hợp, không tìm được thật tìm được, xem ra cái này đích xác là thiên ý, là lao thiên gia cố ý để cho ta xuất thủ. Ngươi là cô gái này cư sĩ mệnh trung chú định quý nhân."
Ta hổ thẹn nói, "Đừng nói cái gì quý không quý người, tiểu cô mãi mãi đã cứu ta, ta đây đều là hẳn là."
Phong đạo trưởng lại đổ ra một chút nhấm nháp, hắn lắc đầu liên tục, cảm thán nói, "Thật sự là hiếm có chi rượu, cái gọi là linh tuyển bí nhượng kinh hiệu hương, hoàng tinh khóa dương ba kích dấu, quỳnh tương vào bụng thuốc một giáp, hổ tích sinh gió ra quần trắng, cực âm cực dương thông thủy biển, thiên môn gõ thôi lại bài thường."
Ta không nghĩ tới chỉ là một bình rượu sẽ có được phong đạo trưởng cao như vậy tán thưởng, rượu này lúc trước tiểu quỷ thuốc chưa ở chính mình trong hồ lô uống, ta khi đó cũng liền nếm thử một miếng, kém chút cho ta bổ ngất đi.
Đã là thiên ý, lão đạo kia tự nhiên thuận theo thiên ý, hết sức nỗ lực.
Đỡ nữ cư sĩ đứng dậy,
thì Vô Thường sớm chuẩn xác chuẩn bị tốt, liền chờ hắn câu nói này.
Phong đạo trưởng cầm rượu đi đến bên giường, hít sâu, dùng tay trái đặt ở nàng phía sau lưng mấy chỗ huyệt vị bên trên.
Thì Vô Thường bị người không dám động.
Ta ở bên càng là đại khí không dám thở, rất sợ ảnh hưởng đến phong đạo trưởng.
Tiểu cô mãi mãi không đến phía nào, ta nhìn thấy một chút không nên nhìn, nhưng ta thể ta không có một chút ý nghĩ xấu, ta chỉ là ở trong lòng mặc niệm một tiếng A Di Đà Phật, gia tô phù hộ nàng.
Phong đạo trưởng tay trái tại tiểu cô mãi mãi trên lưng nén một trận, giống như là đang tìm cái gì.
Đột nhiên, hắn giống như là tìm được.
Hắn lập tức thu tay lại.
Chỉ gặp, hắn trước chế trụ tay trái ngón áp út, dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái đem ngón út niết trở về, lại dùng ngón giữa cài lại ngăn chặn ngón út, cuối cùng dùng ngón tay cái dùng lực ấn xuống ngón áp út, cứ như vậy, hắn tay trái năm ngón tay chồng ép lẫn nhau về, tạo thành một cái kỳ quái hình dạng. Cái kia hình dạng ta nhất thời không cách nào chuẩn bị miêu tả, giống như một thanh đao gãy một dạng.
Thì Vô Thường thấy thế, khẩn trương nói, "Ta thấy được tử khí, đạo trưởng đây chính là tử vi chém."
Phong đạo trưởng hết sức chăm chú nói cấm luôn.
Thì Vô Thường lập tức ngậm miệng lại,
"Ta không nghiên cứu đạo môn đồ vật, cho nên không biết cái gì gọi là tử vi chém."
Thì Vô Thường nói hắn thấy được tử khí, nhưng ta không nhìn thấy.
Phong đạo trưởng đem tử vi chém đặt ở liễu mặc đầu cá đỉnh bách hội chỗ, tiếp lấy, hắn hướng ta đưa tay phải ra, ra hiệu ta hỗ trợ rót rượu. Ta cẩn thận từng ly từng tí, đem rượu thuốc đổ một chút tại trong lòng bàn tay hắn.
Rượu này đổ ra nhan sắc đơn giản tựa như dầu hỏa một dạng.
Chỉ gặp Phong đạo trưởng siết chặt nắm đấm, chờ hắn tại giang hai tay, ta thình lình phát hiện, lòng bàn tay hắn rượu toàn bộ tiêu tán mất.
một chút xíu vết tích đều không có, cũng không gặp chạy tới trên mặt đất, tựa như trống không tan biến mất mất rồi. Thì Vô Thường tựa hồ đoán được hắn muốn làm gì, lúc này truyền đạt một cái bật lửa. Phong đạo trưởng lắc đầu nói không cần thứ này. Chỉ gặp hắn tay trái duy trì tử vi chém, tay phải ngón tay cái cùng ngón giữa bóp cùng một chỗ, đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Cái này búng tay thanh âm cực lớn, tựa như ly pha lê rơi trên mặt đất rất bể một dạng, sau đó nhìn thấy một màn làm ta trừng lớn mắt. Ngón tay hắn trong nháy mắt cháy rồi. Đó là lam nhạt lửa bao lấy màu tím sầm lửa, dường như rượu thuốc đang thiêu đốt. Phong đạo trưởng tay chỉ lửa, trong miệng nhanh chóng thì thầm, Càn kiếm kim, Khôn thuận luân, Khôi lôi điện, Trấn huyền phong, Huyền tinh tinh, Oanh quắc kiếm, Cương đi chính, Nguyệt tinh đấu, Túm, Càn, Nguyên, Thử, Lợi, Trinh. Thử vi kiếm chỉ. Mở. Ta lập tức ngọa tào lên tiếng. Thì Vô Thường lập tức dùng ánh mắt ngăn lại ta đừng nói chuyện. Bởi vì ta khoảng cách gần thấy rõ. Phong đạo trưởng mở kiếm chỉ sau, đầu ngón tay có điện quang chợt hiện. Đó là ánh lửa xen lẫn điện quang, có thể là trong nháy mắt sinh ra tính điện. Dù sao chính là có điện quang xuất hiện. Thông. Phong đạo trưởng kiếm chỉ nhập thân, hướng tiểu cô nãi nãi trên cổ sống hai tấc địa phương mãnh liệt chọc lấy một chút, sau đó cấp tốc thu tay lại. Tiểu cô nãi nãi tại chỗ kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp ngã xuống Thị Vô Thường trong ngực. Tốt, để nữ cư sĩ chú ý giữ ấm, đang tu dưỡng bên trên 10 ngày nửa tháng liền có thể không ngại. Cái này vậy thì tốt rồi, ta quay đầu hỏi. Phong đạo trưởng thần sắc lộ vẻ có mấy phần mỏi mệt, hắn bình tĩnh nói, ta lấy tử vi chém dẫn nàng dương hỏa lại cháy lên, lấy tử vi kiếm chỉ dẫn khí hải nàng quan thông, tại tăng thêm nàng bản thân có nội tình tại, khôi phục ứng rất nhanh, về sau cũng có thể bình thường sinh hoạt. Lão đạo có chút mệt mỏi, cho lão đạo tìm một chỗ ăn giấc, ba ngày không nên quấy rầy lão đạo, ta sẽ đến nay muộn giờ tí tỉnh lại. Có địa phương, đạo trưởng bên này mà xin mời. Thì Vô Thường lập tức dẫn Phong đạo trưởng đi ra. Qua không đầy một lát thì Vô Thường lại trở về, mà lại bên người còn nhiều thêm một tên nhìn hơn 50 tuổi, hai bên tóc mai hoa dâm nam nhân trung niên. Người này sờ lên tiểu cô nãi nãi mạch đập, mở miệng cảm thán nói, kỳ cũng kỳ cũng, thực sự kỳ cũng à, nghĩ không ra trên đời này còn có loại này trị bệnh cứu người thủ đoạn, chúc mừng Trịnh gia đã chuyển nguy thành an. Thì Vô Thường sắc mặt 10 phần lạnh nhạt, khoát tay áo. Cái này mặt người lộ hổ thẹn, ôm quyền thi cái lễ, sau khi rời khỏi đây tiện thể đóng cửa lại. Giờ phút này, trong phòng trừ còn tại hôn mê tiểu cô nãi nãi, liền thừa hai ta người. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn nhau vài giây đồng hồ sau, hai ta đột nhiên ôm ở cùng một chỗ. Chương 526, tin vui chương 526, tin vui quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Chúng ta thành công. Chúng ta làm được. Mấy tháng đến nay kiềm chế, vào lúc này đạt được phong thích. Hai ta tựa như là hài tử một dạng, ôm ở cùng một chỗ vòng quanh cái bàn xoay quanh. Vừa rồi có người ngoài tại, thì Vô Thường thần sắc rất lạnh lùng. Hiện tại không có ngoại nhân tại, hắn cơ hồ muốn rơi nước mắt. Hắn cho là ta không biết, thực tế ta biết hắn giấu ở đấy lòng phần kia thống khổ cũng không dễ. Hắn nhất định trong bóng tối thử qua vô số biện pháp, nhất định tìm vô số người hỗ trợ, nhất định trải qua vô số lần tuyệt vọng cùng nạn lòng thoái trí. Thằng đến Phong đạo trưởng hiện thân thiên đảo hồ, mới nhất cử để tiểu cô nãi nãi nghịch thiên cải mệnh. Ta trong lòng mừng thay cho bọn họ, bởi vì bọn hắn sẽ không giống Điền Ca cùng Lạc Di như vậy thiên nhân vĩnh cách. Trong thoáng chốc, trong đầu ta lóe lên mã chân gương mặt kia, thì Vô Thường hai mắt phím hồng, hắn đột nhiên ôm ta kích động nói, đạo trưởng nói rất đúng. Tiểu tử ngươi không riêng gì ngư ngư chúng mục tiêu quý nhân, ngươi cũng là trong mệnh ta quý nhân. Ta đúng là mẹ nó muốn hôn ngươi một bụng. Ta lập tức đẩy hắn ra. Đừng nói ác tâm như vậy lời nói, tiểu cô nãi nãi đều không cho ngươi thần, ta càng không khả năng. Cái này gọi là ý trời, ngươi chân chính nên cảm tạ là đạo trưởng cùng tiểu bí thúc, nếu như không phải tiểu bí thúc tại mấy tháng trước đưa cho ta bình rượu này, vậy liền không có hôm nay. Ta đơn giản nói một chút tiểu bí thúc còn có tiểu hồng mao đám kia tiểu hài nhi cố sự, hắn nghe xong nói ta đối với ngươi nói người này không hiểu nhiều lắm, quay đầu ta điều tra thêm, nếu như bọn hắn giờ phút này thân ở đại lý cái bang, nào sẽ bên trong nhất định sẽ nhiều hơn chiều cố. Đại lý địa phương xa như vậy các ngươi đều có người a, ta kinh ngạc hỏi. Hắn gật đầu, Trường Xuân sẽ tuy nói không bằng năm đó, nhưng thiên nam địa bắc, chỉ cần nơi có giang hồ liền có người của chúng ta tồn tại. Tiểu tử, thu ta cúi đầu. Hai tay của hắn ôm quyền, hướng ta không người xuống. Không được, không được. Thì ca mau dậy đi, ta bận bịu kéo hắn. Hắn tránh ra khỏi, kiên trì hướng ta thi cái lễ nói, cái này thi lễ, là chính ta. Hắn tiếp lấy lại hướng ta xoay người, cái này thi lễ, là ta thay ngư ngư làm được, mặt nàng ra mỏng, coi như tỉnh cũng không làm được những này, nhưng chúng ta người giang hồ từ trước đến nay ân là ân, oán là oán, ân cứu mạng như là tái tạo. Ngươi coi lên, ta không có ở ngăn cản, đang nói những cái kia không được lời nói chính là không hiểu chuyện. Nhìn qua bộ dáng của hắn, trong nội tâm của ta dù sao cũng hơi lâng lâng. Nam nhân mà, ai còn không khá lắm mặt mà. Có thể làm cho Trường Xuân hội chiến lực khiêng cầm tự mình cho ta xoay người hành lễ, cái này về sau nếu là tại trên đường chuyển ra, chỉ sợ không thua gì năm đó Điền Ca cho ta quỳ xuống. Lúc này, trừ thuyết khách lời nói khách sáo, phải làm nhất nhưng thật ra là rèn sắt khi còn nóng vì chính mình tranh thủ một chút lợi ích. Ta nghĩ nghĩ, chủ động nói, thì ca, ngươi có thể hay không tại trong hội cho ta làm cái một quan nửa trước đương đương, tỷ như để cho ta làm cái tiết kiệm trợ lý, tựa như trước đó Ngô Lạc như thế. Hắn nghe xong biểu lộ sững sờ, lập tức giảng đạo, trợ lý tại trong hội có hơn 10 vị, đều là thực quyền chức vị, chỉ có Gia Cát Thanh và hội trưởng có thể bổ nhiệm, ta không có lớn như vậy quyền lực, bất quá ngươi nếu là nói muốn tại trong hội như cái trên danh nghĩa chức quan nhàn tản, ta đây cũng có thể rút một tay. Đúng đúng đúng, ta chính là muốn làm cái chức quan nhàn tản, bình thường cái gì đều không cần quản, cũng không ai tìm ta. Thời điểm then chốt còn có thể lên nhất định tác dụng loại kia không còn gì tốt hơn. Hắn hơi nghĩ nghĩ, nói ra, trong hội còn thiếu đạo kho, ngươi có thể đi treo cái danh nhi.
Đạo kho?
Đó là cái gì chức vị?
Cùng trợ lý tỷ như gì?
Hắn giải thích nói, đạo kho đi qua tại đời nhà Thanh thời kỳ kêu lên kho đại sứ, Trường Xuân sẽ các địa phương đều có thu nhập của mình nơi phát ra, hàng năm sẽ có một bộ phận nộp lên đến tổng bộ, đạo kho tác dụng chính là phụ trách bộ phận này tiền tài hạch sổ sách. Cái kia chẳng phải tương đương với các ngươi Trường Xuân sẽ địa phương phân bộ tài vụ tổng giám, ta nói.
Hắn vò đầu nói, hẳn là không sai biệt làm ý tứ.
Tốt. Vậy chúng ta liền một lời đã định.
Ta coi như cái này đạo kho đại sứ.
Ngươi quay đầu giúp ta an bài một chút.
Không có vấn đề, quay đầu ta làm xong đem giấy chứng nhận cho ngươi.
Còn có giấy chứng nhận?
Hắn gật đầu, có, hiện tại trong hội chính quy hóa quản lý, ngay cả trợ lý cùng phó hội trưởng cũng có tương ứng công tác chứng minh.
Ta gật đầu, mặt ngoài mây trôi nước chảy, kỳ thực mừng thầm trong lòng.
Đạo kho đại sứ.
Đại sứ, tên tuổi này nghe chút liền ngưỡng bức. Ta hiện tại chẳng những có như thế nào võ tự mình ban phát cũ võ một bài, ta vẫn là con rối sẽ cấp 7 khố đình, hiện tại lại trở thành Trường Xuân hội đạo khố đại sứ. 5 năm trước bởi vì mạn nạ ta cùng Trường Xuân sẽ kết thù, nhưng theo lão hội trưởng qua đời phần kia thù cũng liền không tồn tại. Ta tại tam đại thế lực bên trong đều có nhân mạch, kể từ đó tương lai chỉ cần xem đĩa phim xuống bếp, phương nào tại trong tranh đấu chiếm thượng phong ta liền hướng bên nào lấy lòng. Ta quay đầu nhìn thoáng qua nói, thì ca, hiện tại ta duy chỉ có lo lắng một chút.
Ngư ngư mặc dù tạm thời tỉnh không đến, nhưng xác nhận tính mệnh cũng lo, ngươi còn lo lắng cái gì?
Ta nói ra, lấy nàng tính tỉnh, về sau không có khả năng đang luyện võ, chuyện này đối với nàng tới nói khả năng so chết còn khó chịu hơn, về sau ngươi muốn bao nhiêu bất thời gian theo nàng, nhiều khuyên bảo nàng.
Thì vô thường khoát tay nói, không ngại, kỳ thật ngư ngư luyện không luyện võ đều một cái dạng. Dù sao chỉ cần ta còn sống một ngày, trên đời này liền không có người có thể thương tổn được nàng.
Hắn đấy mắt hiện lên một tia thần quang.
Đối với hắn nói điểm ấy ta là tin tưởng.
2 năm trước ta coi là giai mục tư trận chiến kiên là hắn hạn mức cao nhất, mấy tháng trước, ta coi là phá quán cũ võ hội trận chiến kiên là hắn hạn mức cao nhất, vài ngày trước, ta coi là đối chiến phong đạo trưởng trận chiến kiên là hắn hạn mức cao nhất.
Giờ phút này xem ra, hắn hạn mức cao nhất còn tại không ngừng cất cao, bởi vì hắn chính vào trắng niên.
Lục giáp tam thi công chỉ là hắn một bộ phận, cũng không phải là toàn bộ, tựa như Mã đạo trưởng lời nói, 300 năm thấy một lần. Đạo thể chấn càng khôn, chân chính mạnh là hắn phần kia bẩm sinh võ đạo thiên phú, tựa như ta trộm mộ thiên phú mở dạng, hai ta đều là riêng phần mình lĩnh vực người nổi bật, thuộc về bạn người không được một nhân tài.
Đúng rồi thì ca, còn có sự kiện mà đừng quên, Mã đạo trưởng nói để tìm 10 tên thông linh kim đồng, 10 tên xinh đẹp ngọc nữ, việc này ngươi để cho người ta xử lý đi.
Hắn cau mày nói, ta không hiểu những cái kia, gấp giấy không đều một cái bộ dáng,
cũng không phải người sống, thông linh cùng xinh đẹp làm như thế nào đi xem.
Ta lắc đầu, không giống với, tốt người có nghề làm ra gấp giấy rất sống động, nhìn từ xa liền cùng mặc quần áo người sống mở dạng. Đạo trưởng muốn kim đồng ngọc nữ khẳng định là muốn điểm con mắt, nơi này đầu nói ra không biết, ngươi không biết, vừa mới ta đang trên đường tới tính toán, không đề cập tới cái kia, tóm lại hiện tại tiểu cô nãi nãi đã chuyển nguy thành an, chuyện này không có khả năng kinh thị, muốn coi trọng, chúng ta coi như mua cái an tâm.
Hắn gật đầu, chờ chút ta cũng làm người ta đi làm.
Ngày kế tiếp, buổi trưa, nhìn qua bảy một sân gấp giấy, ta nhìn nhíu chặt mày. Hiện tại có thái dương, ta đều cảm giác cả viện âm khí âm u bởi vì những này gấp giấy làm quá tốt rồi, rất sống động, giống như lúc. Nếu như không phải những này kim đồng ngọc nữ trên khuôn mặt bôi vệ kia tiên diễm má đỏ, đứng xa một chút nhìn có thể sẽ xem như người sống, đây đều là trong đêm từ nơi khác lái xe đưa tới.
Thế nào?
Những này hẳn là phù hợp yêu cầu.
Thì vô thường đi tới nói.
Ta gật đầu, chỉ vào một tên dựa vào tường kim đồng gấp giấy nói, tay nghề thật tốt, ngươi nhìn nó con mắt, giống như ẩn chứa tình cảm một dạng.
Tiểu cô nãi nãi cùng đạo trưởng cũng còn không có tỉnh.
Thì vô thường lắc đầu nói không có tỉnh.
Ta vò đầu nói, các loại đạo trưởng đêm nay tỉnh muốn hỏi một chút hắn làm như thế nào đốt, mau chóng đem những này đều đốt đi. Cái này đứng một sân, nhìn xem khiến cho người ta sợ hãi.
Ngươi làm vậy được, còn sợ những này?
Ngươi không sợ?
Hắn lắc đầu, nhìn chằm chằm trước mắt gấp giấy ngọc nữ nói ta từ trước tới giờ không sợ những vật này.
Ai?
Này làm sao còn có 2 dương tỏi vàng ròng, còn có nhiều như vậy tiền giấy?
Đạo trưởng không nói muốn những này, a ta nhìn thấy nơi hẻo lánh còn có thành dương tiền giấy cùng giấy vàng chồng nguyên bảo.
Hắn nói sáng sớm cùng một chỗ đưa tới, nghĩ đến không chừng biết dùng đến, liền để bọn hắn còn tại đó.
Ta gật đầu, nhớ tới tối hôm qua đêm mưa, nếu quả thật tới hắc bạch vô thường, cái kia đốt thêm điểm tiền giấy cho chúng nó cũng là tốt, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không có tiền muốn làm xoa đẩy quỷ, nhân tình sự cố khối này, nhân quỷ không khác đường.
A, lúc này đột nhiên nghe được tây trong phòng truyền đến một trận rối người thanh âm,
ta lập tức nói, đạo trưởng không phải nói muốn ngủ tới khi giờ tí,
làm sao lúc này liền tỉnh, mau đi xem một chút.
Hai ta bước nhanh hướng tây phòng đi đến,
thì vô thường đi tại phía trước ta, tay hắn đụng phải cửa, vừa định đẩy ra, đột nhiên truyền đến oanh một tiếng,
trong nháy mắt mảnh gỗ vụn đẩy ra,
2 phiến cửa gỗ.
Tính cả thì vô thường cả người trong nháy mắt bay ra ngoài.
Thì vô thường liên tiếp lăn trên mặt đất 10 mấy vòng, áp đảo mấy cái gấp giấy.
Một cái gấp giấy kim đồng, công bằng trùm lên trên mặt hắn.
Cái này đột nhiên phát sinh một màn làm ta không biết làm sao, trợn mắt hốt mồm.
Sau đó phong đạo trưởng quần áo không chỉnh tề cất bước mà ra, hắn hướng về phía thái dương, thật dài duỗi lưng một cái.
Ta tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn đi.
Chỉ gặp thì vô thường bắt lấy che ở trên mặt gấp giấy người, hắn tiện tay giật ra sau một phát cá chép nhảy nhảy dựng lên.
Thì vô thường lao đi khỏe miệng, ánh mắt của hắn sáng rực, dương mắt nhìn về hướng ngay tại cửa ra vào dỗi người phong đạo trưởng.
Chương 527, phong đạo trưởng rộng lượng uống ngược thì vô thường nói chuyện yêu đương. Chương 527,
Phong đạo trưởng rộng lượng uống ngực thì vô thường nói chuyện yêu đương phân ca. Người thì vô thường khỏe miệng chảy máu, hắn khoát tay áo, sông trước mắt đang đứng tại cửa ra vào dối người phong đạo trưởng nói ra, ta hoàn toàn không có phòng bị, đạo trưởng ngươi tay này kìm cương trưởng không quái lạ tại từ phía sau lưng đánh lên a. Phong đạo trưởng tay còn nâng tại giữa không trung, nghe vậy lập tức chỉ vào thị vô thường nghiêm nghị quát lớn, vọng tưởng đánh lén lao đạo. Uy, mặt khác rõ ràng là ngươi đánh lén ta, làm sao còn đổ trả đũa? Phân ca, đừng nói nữa, nghĩ biện pháp trước ổn định hắn ta, chạy tới nhỏ giọng nói. Tránh ra. Thị vô thường đột nhiên liền đẩy ra ta, bởi vì phong đạo trưởng đã lao đến. Hắn vừa mới chuẩn bị toàn lực ứng đối, không ngờ phong đạo trưởng bị trong sân bảy người giấy hấp dẫn. Phong đạo trưởng là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đột nhiên chỉ vào trước mắt gấp giấy lớn tiếng nói, kim đồng ngọc nữ dáng rất tinh, nhà ở Nam Hải Thủy Tinh Cung. Quan Âm Bồ Tát đi đi gặp, nàng ở trong nhà hồ phiên đằng, uống rượu, đánh chung, đánh chén vàng ngọc bảo bình, xin khi đem nàng đuổi ra cung. Đang Vân Giá Vũ tới cũng nhanh, đầu thai đi vào mô ra bên trong, cho ngươi đặt tên gọi tiên nữ, cho ngươi đặt tên gọi tiên đồng, hầu hạ chủ gia muốn trung thành, nếu là dám can đảm hồ phiên đằng, đánh ngươi một roi hỏi một tiếng. Nhìn nhĩ trưởng không nhớ lâu, hắn tiếp lấy một đoạn trước lớn tiếng thì thầm, mở mắt ánh sáng, con mắt loé sáng, mở miệng ánh sáng, an cơm hương, mở cái tát, nghe bát phương, mở mũi ánh sáng, có thể ngửi hương, mở đèn chiếu, đi theo chủ nhân bên trên phương tây, hầu hạ chủ nhân đi ngủ rời giường, muốn cho chủ nhân cầm bánh bao không nhân bưng canh, hộ vệ chủ nhân tiêu thai tiêu khó, phù hộ tử tôn phúc lộc thật dài. Hôm nay lúc này, các ngươi khai quang, trên trời lão quân lập tức tuân lệnh. Tại niệm xong lập tức tuân lệnh mấy chữ sau, phong đạo trưởng ngón tay dính nước bọt, nhẹ nhàng đặt ở gấp giấy trên trán. Một giây sau, cái kia vốn là dựa vào tường đứng đấy gấp giấy đột nhiên uốn cong ngã xuống đất. Phong đạo trưởng ngay lập tức đem gấp giấy đỡ lên, để nó một lần nữa dựa vào tường đứng vững, trên mặt cười nói, không cảm tạ với không cảm tạ. Ngươi tuy là vô tâm giấy thân, nhưng lại so cái này mênh mông trong trần thế rất nhiều có cốt nhục chi thân người muốn tâm địa thiện lương nhiều. Ta tiến lên coi chừng hỏi, đạo trưởng, những này gấp giấy đều là ngươi để chuẩn bị, hết thảy 20 cái, ngươi cho mở ánh sáng, có phải hay không hiện tại liền nên tiêu hủy? Hắn thần thần bí bí hướng ta nhỏ giọng nói, hiện tại không thể, phải chờ tới đêm khuya giờ tí, phải chờ tới cái kia đen trắng âm sai tới cửa thời điểm mới có thể đốt. Nhà bây giờ cách giờ tí còn sớm, đạo trưởng ngươi có muốn hay không ăn vài thứ? Tay hắn sờ râu ria nói, bần đạo đã tích cốc hơn 10 năm, không cần ăn, bất quá nếu là có rượu. Có a. Đạo trưởng ngươi muốn uống rượu gì? Một mực nói. Hắn khịt khịt mũi, đột nhiên cất bước hướng tây phòng đi đến. Ta cùng thị vô thường lập tức đi theo. Hắn nghe mùi vị tìm được tối hôm qua dùng bình kia kinh hiệu rượu vặn ra cái nắp liền uống từng ngụm lớn. Một hơi uống không ít, hắn chợt chậc lưỡi, sau đó lại đem dưới cửa sổ bày một cái bồn rửa mặt ôm tiền đến. Tại mắt của ta trợn trợn nhìn soi mói, phong đạo trưởng một tay cầm một bình, rất nhanh liền đem mười mấy bình không cùng chủng loại thuốc đại bổ rượu toàn đổ vào trong chậu rửa mặt sen lẫn trong cùng một chỗ, chừng nửa cái chậu, nhiều rượu như vậy sen lẫn trong cùng nhau nhan sắc cũng thay đổi, thành màu xanh sẫm. Sau đó hắn không có một giây đồng hồ do dự, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bưng lên chậu rửa mặt liền rầm rầm uống. Hắn loại này uống rượu phương thức đem ta dọa. Thì vô thường cùng ta hai mặt nhìn nhau, đồng dạng mắt lộ kinh hãi. Tới tới tới, không ngại tòa hạ. Bồi lao đạo cùng nhau uống, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng ta đạo. Không không, ta uống không được. Đạo trưởng ngài rộng lượng, ngài uống nhiều một chút mà. Nói đùa cái này ai dám uống, ta đoán chừng Lâm Tiễn tiểu quỷ tới cũng phải lắc đầu. Lấy kinh hiệu rượu làm cơ sở rượu đổi nhân sâm rượu sừng hiệu rượu các loại roi rượu còn có rượu hổ cốt báo sừng rượu, ta đây nếu là miệng vừa hạ xuống, sợ là muốn nguyên địa lên trời. Ôm cái chậu uống một hồi, phong đạo trưởng đột nhiên nói, có chút nhiều, nếu có thể tại đổi hai bình thành tiểu liền tốt hơn. Thì vô thường thấy thế nói, trong phòng ta có, cái này cho đạo trưởng mang tới. Rất nhanh thì vô thường lấy ra ba bình chưa khai phong phổ thông rượu trắng, phong đạo trưởng cao hứng lại đem cái này ba bình rót vào trong chậu rửa mặt, hắn hướng chúng ta hai cái quát tay, đi đi đi. Cái nào mát mẻ đi đâu ở? Đừng quấy rầy lao đạo uống. Hai ta bị chạy ra, ta hỏi thì vô thường, hắn hiện tại xem như thanh tỉnh hay là hồ đồ? Thì vô thường nghĩ nghĩ nói, ta nhìn hắn là ba phần hồ đồ ba phần tỉnh, người bình thường ai sẽ như thế uống? Ta im lặng nói, nếu là hắn uống hết không được ngủ lấy một tuần lễ. Cái kia một chậu mười mấy cân, nếu là toàn đổi thành mao đài, coi như mẹ nó ta có chút tiền cũng thở không dậy nổi. Thì vô thường cười nói, vậy thì có biện pháp gì? Hắn coi như muốn uống bình tương ngọc lộ chúng ta đều được nghĩ biện pháp làm đến. Chúng ta là đang nói đùa, phong đạo trưởng là tiểu cô nãi nãi ân nhân cứu mạng, đừng nói uống chút rượu, không quản hắn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn. Phong đạo trưởng cái này vừa quát, liền uống đến trời tối, nhìn ta cũng có một ít muốn uống. Ta hỏi thì vô thường muốn một bình phổ thông rượu trắng, hắn nói trong phòng không có còn lại, muốn uống muốn đi bên ngoài hiền mua, ta nói mua nói coi như xong. Hai ta pha bình trà nóng, an vị tại cối xay khổng lồ bên trên uống trà, ta hướng hắn nghe ngóng sau này dự định. Hắn nói ta muốn cá hô cá về dai một từ, thuần ăn nơi này khí hậu lệ đậm, so sánh dưới, đông bắc càng thích hợp ăn dưỡng. Đạo của ta, nàng mấy chục năm không có rời đi, nàng đối với thiên đảo hồ có rất cảm giác sâu sắc tình, nếu như nàng không trở về với ngươi, ngươi có phải hay không liền lưu tại nơi này? Hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta không có khả năng một mực lưu tại nơi này, bệnh viện tâm thần đối với trường xuân hội tới nói rất trọng yếu, nơi đó cần ta đến trấn thủ, ta nghĩ ta có thể thuyết phục nàng, tựa như lần trước ta thuyết phục nàng cùng ta đi tư xuyên một dạng, thế giới lớn như vậy, người cũng không thể cả một đời một mực đợi tại một chỗ không phải. Ngẫu nhiên thay cái hoàn cảnh sẽ tốt hơn.
đạo của ta, đó là ngươi cảm thấy tốt, ăn ngay nói thật, giai mục tư phong cảnh hoàn cảnh làm sao cùng thiên đạo hồ so. Bên kia khí hậu cũng không tính cô giáo, trừ xuất ngoại chơi có thể thuận tiện điểm, xung quanh song áp sơn cùng y xuân là một cái so một cái nghèo. Thì vô thường nghe xong kiên định nói, dù sao ta không thích đợi ở chỗ này, ở phương diện này dựa theo truyền thống, nữ nhân đều là muốn cùng nam nhân đi. Ngươi truyền thống trái chứng đi, ngươi nói giai mục tư so thiên đạo hồ tốt thuần túy là lấy cớ. Ngươi chỉ là trong lòng không bỏ xuống được Trường Xuân hội, ngươi không bỏ xuống được ngươi Trường Xuân hội đệ nhất cao thủ danh hiệu, không bỏ xuống được quyền lợi của mình cùng địa vị. Tiểu tử ngươi mới vô nghĩa. Ta tam thi đều chém tới hai thi, những cái kia hư danh uổng lợi đồ vật đối với ta mà nói căn bản không quan trọng gì. Tốt. Ngươi nói ngươi chém tới hai thi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đối với phương diện kia còn có hay không hứng thú? Ta bên dưới thi lại không chém. Ta đương nhiên có hứng thú. Ta vò đầu hỏi, vậy ngươi thử qua không có? Hắn mặt có chút đỏ lên, cả lâm mà nói, ta còn không có làm sao thử. Ta vô vô bả vai hắn, thở dài, ai, đừng thử, người từng trải đưa cho ngươi khuyến cáo, ngươi tốt nhất liền bảo trì dạng này, từ phương diện kia tới nói, ngươi ở trước mặt nàng thuần túy là một tấm giấy trắng, nàng muốn cho ngươi vẽ thành cái dạng gì, vậy liền có thể vẽ thành cái dạng gì, ngươi là thiên hạ đệ nhất đại cao thủ, phải có phần kia lòng tự trọng. Thì vô thường nghe xong đặt chén trà xuống, nhìn qua bầu trời đêm nói, tiểu tử, ta người này bằng hữu không nhiều, ta lấy ngươi làm bạn vong niên đối đãi, cho nên những lời này ta liền nói cho ngươi nói. Kỳ thật, ta tại đối mặt nàng lúc, trong lòng luôn có chủng xúc động, có loại nàng muốn là nên thuộc về ta loại kia xúc động, cái này cùng tướng mạo tính cách không quan hệ, là đáy lòng chỗ sâu nhất xúc động. Ta im lặng nói, cái gì xúc động? Người đó chính là biển xuất tới. Nàng xinh đẹp à, đẹp mắt, vóc người lại đẹp, tuổi tác ở trên người nàng tựa như lông cứng, loại kia trải qua thời gian tẩy lễ lắng động xuống đẹp, ngay cả ta loại này thanh niên đều có thể bị hấp dẫn, huống chi là ngươi cái này chưa nhân sự nam nhân trung niên. Không đúng không đúng. Thì vô thường lắc đầu liên tục, cùng những cái kia đều không quan hệ, phần kia xúc động nên nói như thế nào, tựa như hai khối đá nam châm mở dạng, khả năng lão đạo trưởng nói đúng. Mã đạo trưởng nói cái gì là đúng? Ta nâng chung trà lên hỏi. Hắn trà sắc mặt, ánh mắt trắng trường, nhìn qua ta nói ra, khả năng ca cá bản thể không phải người a, nàng chính là ta bên dưới thi trùng biến thành. Chương 528, bẩn thỉu lập trường chương 528, bẩn thỉu lập trường ngươi nói lời này là chăm chú. Thì vô thường nhẹ gật đầu, rất bình tĩnh nói ra, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lao đạo trưởng làm người đứng xem là muốn điểm hóa ta. Căn cứ vân cấp thất ký lên ghi chép, người bên trên thi trưởng quản tài muốn danh lợi, trung thi trưởng quản ăn uống kèm ăn, bên dưới thi trưởng quản nam nữ ái dụ, ta đối với ngư ngư yêu nguồn gốc từ sâu trong đáy lòng một loại xúc động, khả năng đây chính là ta tu đạo thể sinh ra kiếp nạn, ngẫm lại xem, giả thiết ta nếu thật chém tam thi, đó chính là mấy trăm năm qua người thứ nhất, lao thiên gia dung không được ta. Nghe giải thích của hắn, ta đặt chén trà xuống nói, tiểu cô mãi mãi không phải cái gì bên dưới thi trùng, may mắn nàng hiện tại còn hôn mê, nếu để cho nàng nghe được ngươi nói nàng là côn trùng biến, xác định vững chắc không tha cho ngươi. Phong đạo trưởng hai năm trước vừa nhìn thấy tiểu huyên lúc liền nói tiểu huyên là hồ ly tinh huyên hóa, hắn có thể tin, có không thể tin. Ngươi đừng hướng những cái kia mơ hồ phương diện suy nghĩ, nàng ngưỡng mộ cường giả, ngươi là cường giả, ngươi tại bệnh viện tâm thần loại kia phong bế địa phương ngốc lâu, chưa thấy qua giống nàng nữ nhân như vậy, chuyện nam nữ chỉ đơn giản như vậy, đơn thuần chính là tại đúng thời gian đối với địa điểm. Đúng phải đúng người. Thì vô thường cười nói, ngươi bất quá mới chừng 20 niên kỷ, nói hình như ngươi rất hiểu một dạng. Ngươi đừng nói, đang luyện võ phương diện này ta thừa nhận cùng ngươi hơi có chênh lệch, nhưng ở tình cảm phương diện này, ta chính là so ngươi hiểu nhiều. Dư khắc lũ ngươi khẳng định biết đi. Hắn danh xưng Giang Tây tỉnh thánh, liền hắn cũng phải hướng ta thỉnh giáo phương diện này vấn đề, lúc trước nàng có thể cùng Hàm Thủy Tẩu cùng một chỗ, cũng là trải qua ta tác hợp. Là, bọn hắn không có linh giấy hôn thú, Hàm Thủy Tẩu không có danh phận. Nhưng người ta bây giờ tại Lãng Trung sinh hoạt rất hạnh phúc. Lấy dư sư phó thể lực, không chừng sang năm liền có tiểu Hải Nhi, nói trở lại tiểu cô mãi mãi còn có thể hay không sinh. Ta thu hồi ta trước đó nói lời. Ngươi đến hướng phương diện kia cố gắng, ngươi năm nay hơn 40 cũng không nhỏ, nếu như ngươi nếu là có con trai, lấy ngươi tại Trường Xuân biết địa vị, vậy ngươi nhi tử tương lai thỏa thỏa chính là Trường Xuân sẽ quá con thái bảo. Dưới một người, trên vạn người. Ha ha ha. Ta còn chưa từng hướng phương diện kia nghĩ tới. Thì vô thường ngửa đầu cười to. Một giây sau, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, bởi vì trong phòng đột nhiên truyền đến chai rượu đánh nát thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Hắn nói, lão đạo trưởng chính uống tại cao hứng, chúng ta đừng đi quấy rầy hắn. Ta gật đầu, lại cùng hắn tại cối say nơi này ngồi hơn một giờ, chúng ta lẫn nhau hàn huyên rất nhiều giang hồ việc vặt, mắt thấy khoảng cách giờ tí càng ngày càng gần, phong đạo trưởng chỗ Tây Úc lại một điểm động tĩnh đều không có. Ta thực sự nhịn không được, đi qua coi chừng đẩy cửa ra. Trong phòng tối om, mùi rượu tràn ngập. Ta đem đèn mở ra, thình lình trông thấy phong đạo trưởng ngã chồng vó nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống say rượu ngủ thiếp đi. Đạo trưởng, nhanh giờ tí, đợi chút nữa chúng ta còn muốn cử hành nghi thức đốt giấy người. Đạo trưởng, ta lung lay hắn. Hắn như cũ nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn hắn sắc mặt có chút không đúng lắm, ta đưa tay thử bên dưới hơi thở. Đạo trưởng, thế nào? Thì vô thường nhíu mày hỏi. Ta trong nháy mắt vội la lên, không có hô hấp, không có khí mà. Nói xong ta vội vàng dựng phong đạo trưởng mạch đập. Sờ không tới hoàn toàn không có nhịp tim. Phong đạo trưởng trên thân đều không có nhiệt độ cơ thể, phát lạnh. Đạo trưởng, tỉnh. Đạo trưởng. Thì vô thường lập tức thăm dò phong đạo trưởng hơi thở, cau mày nói, người đã chết. Làm sao có thể? Làm sao lại chết? Mấy giờ trước hắn còn rất tốt. Thì vô thường sắc mặt khó coi nói, có phải hay không là bởi vì những rượu này nguyên nhân? Thuốc kia rượu đại bổ đại độc, hắn uống quá đo. Ta trong nháy mắt ngồi phịch ở trên mặt đất. Chuyện này phát sinh quá đột ngột, đột nhiên đến ta không biết làm sao tiếp nhận. Tại đã trải qua đại não ngắn ngủi trống không sau, ta lập tức tay cấp cứu. Bất luận làm sao theo người đều không có phản ứng. Ta bị hù đầu đầy mồ hôi, từng lần một la lên hắn, bởi vì dựa theo ước định, ở chỗ này sự tình xong xuôi sau ta còn muốn dẫn hắn đi Đông Sơn Long Đảo nhìn xem, tại sao có thể như vậy? Không đối. Ta đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên thị vô thường. Phân không nhìn không thể nào gấp, hắn chỉ là cho mày. Ta cùng hắn đối mặt, hắn dưới con mắt ý thức tránh né một chút. Không đối. Về sau cái kia ba bình rượu là ngươi cho hắn. Nhìn ta con mắt nói. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ hay không? Thị vô thường đứng ở nơi đó, đối đầu không lên tiếng. Con mẹ nó ngươi nói chuyện. Nói chuyện a? Có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Thị vô thường ngẩng đầu, hắn nhìn ta nói, là trong hội ý tứ, ta không cải biến được. Ngươi con mẹ nó ngươi làm sao xuống tay? Con mẹ nó ngươi còn là người sao? Hắn cứu được nữ nhân ngươi mệnh a? Hắn đối với ngươi có đại ân, ngươi nói sẽ báo đáp hắn, ngươi chính là báo đáp như vậy hắn. Thì vô thường nắm chặt song quyền, hai mắt ẩn ẩn phím hồng, nhìn ta nói người này khó mà không chế, không có cách nào đối phó, đối với toàn bộ giang hồ cục diện bất lợi, Trường Xuân sẽ không cho phép trên đời còn có như vậy so người tồn tại. Đây là gia cát thanh nguyên thoại, cũng là hội trưởng ý tứ, ta thân là Trường Xuân sẽ người giữ cửa đứng đầu, tự nhiên muốn duy trì trong hội hết thảy quyết định. Ngươi ủng hộ ngươi mẹ so, trong hội cho ngươi đi chết, ngươi đi thôi. Trong hội để cho ngươi giết nữ nhân ngươi ngươi giết hay không? Trong hội cho ngươi đi đắp cức ngươi có ăn hay không? Đúng rồi, ta quên, ngươi vốn chính là cái đắp cức, ngươi là đắp cức lớn lên, ngươi chính là Trường Xuân sẽ nuôi một đầu trung thành tuyệt đối chó, bởi vì chó không đổi được đắp cức. Trong hội nói cái gì ngươi cũng sẽ nghe. Hiện tại ta biết bí mật này, thế nào? Ngươi có phải hay không muốn đem ta cũng đã giết diệt khẩu? Tiểu tử, đừng nói nữa, ta liền muốn nói, ngươi muốn giết cứ giết, ta không động, ta đánh không lại ngươi, con mẹ nó chứ không hoàn thủ. Nhưng là ta cho ngươi biết, tiểu cô nãi nãi ưa thích không phải như thế ngươi. Nàng nếu là sau khi tỉnh lại biết ngươi làm chuyện này, ngươi suy nghĩ một chút nàng sẽ làm như thế nào nhìn ngươi. Thì vô thường hít sâu, nói ra, cho nên ta mời ngươi chuyện này đừng nói cho Ngư Ngư, giúp ta giữ bí mật, Trường Xuân sẽ làm ra quyết định này cũng là nghĩ sâu tính kỹ, ta hy vọng ngươi có thể đứng ở ta vị trí lập trường chăm chú suy nghĩ một chút, cái này lao đạo trưởng thủ đoạn thông thiên, công lực thông huyền, nếu như lúc này bỏ mặc hắn đi, cái kia đang muốn tìm đến hắn sẽ rất khó khăn, một khi hắn tại tương lai một ngày nào đó gia nhập cũng võ hội hoặc là con rối sẽ, cái kia Trường Xuân sẽ giang hồ vị trí thứ nhất đem khó giữ được. Dứt bỏ cá nhân nguyên nhân không nói, Gia Cát Thanh nói lời là đúng, đối với loại này không cách nào khống chế nhân tố không ổn định, hẳn là sớm cho kịp xử lý, tránh cho ảnh hưởng đến tương lai. Ha 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 ha. Ngươi nói lời này liền mẹ nhà hắn chiêu cười. Cái gì gọi là nhân tố không ổn định? Cái gì gọi là tương lai không cách nào khống chế? Tạ Khởi Dung hắn Gia Cát Thanh có thể khống chế sao? Nếu là hắn có thể nắm trong tay đâu đến mức có hiện tại cũ võ hội. Tiểu tử rất nhiều chuyện ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, ngươi thật sự cho rằng ban đầu là Gia Cát Thanh tính sót Tạ Khởi Dung? Ngươi thật sự cho rằng ngay lúc đó ta không giết được hắn sao? Lúc trước ta như thi triển tiểu binh giải, không ai có thể còn sống từ bệnh tâm thần đi ra ngoài. Cũ võ hội là Gia Cát Thanh đại thủ âm thầm đẩy thành lập, Tạ Khởi Dung còn tại chúng ta trong phạm vi không chế, nhưng người này khác biệt. Thì vô thường chỉ vào nằm trên mặt đất không có hô hấp, thân thể sớm đã lạnh bớt phong đạo trưởng kích động nói, người này không thuộc về bất kỳ bên nào. Từ lợi ích góc độ cân nhắc, hoặc là lôi kéo, hoặc là hủy đi, chỉ có hai loại kết quả. Muốn trách thì trách hắn không nên hiện thế bị Trường Xuân sẽ chú ý tới. Ta không muốn giết ngươi, hội trưởng cũng không muốn giết ngươi, cho nên ngươi nhất định phải bảo thủ tất cả bí mật, đừng để ta rất khó khăn làm. Ta nhìn qua hắn hỏi, ngươi có phải hay không từ lâu đã có kế hoạch này? Ngươi liền đợi đến phong đạo trưởng trước đem nữ nhân ngươi chữa cho tốt, sau đó lại thống hạ sát thủ, thật sự là dự tính hay lắm a, hắn là thế nào chết? Trong rượu kia cái kia trộn lẫn thuốc, vô sắc vô vị, hắn đi không có thống khổ. A, ta không biết là đến lượt ngươi nói trung tâm, hay là nên ngươi nói ngươi hèn hạ, dù sao ta cho ngươi biết, muốn để ta thay ngươi bí mật, không có khả năng. Ta Hạng Vân Phong là cái bất nhập lưu trộm mộ không giả, nhưng ta từ bắt đầu khách giang hồ ngày đó liền biết, cái gì gọi là có ơn tất báo, cái gì gọi là lang tâm cầu phế. Các loại tiểu cô mãi mãi vừa tỉnh ta liền sẽ nói cho hắn biết người làm chuyện này. Ta chẳng những muốn nói cho nàng, ta còn muốn nói cho trên đời này tất cả mọi người, các ngươi kia cái gì cầu thí đại sứ, ta không có thèm khi. Thì vô thường nghe xong sắc mặt lạnh nhạt, nhìn ta nói tiểu tử không cần làm như vậy, ta cuối cùng đang nói một lần, giúp chúng ta bảo thủ bí mật, chuyện này chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, chúng ta có thể cho ngươi chuyển một bút phí bị miệng, 5 triệu. Ta nghe xong cắn chặt hàm răng, dùng sức siết chặt nắm đấm. Chương 529, từ lúc bắt đầu đến trung chương 529, từ lúc bắt đầu đến chúng ta trầm mặc một lát. Nhìn không được cười lạnh, thực như bức à, không hổ là Trường Xuân hội, vừa ra tay chính là 5 triệu phí bị miệng. Ta liều chết bước lên việc để hoạt động một năm đều không nhất định có thể kiếm đến nhiều như vậy. Thì vô thường sắc mặt trắng bệnh, hắn hướng ta nói ra, tiền chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, tiểu tử, ngươi muốn thay bên cạnh ngươi những người kia chăm chú suy nghĩ một chút, ta lấy ngươi làm bạn vong niên đối đãi, ta không hy vọng sự tình phát triển đến một bước kia, ngươi là người thông minh, lúc này nhất định biết phải làm sao đối với mình có lợi nhất. Ngươi có làm qua chính mình sao? Cái gì? Ta hỏi ngươi, đã có làm hay không chính mình? Hay là nói ngươi sống hơn 40 năm, mỗi một ngày đều là vì Trường Xuân hội sống. Nhìn hắn lâm vào suy nghĩ, ta nói ra, ngươi không cần suy tính, trong lòng ta đã có đáp án,
đồng thời ta rốt cuộc hiểu rõ năm đó tên ăn mày Lưu Na giúp người vì cái gì bốc lên bị đuổi giết phong hiểm cũng muốn thoát ly Trường Xuân hội, bởi vì chỉ cần gia nhập một ngày, ngươi liền vĩnh viễn không có tự do, vĩnh viễn không thể vì chính mình mà sống. Thì ca, đây khả năng là ta cuối cùng bảo ngươi thì ca, hành động của ngươi để cho ta rất thất vọng. Hắn đỏ mắt nói, ta cường điệu một lần nữa. Đây cũng không phải là ta bản ý, đây là trong hội làm ra quyết định. Tối hôm qua ngươi thấy cái kia thay cá cá bắt mạch người là trong hội thần y gì, từ lúc phạm gia xảy ra chuyện hậu giang trên hồ không có người y thuật còn cao hơn người nọ mình, cái kia vô sắc vô vị rượu độc là hắn chuẩn bị, chỉ cần một bình đóng số lượng liền có thể để cho người ta chết oan chết uổng. Sau đó cũng sẽ không lưu lại bất luận manh mối gì. Thì vô thường hút bên dưới cái mũi, còn nói thêm, như ngươi loại này tiểu nhân vật, vĩnh viễn lý giải không được những người kia ý nghĩ, lao đạo trưởng không môn không phái, hắn là người trung lập không sai, nhưng năng lực quá cường đại người trung lập, sẽ để cho có thế lực cái kia phương người ăn ngủ không yên. Hắn cùng kinh môn quan hệ không ít, kinh môn gom tại cửu võ sẽ. Mặt khác sao, hắn còn có một vị đạo sĩ đồ đệ cũng là kinh môn người, đây mới là vấn đề, ai cũng không cách nào cam đoan hắn cái này không môn không phái người tương lai một ngày nào đó có thể hay không hướng cửu võ sẽ một phương dựa sát vào, ngươi rõ chưa? Ta không rõ, ta chỉ biết là ta hiện tại cần lánh tĩnh một chút, ta đi chuyến nhà vệ sinh, cho ta 10 phút đồng hồ thời gian suy nghĩ một chút. Thì vô thường gật đầu. Một mình đi vào nhà vệ sinh, ta coi chừng nhìn quanh chung quanh. Tại xác định không ai sau, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra leo lên QR. Ta đem bảo tồn lại một đoạn ghi âm phát cho Tiểu Dương ảnh chân dung là màu xám, không có thượng tuyến, ta phát xong sau lại đánh chữ cho hắn nhắn lại, nếu ta xảy ra chuyện, đi Lãng Trung chuyển giao cho cựu võ sẽ. Vừa rồi tại mắng thị vô thường thời điểm ta vụng trộm mở ra điện thoại ghi âm, hắn không có phát hiện. Việc này chỉ có Trường Xuân hội tầng cao nhất biết. Hiện tại Phong đạo trưởng chết không đối chứng, ta ghi chép lại đối thoại chính là duy nhất chứng cứ. 5 triệu thu mua không được ta. Ta làm khó dễ trong lòng đạo khảm kia, ta như cầm tiền này về sau tuyệt đối ngủ không yên. Thì vô thường liên tục biểu thị để cho ta đứng tại hắn vị trí lập trường suy nghĩ một chút. Ta muốn, ta khinh bị bọn hắn cái kia bẩn thỉu lập trường. Cái gì gọi là trên đời này không cho phép có như vậy so người. Đơn giản nói bậy nói bạn. Hồi tưởng lại hai ngày này phát sinh hết thảy, tựa như là một giấc mộng. Ta sau khi trở về làm bộ đáp ứng thì vô thường yêu cầu, nhưng ta chủ động nói không cần khoản tiền kia, ta chỉ cần người bên cạnh an toàn. Thì vô thường thở dài, tiểu tử, ta biết trong lòng ngươi mắng ta, trong lòng ngươi mắng ta, chuyện này nếu là chuyện đi, người trong cả thiên hạ cũng sẽ mắng ta là vong ân phụ nghĩa, đối với cái này ta sẽ không giải thích, cá nhân ta lợi ích cùng tình cảm không cách nào áp đảo Trường Xuân hội trên lợi ích, Gia Cát Thanh từ trước tới giờ không bằng đoán, hắn nói lao đạo trưởng tương lai sẽ cho chúng ta mang đến đại phiền toái, vậy chuyện này liền nhất định sẽ phát sinh. Ta nhìn qua hắn nói sự tình đã phát sinh, ta mắng ngươi cũng không cải biến được kết quả, nói thật, trước đó ta hiểu không được ngươi có bản lãnh lớn như vậy, vì sao cam tâm tình nguyện bị phong tại bệnh viện tâm thần 20 năm, hiện tại ta có thể hiểu được, ngươi đối với Trường Xuân hội trung tâm trình độ vượt ra khỏi ta mong muốn. Hắn mặt không chút thay đổi nói, Trường Xuân hội đối với ta có vun trồng chi tình, có ơn dưỡng dục, ta không có cha mẹ, khi còn bé nếu như không phải lão hội trưởng thu lưu, ta chết sớm. Ta nhìn qua hắn nói ngươi chung là cho lão hội trưởng, hiện tại hội trưởng mới niên kỷ khả năng còn không có ta lớn, hiện tại Trường Xuân hội cùng trước kia không giống với lúc trước. Ngươi vì sao còn như thế trung tâm? Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, lão hội trưởng trước khi lâm chung đối với ta phải bằng giao, cho nên coi như ta bị người trong thiên hạ phỉ nổ, ta chung cũng sẽ từ đầu đến cuối. Ta vỗ tay, lớn tiếng nói, tốt. Nói rất hay. Tốt một cái thả rằng lương beo thiên hạ đều dành cũng muốn từ lúc bắt đầu đến chung. Con mẹ nó chứ không lời nào để nói. Ta hy vọng ngươi về sau không cần là hôm nay làm sự tình hối hận. Ta nói sao vì cái gì sáng sớm đưa tới người giấy thời điểm nhiều đưa tới hai dương tiền giấy. À, nguyên lai ngươi là chuẩn bị đốt cho Phong đạo trưởng đó à. Tiểu tử, thời điểm đến, cùng một chỗ đem những tiền giấy kia đốt đi đi. Ta không nói chuyện, Lãnh Kiểm nhìn xem hắn. Giờ tí đã đến, Phong đạo trưởng không có giống thường ngày như thế tỉnh táo lại. Hắn thân thể lạnh buốt, ngã chồng vó nằm tại lạnh buốt trên đất xi măng, không có một tia khí tức. Trong sân điểm một đống lửa, những cái kia chế tác tinh lương kim đồng ngọc nữ, từng cái bị ném vào trong lửa. Ta nhìn người giấy mặt tại trong ánh lửa một chút xíu vặn mèo biến hình, cho đến biến thành cho tàn. Thì vô thường không nói một lời, ngồi trồn hổm trên mặt đất đem tiền giấy từng thanh vung hướng về phía trong lửa. Lúc này điện thoại di động ta đột nhiên văng lên, nhìn xem điện báo biểu hiện dãy số, tay ta có chút run. Cho ăn. Chúng ta đến. Cái này cái gì xe nát đứng. Chúng ta tại nhà ga cửa chính. Tới đón chúng ta a. Sư phụ ta lão nhân gia ông ta còn tốt chứ. Tốt tốt, ta đi qua thời gian hơi dài. Các ngươi kiên nhẫn chờ một chút. Thế nào? Tiểu tử ngươi thanh âm có điểm là lạ, không phải là sư phụ ta lại chạy mất dạng đi? Không có không có, đạo trưởng không có chạy, ta cúp trước, đợi chút nữa đi đón ngươi. Cúp điện thoại, ta Lãnh Kiểm hỏi thì vô thường, làm sao bây giờ? Kinh môn người đã tới. Hắn một bên hướng trong lửa vung tiền giấy một bên nói, theo bình thường đến xử lý, đạo trưởng chính là lớn tuổi không thắng tự lực, uống rượu uống chết. Uống rượu uống chết. Ngươi cảm thấy loại lý do hoang đường này có thể giấu giếm được bọn hắn? Hội trưởng của các ngươi còn có ra cát hành, liền không sợ kinh môn người biết trận tướng? Hắn lắc đầu, chúng ta kiêng kỵ kinh môn, nhưng không sợ kinh môn, bọn hắn chỉ là một nhóm nhỏ người, coi như bọn hắn bản sự lại lớn cũng dung chuyển không được Trường Xuân hội. Tiểu đạo sĩ tính tình kia, ngươi để cho ta tại sao cùng hắn mở cái miệng này? Ta tìm hắn sư phụ tìm dòng dã 3 năm, bây giờ thật vất vả tìm được liền muốn gặp mặt, ngươi lại làm cho hắn tới gặp một bộ thi thể. Ta làm sao mở cái miệng này? Ngươi nói a? Thì vô thường lại trầm mặc. Lúc này đột nhiên trên trời rơi xuống hạt mưa. mưa rơi đảo mắt tức lớn, dần dần tưới tắt đống lửa. Một bộ người giấy không có đốt xong, đốt tới chỉ còn lại có nửa gương mặt, người giấy một con mắt vừa vặn liếc nhìn ta chỗ này, nhìn ta không rét mà run. Nhìn qua một màn này, trong đầu ta đột nhiên nghĩ đến ban ngày Mã đạo trưởng nói câu nói kia, ta nhớ được hắn lúc đó tại cho người giấy khai quang sau, điên điên khủng khủng lớn tiếng đối với người giấy nói một câu như vậy. Không cảm tạ với không cảm tạ. Ngươi tuy là vô tâm giấy thân, nhưng lại so cái này mênh mông trong trần thế rất nhiều có cốt nhục chi thân người muốn tâm địa thiện lương nhiều. Đây là đạo trưởng nguyên thoại, giờ phút này ta hồi tưởng lại, cảm thấy không đúng lắm, hắn giống như có ý riêng. Ta lập tức chạy về phòng, đối với trên mặt đất Mã đạo trưởng thi thể hai đầu gối quỳ xuống. Đạo trưởng, ngươi có phải hay không tính tới giờ này khắc này mới nói câu nói kia? Nếu như ngươi tính tới vì sao còn muốn uống rượu kia? Phong đạo trưởng mặt trắng như tờ giấy, không núp đích, không có trả lời ta. Ta lại sờ lên hắn mạch đập, nhịp tim hoàn toàn không có. Ta cung cung kính kính dập đầu lệ ba cái, nói ra, ta bây giờ bị kẹp ở giữa nửa đời, ta cũng sợ sệt trưởng Xuân hội đối với đem đầu cùng tiểu huyên bọn hắn ra tay, ta sai rồi đạo trưởng, ta ngày đó liền không nên cầu ngươi xuất thủ cứu tiểu cô nãi nãi. Đạo trưởng, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Vẫn không có đáp lại ta chỉ có ngoài phòng nào ảo lạp lạp tiếng mưa rơi. Lúc này nương theo lấy tiếng sấm, ngoài phòng đột nhiên sáng lên một đạo thiểm điện, chiếu sáng thị vô thường bên mặt. Chỉ gặp hắn tựa ở trên cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Chương 530, kinh môn đến chương 530, kinh môn đến đêm đã khuya, mưa rơi lớn dần. Từ đậu hủ phường lái xe đến thiên đảo hồ khách vận trạm tối thiểu muốn 2 canh giờ, trên đường ta mở rất chậm, không dám mở nhanh cũng không phải là bởi vì mưa càng rơi xuống càng lớn, mà là ta trong lòng sợ sệt. Ta sợ sệt trường Xuân hội. Bọn chúng có thể hay không đem ta cũng diệt khẩu. Ta hiện tại mở xe này có thể hay không bị người sớm động tay chân. Có thể hay không đột nhiên tại trên đường cao tốc bể bánh xe. Hoặc là thắng xe không ăn cái gì. Đạo trưởng chết đi bắt đầu để cho ta trở nên nghi thần nghi quỷ đứng lên, cho nên ta thỉnh thoảng sẽ dẫm lên một cước phanh lại, thí nghiệm linh mật tính. Lúc này trừ tiếng mưa rơi bên ngoài, có thể nghe được chỉ có cần gạt nước không ngừng ma sát pha lê phát ra khó nghe thanh âm. Phía trước biến đỏ đèn, ta chậm rãi ngừng xe lại, thói quen liếc qua kính chiếu hậu. Chỉ là trong mấy mắt, ta vội vàng hai mắt nhắm nghiền. Ta nhìn thấy hai cái người giấy ngồi ở chỗ ngồi phía sau, bên trong một cái bờ môi hồng hồng, một cái khác thì đốt chỉ còn lại có nửa gương mặt, hai cái người giấy đều tại hướng ta cười. Thường nói không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, ta biết đây là người tại khẩn trương cao độ bên dưới sinh ra ảo giác, nhưng ta nếu như lựa chọn đối với sắp nhìn thấy tiểu đạo sĩ giấu giếm chân tướng, cái kia không thể nghi ngờ là gián tiếp thành hại chết đạo trưởng đồng lõa. Nhưng ta lại không thể nói. Phân vô thường trong lời nói ý tứ chính là ra cắt thanh ý tứ, ta lo lắng tiểu huyền cùng đem đầu bọn hắn bị liên lụy, cho nên ta chỉ có thể hai hại so sánh lấy nó nhẹ. Chính mình cho mình viện một cái lý do, ta nghĩ thầm, kinh môn người bản sự lớn như vậy, bọn hắn nhất định có thể tính tới đạo trưởng nguyên nhân cái chết, không cần đến ta tới làm chim đầu đàn này. Trên đường tiểu đạo sĩ lại liên tiếp đánh cho ta hai cái điện thoại, hắn hỏi ta làm sao chậm như vậy, để cho ta mau một chút, cứ như vậy, đại khái ở phía sau nửa đêm 2 giờ đồng hồ nhiều, ta lái xe chạy tới trạm vận chuyển hành khách. Ha ha, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến. Hứa Cựu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ta còn tốt, ngươi đây? Ta khẳng định tốt. Tốt đẹp ấm. An thôi thôi hương. Thân thể bộ động, thỉnh thoảng còn có thể hẹn đến xinh đẹp muội tử cùng chung đêm xuân. Ta cười cười, gặp lại tiểu đạo sĩ, tóc hắn dài quá không ít, còn tại sau đầu lưu lại cái bím tóc dùng dây gân mà đơn giản im, hắn nhìn xem không giống như là nắm giữ độ điệp người tu đạo, ngược lại là lộ ra giống như là quẻ rượu nhìn chàng tử tinh thần tiểu tử mà. Bọn hắn mở ra chiếc nơi khác bảng số màu đen đời cũ góc đi, chuyến này hết thảy tới 3 người. Tiểu đạo sĩ, gia gia hắn tính là trời, còn có một người nhìn xem hết sức kỳ quái. Ta gặp qua gia gia hắn, nhưng người này nhưng chưa từng thấy qua. Người này thân cao chừng 1m75 tả hữu, mặc vào một thân màu xám kiểu áo tôn trung sơn, quần áo nút thắt hệ cẩn thận tỉ mỉ, trên chân là một đôi màu đen đáy bằng giày vải. Người này mười ngón tay thon dài trắng đoán, giống như là đánh đàn dương cầm tay, xem xét tựa như sống an nhàn sung sướng dáng vẻ. Ngoài ra nó trong tay trái phân biệt mang theo 3 viên khác biệt chất liệu làm vòng không văn chiếc nhẫn, một viên kim, một viên ngân, còn có một viên ngọc chế. Vì cái gì ta nói người này hết sức kỳ quái? Bởi vì mặt của nó trên mặt mang theo dương sạch sẽ bóng loáng mặt nạ màu trắng, mặt nạ hốc mắt chung quanh còn có miệng chung quanh bôi thành màu đen đặc. Người này chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài, đến mức chỉ từ ngoại quan bên trên không cách nào đánh giá ra người này là nam hay là nữ, lộ vẻ thập phần thần bí. Người này từ trên xe bước xuống sau chúng ta đến một chỗ có thể tránh mưa địa phương, đối phương không nói một lời, ta đang đánh giá nó đồng thời cũng đang đánh giá ta. Tiểu đạo sĩ mở miệng nói, đây là gia gia của ta, ngươi sớm thấy qua, liền không giới thiệu, vị này ta muốn long trọng giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là chúng ta kinh môn chi chủ. Kinh môn chủ? Trước ngươi không phải nói các ngươi môn chủ tới không được sao? Ta giật nảy mình, liền vội hỏi tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ gãi đầu một cái nói, trước đó ta đích xác coi là môn chủ sẽ không tới, về sau là môn chủ chính mình đưa ra một tới. Môn chủ, đây chính là ta nói cho ngươi Hạng Vân Phong, hảo huynh đệ của ta, lần trước chúng ta mang về món kia đồng cái bản, chính là hắn đưa chúng ta. Ta vội vàng xoay người chào, thất cung thất kính, còn kém quỳ xuống. Tiểu đạo sĩ nói đồng cái bản chính là món kia thanh đồng cấm, ta không phải loại kia gặp người liền quỳ, vấn đề là người này lại là kinh môn chi chủ. Đây tuyệt đối là Ngưu Bị bên trong Ngưu Bị A nói như vậy, ta chỗ đạo môn xếp tại 8 môn cuối cùng, cơ hồ cùng kỵ nữ cửa không sai biệt lắm. Mà kinh môn từ ngàn năm trước liền từ đầu đến cuối xếp tại thứ nhất, một mực là 8 môn đứng đầu, địa vị chưa bao giờ giao được qua. lịch đại kinh môn chi chủ đều là hạng người đại năng, tất cả đều phi thường thần bí, người bình thường có thể bị bọn hắn chỉ điểm một hai liền có thể hoàn toàn thay đổi nhân sinh. Trên đời này không biết có bao nhiêu có tiền có thế người đau khổ tìm tung tích của bọn hắn, kết quả thường thường là tìm mà không được, cho nên ta có thể gặp thứ nhất mặt xem như tam sinh hữu hạnh. Không cần câu nệ, cũng không cần chào, lần này là ta chủ động đưa ra một tới, ta là không thể không đến, không có nói trước cáo chi ngươi là bởi vì ta hy vọng hành trình có thể giữ bí mật, xin hãy tha lỗi. Đâu có đâu có. Môn chủ ngài nói lời này khách khí. Ta trên trán ra tầng mồ hôi, vội vàng lần nữa hành lễ. Nó tiếng nói nghe hình dung như thế nào đâu, chính là mười phần trung tính, ta cương quyết nghe không hiểu đến tuột cùng là nam hay là nữ, cho nên tạm thời dùng nó đến xưng hô. Nhìn ta mười phần câu nệ, tiểu đạo sĩ lập tức ôm bả vai ta cười nói, ngươi sợ cái bóng à, chúng ta môn chủ người rất hiền hòa, lại không ăn thịt người. Lúc này, một bên tóc trắng phơ tiểu đạo sĩ ra ra tính lật trời mở miệng nói, thời điểm không còn sớm, làm phiền tiểu hữu ngươi phía trước dẫn đường, đạo trưởng hành tung mở mịt không chừng, hay là mau mau nhìn thấy hắn tương đối ổn thỏa. Đúng vậy a tiểu hạ con, mau mau mang ta đi tìm sư phụ. Ngươi lái xe của ngươi, ta lái xe đi theo ngươi là được. Tiểu đạo sĩ cũng đội bằng đạo. Ta sát lau mồ hôi, nhỏ giọng hỏi hắn ra ra, lão tiên sinh tính toán không bỏ sót, vậy ngươi có thể hay không tính ra đạo trưởng tình hình gần đây? Tính lật trời vừa muốn mở miệng, tiểu đạo sĩ đoạt nói nói ta lần trước không phải cùng ngươi nói qua. Ra ra của ta coi không ra, liền ngay cả môn chủ cũng không tính ra đến. Bởi vì ta sư phụ lão nhân gia ông ta mệnh lý mệnh cách đã là Phật đạo tiên mệnh, nếu là mẹ nhà hắn có thể tính ra đến, ta còn cần ở chỗ này ngu như bỏ, làm chờ ngươi năm, sáu tiếng a. Nghe tiểu đạo sĩ lời nói, trong nội tâm của ta nhẹ nhàng thở ra. Nhưng một giây sau vừa khẩn trương, ta biết lúc này nếu là không giảng, đợi chút nữa đến đầu hụ phường càng không cách nào mở miệng. Ngươi thật giống như là lạ, thế nào? Tiểu đạo sĩ nhìn ta hỏi. Ta hít sâu, lấy hết dũng khí, xông ba người giảng đạo, ta biết không có cách nào giấu giếm, cho nên nhất định phải nói, nói đạo trưởng hắn không có ở đây. Cái gì? Không có ở đây? Tiểu tử ngươi đùa chúng ta chơi đâu? Nếu là sư phụ ta lại chạy ngươi sớm gọi điện thoại nói cho ta biết ta. Ngươi biết chúng ta tới một chuyến mở mấy ngày xe sao? Không không phải cái kia không có ở đây, vâng là đạo trưởng người không có ở đây. A, người không có ở đây. Tiểu đạo sĩ hay là không có kịp phản ứng, hắn căn bản liền không có hướng phương diện kia muốn. Ra ra hắn tính lật trời nghe xong sắc mặt thay đổi, bận điệu hướng ta nói, tiểu hữu, lời này cũng không thể nói loạn. Ta biệt khuất một đường, cũng nhịn không được nữa, lập tức lớn tiếng nói, chính là mấy giờ trước vừa chuyện phát sinh mà. Mã đạo trưởng qua đời. Hắn đã cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Tiểu đạo sĩ hai mắt trợn lên, trong nháy mắt như bị sét đánh. Đứng ở nơi đó bất động. Tiểu tử ngươi có phải hay không đang đùa ta chơi? Ta không có đùa ngươi chơi. Ta rất nghiêm túc. Đạo trưởng xác thực qua đời. Lúc đầu ta dự định trong điện thoại nói cho các ngươi biết, về sau nghị căn hệ trọng đại. Hay là ở trước mặt nói cho các ngươi tương đối ổn thỏa. Làm sao có thể? Ta không tin. Sư phụ ta hắn làm sao có thể chết? Vậy căn bản không có khả năng. Tiểu đạo sĩ nắm chặt ta cổ áo lớn tiếng chất vấn, hắn nước bọt toàn phun đến trên mặt ta. Ta cưỡng ép ổn định cảm xúc, nói dối nói đạo trưởng là bởi vì uống một loại rượu thuốc, gọi kinh hiệu rượu, rượu kia tự mang nhất định độc tính, đạo trưởng nhất thời cao hứng uống nhiều lắm, chờ chúng ta phát hiện hắn thời điểm. Đã tới đã không kịp. Nói xong, ta tận lực để cho mình nhìn không lọt sơ hở, dương mắt nhìn về hướng cùng tiểu đạo sĩ cùng nhau đi vào Thiên Đảo Hồ Kinh môn môn chủ. Đối phương nhìn ta chằm chằm, dưới mặt nạ cặp mắt kia nháy mắt cũng không nháy mắt, phản phất muốn xem thấu ta giấu ở đáy lòng chỗ sâu bí mật. Chương 531, Thiên Quái đối Thiên Cục chương 531, Thiên Quái đối Thiên Cục mặt mũi này mang mặt nạ kinh môn môn chủ nhìn ta chằm chằm nhìn mười mấy giây đồng hồ, mở miệng nói, ngươi đang nói một lần lời mới rồi. Ta hít sâu, lặp lại nói một lần phong đạo trưởng nguyên nhân cái chết. Tiểu đạo sĩ lập tức giận dữ hét, không có khả năng. Sư phụ ta làm sao có thể uống rượu uống chết? Ngươi nói cái gì cậu thì nói. Tiểu đạo sĩ liên tiếp nói mấy cái không có khả năng, ra ra hắn tính lật trời đang nghe xong ta phía sau lộ nghi hoặc, hiển nhiên cũng không thể nào tin được. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả chính ta đến lúc này cũng không thể tin được. Vấn đề là sự thật đã phát sinh. Ta chỉ có thể dùng loại này nửa thật nửa giả lý do ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra, đạo trưởng sắc thực uống đại bổ đại độc kinh hiệu rượu, nhưng hắn chân chính nguyên nhân cái chết là bởi vì thị vô thường đến tiếp sau lấy ra cái kia ba bình đổi độc dược phổ thông rượu trắng. Ta lúc này trong lòng áp lực to lớn. Ta mỗi một giây đều đỉnh lấy lương tâm bên trên bất an, ai có thể lý giải ta tiểu nhân vật này tâm tình. Phương nào ta đều không thể chơi vào. Tính lật trời vội vàng giảng, can hệ trọng đại, chúng ta mau mau đi qua. Môn chủ. Cái này kinh môn môn chủ đột nhiên đi vào trong mưa, đưa tay cảm thụ bên dưới, thanh âm nghi hoặc nói ra, đây là thanh minh mưa, vì sao trước thời hạn 3 tháng rơi xuống. Sợ là sắp biến thiên. Hắn ngẩng đầu nhìn còn tại không ngừng trời mưa bầu trời đêm, sông tính lật trời nói, hiện tại coi như, ngươi đẩy địa bàn, ta đẩy thiên bản, tính toán chuyến này là họa phúc các hùng, đằng sau ngươi ta so sánh kết quả. Bởi vì góc độ nguyên nhân, nó lúc ngẩng đầu ta trùng hợp thấy được nó dưới cổ không có hầu kết. Coi như cái rắm. Sư phụ ta khẳng định bình an vô sự. Im ngay. Chú ý ngươi cùng môn chủ nói chuyện thái độ. Tiểu đạo sĩ bị ra ra hắn quát lớn, trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Tính lật trời từ trong bọc móc ra một tấm đen bóng tỏa sáng làm bằng gỗ la bàn, hẳn là gỗ tử đàn, cùng phổ thông phong thủy quận không giống với. Hắn mâm này bên trên khắc một cái chữ, ngoài ra mâm này chỉ có 3 vòng một châm, mà không phải thường gặp 9 vòng 3 châm. Lão nhân nhẹ nhàng kích thích trên la bàn ngân châm, sau đó tay trái bấm ngón tay bắt đầu suy tính. Loại này 3 vòng 1 châm la bàn đã vượt ra khỏi ta nhận biết, ta xem không hiểu, theo hắn bấm ngón tay tốc độ càng lúc càng nhanh, kỳ biểu tình cũng dần dần trở nên nghiêm trọng. Môn chủ, ta cái này đẩy ra quẻ tượng là ngũ quỷ tiêu cửa, lục nghi kích hình, địa hộ phương vị có huyết quang xúc phạm. Môn chủ này nghe xong, nhìn xem bầu trời đêm nói ra, ta nhìn thấy phía đông mà mậu cung khuê túc vị có xích mang hiện lên, thiên trì ẩn hiện, cựu tinh nằm âm, tham lang bay thẳng mệnh cung, có phá cung chi tướng, phía tây mà khuê nước thái tuế tinh trực nhật, phá quân sao băng tại cản cung bị. Hai người liếc nhau một cái, gần như đồng thời mở miệng nói ra, có đại kiếp. Tính Lật Trời vội vàng lại cúi đầu nhìn về hướng la bàn, cao mày nói, chúng ta sáng suốt cách làm là lập tức khởi hành đi về phía nam đi, chỉ cần không quay đầu lại, đi đến hừng đông liền có thể tránh đi kiếp này. Môn chủ này lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, ta đã tới, nào có tránh đạo lý, đi thôi. Sau đó ta lái xe dẫn đường, dẫn xe của bọn hắn hướng đầu hủ phường phương hướng chạy tới. Mưa càng rơi xuống càng lớn, ta nắm chặt tay lái, nhìn qua vừa đi vừa về đong đưa cần gắt nước, trong lòng không ngừng tính toán. Đoán mệnh xem tướng là kinh môn ăn cơm bản sự, hai người này lại là kinh môn bên trong người nổi bật, ở trên thiên thành tượng, trên mặt đất thành hình, bọn hắn chắc chắn sẽ không nói lung tung, chẳng lẽ là đạo trưởng chết đại biểu một loại nào đó đại kiếp. Đột nhiên, ta chú ý tới trong kiếm chiếu hậu trừ tiểu đạo sĩ ngoài xe, còn có một chiếc xe khác xa xa đi theo. Ta tưởng rằng qua đường, liền thả chậm tốc độ xe. Không nghĩ tới chiếc xe kia cũng đi theo hãm lại tốc độ. Bởi vì mưa rất lớn, lại thêm đèn xe chói mắt, thấy không rõ chiếc xe kia xe hình cùng giấy phép hảo, tựa như là một cô u linh xe mở dạng. Ta lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho hậu phương đi theo tiểu đạo sĩ, ta nói ngươi phía sau còn đi theo chiếc xe, chú ý tới không có. Tiểu đạo sĩ để cho ta không cần phải để ý đến, để cho ta mở mau mau, hắn muốn đuổi nhanh nhìn thấy sư phụ hắn. Hơn một giờ sau, chúng ta đến đầu hủ phường. Sư phụ. Khi thấy trong phòng nằm trên mặt đất không có khí tức phong đạo trưởng, tiểu đạo sĩ trong nháy mắt hai đầu gối quỳ xuống đất. Sư phụ. Tại sao có thể như vậy? Sư phụ. Tiểu đạo sĩ thăm dò phong đạo trưởng hơi thở, cấp tốc rút tay trở về, sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Tính Lật Trời tiến lên xem xét một phen sau, mặt lộ nghi kỵ, làm sao lại thành như vậy, đạo trưởng bản sự thông huyền, làm sao lại thành như vậy. Tiểu đạo sĩ một thanh nắm chặt ta, giống to, sư phụ ta tuyệt không có khả năng uống rượu uống chết. Đến cùng là ai hại hắn? Ta nhất định báo thủ cho hắn. Mau nói cho ta biết. Nói. Ngươi nếu là cũng lấy ta làm huynh đệ cũng đừng có giấu giếm ta. Ta hàm răng cần yếu, vừa muốn mở miệng, đột nhiên ngoài cửa chuyển đến một thanh âm. Không cần làm có hắn, việc này không có quan hệ gì với hắn. Nhìn thấy Thị Vô Thường cất bước tiến đến, mấy người trong nháy mắt như lâm đại địch, bọn hắn khẳng định đều biết Thị Vô Thường. Không nghĩ tới liền ngay cả kinh môn chi chủ cũng tới, tại hạ lễ ra mắt. Thị Vô Thường ngoài miệng nói chào, kỳ thực hai tay chắp sau lưng, không có chút nào hành lễ chi ý. Lao đạo trưởng chết là ngoài ý muốn bố trí, các ngươi nếu đã tới, vậy liền đem hắn thi thể mang đi đi, nghĩ đến có hai ngày thời gian có thể tới Tứ Xuyên cảnh nội. Ta vô ý thức nhíu mày. Thị Vô Thường lời nói chợt nghe chút không có vấn đề, nhưng cẩn thận nghe chút lại cảm thấy không thích hợp, tại sao muốn nói hai ngày thời gian hẳn là có thể đến Tứ Xuyên cảnh nội? Tiểu đạo sĩ muốn rách cả mí mắt, siết chặt nắm đấm lớn âm thanh chất vấn, sư phụ ta chết không rõ ràng, ta muốn một cái thuyết pháp. Thì Vô Thường lạnh mặt nói, ta nói là ngoài ý muốn, ngươi muốn gì thuyết pháp? Xem ra ngươi là muốn cùng ta động thủ phải không? Động thủ thế nào? Đừng cho là ta sợ ngươi. Tính Lật Trời đưa tay ngăn lại tiểu đạo sĩ, song Thì Vô Thường nói, các hạ không cần cùng người trẻ tuổi chấp nhận, đạo trưởng nguyên nhân cái chết đằng sau chúng ta tự sẽ tra ra. Mấy vị nếu đã tới, vậy cũng chớ đi đi. Đột nhiên, trong viện truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Nhìn thấy người tiến vào, ta lập tức trừng lớn mắt. Phía sau lưng hiện lên một trận ý lạnh, hắn lúc nào tới đây? Người trước mắt chính là tại Trường Xuân trong hội đã tấn thăng cao tầng Ngô Lạc. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Ngô Lạc, liền ngay cả Thị Vô Thường cũng nhíu mày lại. Ngô Lạc nhìn xem tiểu đạo sĩ ba người cười nói, đều nói các ngươi kinh môn người toán thiên toán địa, có thể tính đến giờ này khắc này. Lão giả Tính Lật Trời mặt không chút thay đổi nói, tự nhiên là tính tới, Ngô Kiền sự cũng tại, xem ra chúng ta vào cuộc. Thị Vô Thường toàn bộ hành trình cau mày, mở miệng hỏi, họ Ngô, chuyện này trong hội tại sao không có cho ta biết, còn có ai tới? Ngô Lạc chắp tay nói, chính ra ngươi bỏ qua cho. Đây đều là hội trưởng an bài, hội trưởng còn nói, việc này quan hệ trọng đại, hy vọng ngươi có thể toàn lực phối hợp chúng ta. Cái gì hội trưởng an bài? Hắn ra cắt thanh chẳng lẽ cũng tới? Lão nhân ra ông ta không có tới, nhưng xác thực tới một số người. Nô Lạc nói xong phủi tay, rất nhanh có một nhóm 6 người mặc áo mưa, từ chỗ cửa lớn đi tới đứng ở trong mưa. 6 người này nhấc xuống áo mưa cái mũ, ta thấy rõ mặt của bọn hắn, tất cả đều là khuôn mặt xa lạ, ta không biết cái nào, chỉ là bọn hắn ánh mắt, còn có trên người bọn họ ẩn ẩn tản ra khí thế đều tại nói cho ta biết, những người này không phải người tầm thường. Nô Lạc không chút hoang mang nói, kinh môn chi chủ cũng tại, để tỏ lòng tôn trọng, cũng là dựa theo quy củ, ta có cần phải giới thiệu sơ lược bên dưới. Cái này 6 vị chính là Trường Xuân sẽ mới lục đại người giữ cửa. Nô Lạc từ trái đến phải, chỉ vào 6 người nói, Thoái Cốt Tượng Triệu Khai Bi, Tiện Tay Quyền Trương Hổ, Đòn Đánh Trọn Núi Triệu Văn Sơn, Đạp Vân Bộ Phùng Thảo Hải, Lỗ Tây Nam Hàn Gia Quyền Hàn Canh Phu, còn có cuối cùng bị này, Lùi Bước Xong Tuyệt Trịnh Mai Cờ. Lúc này chính vào đêm khuya, trong sân mưa to mưa lớn, nhiệt độ rất thấp, nhưng ta trên trán lại ra một tầng mồ hôi. Ta khả năng bị lợi dụng, nhìn Thị Vô Thường biểu lộ, hắn khả năng cũng không biết trong hội tới nhiều người như vậy. Trước mắt 6 người này ta mặc dù không biết, nhưng có riêng lẻ vài người danh hào ta nghe nói qua, đây chính là Trường Xuân sẽ lên trăm năm nội tình a, cái kia gọi Tiện Tay Quyền Trương Hổ khẳng định là Hà Bắc Hình Đài Triệu huyện Bắc Vương thôn người, cái kia gọi Thoái Cốt Tượng Triệu Khai Bi hẳn là Phúc Kiến Cầu Quyền truyền nhân, mấy người khác ta không rõ ràng, nhưng từ danh hào có thể phân tích ra, đều là tinh thông trong thiên hạ các địa phương tuyệt học cao thủ. Giới thiệu sơ lược xong, Nô Lạc nói ra, Trường Xuân hội quy, công bằng quyết đấu, sinh tử do trời định, tuyệt không hối hận. Câu nói này ta nghe qua, năm đó ở bệnh viện tâm thần, Đa Ba Tử gõ cái chiêng khiêu chiến gãy sư phụ lúc liền hô câu nói này. Tính Lật Trời quay đầu nói ra, môn chủ, xem ra quẻ tượng ngay tại ứng nghiệm. Cái này kinh môn môn chủ bởi vì mang theo mặt nạ, thấy không rõ kỳ biểu tình, chỉ gặp hắn nhìn thoáng qua phong đạo trưởng thi thể, nhàn nhạt nói, thanh minh mưa sớm hạ xuống, thiên quái nhắc nhở, không có đơn giản như vậy. Tính Lật Trời gật đầu nói, xem ra trước đây an bài đều là chính xác, lão phu địa quái cuối cùng so ra kém môn chủ ngươi thiên quái. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên đậu hủ phường truyền ra ngoài tới liên tiếp điên cuồng tiếng cười to. Tiếp lấy tiếng cười kia, lại nghe thấy một trận thanh âm kỳ quái, giống như là một loại nào đó nhạc khí đập nện âm thanh. Thanh âm kỳ quái này phảng phất xuyên thấu đêm tối, phảng phất lấn át tiếng mưa rơi. Bang bang bang, đông đông đông, bang bang bang. Chương 532, sợ hãi trong lòng. Chương 532, sợ hãi trong lòng. Đông đông đông, bang bang bang. Ta trốn ở dưới mái hiên tránh mưa, hoảng sợ nhìn qua đậu hũ phường cửa lớn phương hướng. Loại này thanh âm kỳ quái cùng tiếng mưa rơi hỗn tạp cùng một chỗ, làm ta trong lòng sinh ra một loại quen thuộc sợ hãi. Lòng bàn tay của ta bắt đầu xuất mồ hôi, phía sau lưng của ta bắt đầu phát lạnh, hô hấp của ta bắt đầu trở nên gấp rút. Ta có chút không cách nào khống chế, tựa như phát động thể nội một loại nào đó phản ứng dây chuyền một dạng. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Hoa Sơn kiếm gọt vỏ dưa hấu, Thiếu Lâm côn quấy bánh canh, Võ đang đẩy tay vỏ mì đoàn, Thanh Thành roi đánh con rán, Kim Trung cháo đỉnh tiền hương hỏa, Thiết Đầu công đụng thùng công đức, Nga Mi theo thủa huyền ương sổ sách, Các Mô công nhảy người hẻ đường, nhảy nhót nhảy, ta nhảy nhót nhảy nhót. Theo thanh âm càng ngày càng gần, chỉ gặp một cái người ngồi chồm hổm trên mặt đất, từ ngoài cửa lớn từng bước một nhảy vào. Ta trong nháy mắt con ngươi co vào, bưng kín bộ ngực mình. Người này không có mặc áo mưa, trên đầu của hắn cột cái ấn có nào đó siêu thị chữ màu trắng túi nhựa mà, sau lưng thì hất lên cái màu đen cỡ lớn túi giáp mà, hắn chỉ có một bàn tay giơ cao lên một cái cỡ lớn y nốt chống lúc lắc, tựa như con cóc một dạng ngồi chồm hổm trên mặt đất nhảy vào. Nô Lạc cao mày nhìn qua hắn, Giai Mục Tư mới lục đại người giữ cửa cũng quay đầu nhìn về hướng người này. Đông đông đông, bang bang bang. Người này giơ cao chống lúc lắc rung hai lần, sau đó từ từ đứng lên. Hắn cái kia cực cao thân cao, trong nháy mắt vượt trên ở đây tất cả mọi người, nước mưa không ngừng thuận trên đầu của hắn chói túi nhựa hai bên nhỏ xuống. Bầu trời xẹt qua một đạo thiểm điện, chiếu sáng hắn cả khuôn mặt, chính là Tạ Khởi Dung. Hắn bộ dáng lại có biến hóa, trên mặt nếp nhăn toàn bộ tiêu tán, liền ngay cả trước đó thái dương hai bên tóc trắng cũng đã biến mất. Hắn lúc này bộ dáng liền tựa như ngoài 30 người trẻ tuổi. Ta tại hắn đứng dậy trước tiên liền lui lại trốn đến tây trong phòng, trong phòng này chỉ có còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh tiểu cô nãi nãi. Ta xem mắt nàng, sắc mặt nàng hồng nhợt chút, tựa như là ngủ thiếp đi. Không biết vì cái gì, từ Ngân Xuyên đến bây giờ đều đi qua 4 năm, ta y nguyên không dám nhìn gương mặt kia. Ta coi là theo chính mình tuổi tác phát triển, đã sớm khắc phục sự sợ hãi ấy, nhưng sự thực là khi lại một lần nữa nhìn thấy người này lúc, hay là sẽ sợ. Ta nói với chính mình đừng sợ, ta sớm không phải mười mấy tuổi tiểu hải tử, huống hồ có Cức Vô Thường cùng Lục Đại người giữ cửa ở chỗ này, hắn hoàn toàn không có khả năng làm gì ta. Cứ như vậy ở trong lòng thuyết phục chính mình, ta đào lấy cạnh cửa mà, cẩn thận từng ly từng tí, thăm dò nhìn ra ngoài đi. Nhìn thấy khăn trùm đầu túi nhựa, giống như con cóc nhảy vào tới Tạ Khởi Dung, Nô Lạc đứng ở dưới mái hiên hướng hắn bình tĩnh nói ra, xem ra Tạ sư phó luyện tinh hóa khí công lại cao hơn một tầng. Năm đó lão hội trưởng nếu là học được ngươi môn công phu này, chỉ sợ có thể nhiều chống đỡ mấy ngày này. Ta nhổ vào, ngươi con chó săn, Trịnh Đại Đảm Nhi muốn học lão tử còn không dạy. Ngươi cho rằng lão tử thần công là ai muốn học liền có thể học? Ôi phi, ha 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 ha, đây chính là ngươi tìm mới lục đại người giữ cửa. Lão phu còn tưởng là ai? Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Quả nhiên đều là chút a miêu a cẩu hạ người a. Ha ha ha, Tạ Khởi Dung điên cuồng cười to nói, Giai Mục Tư người giữ cửa, một đời không bằng một đời. Những này từ chỗ nào cái xó xỉnh tìm đến a miêu a cậu không xứng làm đối thủ của lão phu. Bỏ hung người đâu? Để hắn đi ra. Công lực của lão phu lại đột phá, nhất định phải cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Tạ Khởi Dung căn bản không thấy cái này mới thượng bị lục đại người giữ cửa, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, thấy được tựa ở nơi hẻo lánh không nói một lời Phân Vô Thường. Hắn lập tức giơ lên chống lúc lắc, lớn tiếng nói, bỏ hung, lão phu lại đột phá. Tối nay nhất định phải cùng ngươi nhất quyết thắng bại. Phân Vô Thường bất vi sở động, cũng không có đáp lại. Nô Lạc xung kinh môn môn chủ hô, môn chủ, cũng không thể chỉ một người đi, tự nhiên không phải một người, lại là một đạo vang dội lại thanh âm quen thuộc truyền đến. Vừa dứt lời, một nhóm 4 người hất lên áo mưa cất bước đi đến. Lần lượt nhìn xem những người này mặt, tâm ta nhảy dần dần tăng tốc. Như thế nào võ, gãy sư phụ, băng gia, lao hòa thượng cứu khổ chân nhân, tăng thêm Tạ Khởi Dung hết thảy 5 người, cũ võ hội đỉnh tiêm ngũ đại cao thủ, toàn bộ trình diện. Nhìn thấy mấy người kia hiện thân, Nô Lạc đạo, quả nhiên, cùng ra các hội phó dự đoán giống nhau như lúc. Như thế nào võ, phó hội trưởng để cho ta mang mấy câu cho ngươi. Nô Lạc ánh mắt lạnh dần, tạo thành hôm nay cục diện là bởi vì ngươi dẫn theo trước xé bỏ năm đó hòa hội dự định dưới ước định, cũ võ hội còn có giá trị tồn tại, nhưng lấy ngươi cầm đầu những người này, về sau không cần thiết tồn tại. Như thế nào võ tóc dài xóa bay, dáng người khôi ngô tựa như môn thần, hắn đứng ở nơi đó lạnh giọng đáp lại nói, ngươi cũng thay ta chuyển cáo cho lao thất phu, ta xé bỏ ước định là bởi vì hắn hại chết ta Bảo Liên, ngươi cảm thấy có thể dựa những người này thắng chúng ta, đều có thể thử một lần. Nô Lạc vừa đi vừa về bóp bóp nắm tay, nói ra, ta không rõ, Gia Cát hội phó năm đó chọn chúng ngươi là bởi vì ngươi từ trước đến nay nói là làm, từ trước tới giờ không vi phạm chính mình lời thề, vì sao ngươi sẽ vì một cái không có danh tiếng gì nữ nhân cùng chúng ta trở mặt? Như thế nào võ một quyền bung ra, trong nháy mắt chấn lạc hắn áo mưa bên trên tất cả hạt mưa mà. Ta cho ngươi biết, Bảo Liên cũng không phải là không có danh tiếng gì, hắn là đời ta yêu nhất nữ nhân. A Di Đà Phật. Một bên lão hòa thượng cũ khổ chân nhân chắp tay trước ngực, tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi, trời làm bản cờ làm cờ, thế nhân đều là trên bàn người, Gia Cát Thanh Lạc tử như thần trợ, nhưng hắn cuối cùng không rõ một cái đạo lý, hỏi cái này thế gian tình là vật chi, cứ khiến người thể nguyện sống chết ta. Lời này vừa ra, Tạ Khởi Dung đột nhiên giơ lớn chống lúc lắc nóng nảy nói lao lửa chọc ý miệng. Chờ một lúc ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. A Di Đà Phật, lão nạp biểu lộ cảm xúc, phó hội trưởng cớ gì nói ra lời ấy a? Tạ Khởi Dung cuồng khiếu một tiếng, giơ chống lúc lắc sông cứu khổ chân nhân phóng đi. Lão hòa thượng lập tức né tránh, hai người bắt đầu vòng quanh giữa sân tối say khổng lồ ngươi đuổi ta đuổi. Thấy tình cảnh này, một mực chưa từng mở miệng gãy sư phụ bất đắc dĩ lắc đầu. Gặp bắt không được, Tạ Khởi Dung khí bỗng nhiên cầm trong tay chống lúc lắc văng ra ngoài. Cứu khổ chân nhân sớm có phòng bị, hắn lập tức một cái rùa đen rụt đầu, khó khăn lắm tránh thoát một kích chí mạng này. Chống lúc lắc lăn vài vòng, lăn đến cái kia gọi toái cốt tượng Triệu Khai Bi tân tấn người giữ cửa dưới chân. Hắn đưa tay nhặt lên chống lúc lắc, mắt nhìn, nhàn nhạt nói, hoa lê chống to Tạ Khởi Dung, cái này dùng để dỗ tiểu hài tử đồ chơi cũng có thể làm giết người binh khí, thật sự là hoang đường một người. Ngươi nói cái gì? Tạ Khởi Dung nghe được, đi đến hắn trước mặt hỏi. Toái cốt tượng Triệu Khai Bi nhìn qua trước mắt cao hơn chính mình gần hai cái đầu Tạ Khởi Dung, từ tốn nói, ta nói đây là dùng để dỗ tiểu hài tử đồ vật, hoang đường một người. Song phương cách xa nhau cách xa hơn một mét, tại trong mưa đối mặt. Tạ Khởi Dung đột nhiên dùng sức móc móc lỗ mũi, có vẻ như đem thứ gì bắn đến trên mặt hắn. Hô trướng. Triệu Khai Bi trong nháy mắt năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay hướng lên, lấy như thiểm điện tốc độ xuyên thẳng Tạ Khởi Dung nơi trái tim trung tâm. Khoảng cách gần như thế, từ ta góc độ này nhìn lại, ta coi là Tạ Khởi Dung biết dùng trong tay chống lúc lắc đi cản, nhưng không biết có phải hay không đối phương tốc độ quá nhanh dẫn đến hắn không có kịp phản ứng. Triệu Khai Bi cái này thủ đao, rắn rắn chắc chắc đánh vào Tạ Khởi Dung vị trí trái tim. Phái cốt tượng Triệu Khai Bi từ danh hào này liền có thể biết được đối phương trưởng lực đáng sợ, có thể bị Trường Xuân sẽ chọn ra tới làm người giữ cửa, nhất định không thể coi thường. Một kích thành công, Triệu Khai Bi cấp tốc thu tay về. Chỉ gặp Tạ Khởi Dung sắc mặt thống khổ, hắn bưng bít lấy bộ ngực mình từ từ quỳ trên mặt đất. Triệu Khai Bi hừ lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng, đột nhiên Tạ Khởi Dung ngẩng đầu hướng hắn nhếch miệng cười. Hắc hắc hắc, ngươi. Triệu Khai Bi trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Tạ Khởi Dung một bước nhảy tới trước người hắn, đột nhiên quét ngang chống lúc lắc. Triệu Khai Bi nguyên điệu lộn ngược ra sau tránh thoát, lập tức trong bả vai hắn thu, hai tay cùng lúc thân, ánh mắt hung ác, tư thế kia cùng cho người cảm giác tựa như là con chó mở dạng. Ta phỏng đoán đây cũng là phúc kiến cậu quyền khởi thức. Tạ Khởi Dung nuốt nuốt bộ ngực mình chỗ, cười hắc hắc nói, nguyên lai là một đầu phúc kiến tới chó hoang, ta còn tưởng rằng bị một con muỗi cắn một cái. Nhìn Tạ Khởi Dung một chút việc mà không có, Triệu Khai Bi mắt lộ chấn kinh, trên mặt hắn cái kia không biết mồ hôi hay là nước mưa. Ta lặng lẽ nhìn về phía xa xa phân vô thường, hắn nhìn xem Tạ Khởi Dung, từ từ nhíu mày. Tạ Khởi Dung cảm giác được ánh mắt, đồng dạng quay đầu nhìn về hướng phân vô thường. Lúc này, Nô Lạc đột nhiên phủi tay, lớn tiếng nói, quả nhiên, cái này mới người giữ cửa cuối cùng vẫn là kém hai điểm hòa hậu. Triệu Khai Bi lập tức hô, Nô Kiến Sự, ta vừa rồi chiêu kia chỉ dùng 5 điểm lực mà thôi. Ta biết, Triệu huynh ngươi không cần quá mức để ý. Nô Lạc kể xong lại hướng về phía tính lật trời bên này nói ra, thiên toán không bằng người tính, môn chủ, không biết những người này ngươi có thể từng tính tới. Một giây sau, ta lập tức ngẩng đầu phòng nghị đỉnh nhìn lại. Chương 533, Kinh Thiên Sát Cục chương 533, Kinh Thiên Sát Cục sao lại thế cái kia đó là? Chỉ gặp trên nóc nhà giống như quỷ mị, xuất hiện bốn người. Ba người khoác trên người lấy màu đen áo mưa, một người khoác màu đỏ hồng y điệp, khí thế đều là hết sức kinh người. Nhất là cái kia người khoác màu đỏ áo mưa người, tay hắn nắm một thanh trường kiếm, thân kiếm hiện ra có chút lênh quang, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Thấy rõ ba người mặt sau, ta giật nảy mình. Ba nam một nữ, kim tỏa quấn thân trợn kim long, lão mục Dương Thiên La, chém áo bào đỏ Vương Phàm Phong, xanh eo ngọc nữ Dương Đan Linh, lại là Trường Xuân sẽ lên một đời uy tín lâu năm người giữ cửa. Những người này vậy mà cũng tới. Bang bang bang. Chống lúc lắc vang lên ba tiếng, Tạ Khởi Dung lau mặt một cái bên trên nước, hô to cười to nói, ha ha. Ta khi ai? Nguyên lai là đã từng thủ hạ bại tướng bọn họ. Làm sao ngay cả chó viện trưởng bảo bối tôn nữ nhi đều đến tham gia náo nhiệt, bao đều không đủ tiểu nha đầu phiến tử, chẳng lẽ đến cho lão phu làm ấm giường? Mấy người từ trên nóc nhà nhảy xuống, cố ý đem Dương Đan Linh ngăn tại sau lưng. Nữ nhân này lấy xuống áo mưa cái mũ, lộ ra tấm kia đẹp không gì sánh được mặt hồ ly, nàng nhìn qua Tạ Khởi Dung cười cười, mềm giọng mềm khí nói, ta tại Trường Xuân đợi không có ý nghĩa, cho nên mới được thêm kiến thức. Gia Gia nói, các thúc thúc đều sẽ bảo hộ ta. Cùng cười to Tạ Khởi Dung khác biệt, cũ võ hội bên này mà, lấy như thế nào võ cầm đầu mấy người sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Ta nhanh chóng ở trong lòng phân tích cục thế trước mắt. Gia Cát Thanh đến cùng nghĩ như thế nào? Trường Xuân sẽ mới cũ cao thủ vậy mà đều đã tới. Mới người giữ cửa, gia lão người giữ cửa, đừng quên còn có Thị Vô Thường, ở đây đều là đỉnh cấp cao thủ. Dương Đan Linh tu chính là mị công, coi như đem nàng bài trừ ở bên ngoài, Trường Xuân biết cái này bên cạnh cũng tại nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối. Sau đó chỉ cần Thị Vô Thường có thể kéo lại Tạ Khởi Dung, còn lại 8 người đối với 4 người, tương đương với 2-1. Cũ võ hội hình thức rất không thể lạc quan á. Lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng Thị Vô Thường đột nhiên xông nô. Lạc đạo, hội trưởng nghĩ như thế nào? những người này cũng tới còn có ai có thể trấn thủ giai mục tư, chuyện lớn như vậy vì sao muốn đối với ta giấu giếm? Nô Lạc Lãnh nghiêm mặt nói, hội trưởng quyết định không cần thiết hướng ngươi lộ ra, ngươi đùa nghịch trò xiếc gì chính mình rõ ràng, ngươi cho rằng đem rượu bên trong thuốc trộm đổi thành 3 ngày nằm ngay đơ canh liền có thể thần không biết quỷ không hay man thiên quá hải. Nói thật cho ngươi biết đi, thuốc kia là thật độc dược, rượu kia cũng là thật rượu độc. Nô Lạc nói xong, một tên hai bên tóc mai hoa dâm nam nhân trung niên bị người đẩy ra, hắn phủ phủ quỳ xuống trước trong mưa. Người này chính là đêm đó Thị Vô Thường gọi tới thay tiểu cô nãi nãi bắt mạch thần y đi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Thị Vô Thường, sau đó cúi đầu. Thị Vô Thường sắc mặt tái nhợt, từ từ hai mắt nhắm nghiền. Nô Lạc lại hướng hắn nói, hội trưởng không truy cứu việc này, chỉ cần sau đó ngươi lấy công chủ tội, vậy ngươi tại trong hội địa vị vẫn giống như trước kia. Lúc này tiểu đạo sĩ tức giận nói, họ Nô, quả thật là các ngươi liên hợp lại hại chết sư phụ ta. Sư phụ ta hắn không môn không phái, cùng các ngươi không oán không cửu. Lão nhân gia ông ta từ trước tới giờ không nhúng tay giang hồ sự tình. Các ngươi vì sao muốn đối với hắn bên dưới như vậy độc thủ? Nô Lạc nhìn về phía tiểu đạo sĩ, cười nói, người trẻ tuổi, ngươi không hiểu có rất nhiều, ta không cần thiết hướng ngươi giải thích, chờ ngươi đến âm tào địa phủ, tự mình đi hỏi sư phụ của ngươi chính là. Ta nhìn chăm chú lên một màn này, sắc mặt trắng bệnh. Mấy người đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau ẩn chứa lượng tin tức rất lớn, cái này thay tiểu cô nãi nãi bắt mạch trưởng xuân hội thần ý đã làm gì? Tam thi nằm ngay lơ canh là cái gì? Vì cái gì Ngô Lạc nói Thị Vô Thường muốn giấu giếm trời qua biển, chẳng lẽ đó là một loại giả chết thuốc? Ta đột nhiên nghĩ tới Thị Vô Thường vừa nhìn thấy tiểu đạo sĩ lúc nói với hắn câu nói kia. Nghĩ đến các ngươi có 2 ngày thời gian có thể tới Tứ Xuyên cảnh nội, mau mau đi thôi. Trong thoáng chốc, ta hiểu Thị Vô Thường lúc trước nói với ta những lời kia. Vô ý thức dùng sức nắm chặt nắm đấm. Ta hiểu được Thị Vô Thường tìm thần y này làm tới một loại kêu cái gì nằm ngay đơ canh giả chết thuốc, muốn dùng mã đạo trưởng giả chết hướng Trường Xuân sẽ giao nộp, mà nút trong bóng tối Ngô Lạc sớm đã nhận ra kế hoạch của hắn, cho nên Thị Vô Thường coi là mã đạo trưởng uống vào là giả rượu độc, nhưng trên thực tế, đạo trưởng uống cái kia 3 bình lại là thật rượu độc. Từ Ngô Lạc trong miệng nghe đến mấy câu này, Thị Vô Thường biểu lộ có chút thống khổ, hỏi lại hắn nói, Ngô Lạc, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ta thay trong hội trong bệnh viện tâm thần nhiều năm như vậy, trong hội có hay không chân chính lấy ta làm người đối đãi? Ngô Lạc nhíu mày, chính ra sao lại nói như vậy, qua nhiều năm như vậy, trong hội từ trước đến nay lấy có ngươi làm bình, ra các hội phó đoán được ngươi khả năng hỏi vấn đề này, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, vĩnh viễn không nên động lắc chính mình thân là thứ nhất người giữ cửa trung tâm cùng tín nhiệm. Hắn còn nói, nếu như ngươi lần này lựa chọn không xuất thủ, hắn cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi. Bang bang bang, chống lúc lắc văng lên, Tạ Khởi rong lớn tiếng nói, uy uy uy, Ngô lão cẩu, có thể hay không đừng nói chuyện tiếng, nhanh lên một chút đánh đi, ta chuẩn bị chờ một lúc đem các ngươi những người này hốc đánh ra đến đều chứa vào trong thùng, sau đó tăng thêm bùn nặn 5 cái tượng đất nhỏ đi ra. Ha ha ha, không đúng không đúng, muốn bóp 10 cái tượng đất nhỏ mới đủ. Thì Vô Thường những mày, sông Nô là nói, nếu như ta lựa chọn không xuất thủ, nếu như ta không kiềm chế lại tên điên này, nào sẽ bên trong làm sao thắng? Võ Hung, ngươi mới là người điên, cả nhà ngươi là tên điên, ta muốn đem ngươi móc cả ra, nhìn bên trong đựng có phải hay không phân. Nô Lạc sắc mặt lạnh nhạt, không có gì tốt cất, mấy vị cũng nên hiền thân. Nghe chút lời này, trong nội tâm của ta kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có người? Ta lập tức nhìn về phía nóc nhà, nơi đó không có mưa hay. Một giây sau, đột nhiên lại có mấy người từ cửa lớn đi đến. Nhìn thấy đột nhiên tiến đến những người này, ta trừng lớn mắt. Thì Vô Thường tức giận xông Nô Lạc đạo, trong hội đến cùng nghĩ như thế nào? Gia Cát Thanh hắn có phải điên rồi hay không? Nô Lạc căn bản bất vi sở động, hắn nhìn quanh tất cả mọi người, lớn tiếng nói, ở đây đều là người giang hồ, cái kia hết thể dựa theo giang hồ quy củ đến, công bằng quyết đấu, sinh tử do trời định, ta muốn tối nay qua đi. Trên giang hồ sẽ có một cái mới cũ võ hội xuất hiện. Cứu Khổ chân nhân chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, hội trưởng à, xem ra chúng ta bị tính kế. Như thế nào? Võ ngón tay phía trước, tức giận nói, họ Nô, miệng ngươi nói công bằng, kỳ thực âm hiểm hèn hạ, cái này thế nào công bằng? Bang bang bang, ha 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 ha, tốt tốt tốt, như vậy mới phải. Ngay cả hai người các ngươi lão câm điếc cũng tới nơi này tham gia náo nhiệt. Ta đêm nay muốn giết thông khoái, ta muốn làm 20 cái tượng đất nhỏ mà, có một cái tính một cái, ai cũng đừng hòng chạy. Tới là con rối người biết. Hết thảy 5 người, cầm đầu là một đôi mà thân cao mặc đại đội trưởng cùng nhau đều giống nhau như lúc song bảo thai lão đầu. Song bảo thai lão đầu sau lưng 3 người bên trong ta chỉ nhận biết một cái kim lô thai, 2 người khác tuổi chừng 40, một người tóc dài, một người đầu trọc. Song bảo thai này lão đầu giữ im lặng, nâng cao cách bụng, đều hai tay phía sau nhìn về hướng Tạ Khởi Dòng. Thì Vô Thường trước đó cùng ta tiết lộ qua tên của bọn hắn, nhưng ta giờ phút này khẩn trương thái quá, nhất thời nhớ không ra thì sao. Khó trách Thì Vô Thường sẽ nói Ngô Lạc điên rồi, Gia Cát Thanh lại âm thầm liên hợp con rối sẽ, đem 2 cái này lão đầu nhi cũng gọi tới. Ánh sáng một cái thì Vô Thường liền có thể ngăn chặn tên điên Tạ Khởi Dòng. Lúc này ở tăng thêm con rối biết đỉnh cấp cao thủ đều chỉnh diện, dưới mắt cũ võ hội tuyệt không một chút xíu phần thắng. Mưa rơi không ngừng, trong sân một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn chằm chằm ngươi, phảng phất một giây sau liền sẽ bộc phát 3 bên đại loạn chiến. Ta lập tức nhìn về phía tiểu đạo sĩ chỗ một phương. Tiểu đạo sĩ cắn chặt hàm răng, hai mắt phun lửa, ta chưa bao giờ thấy hắn như thế phẫn nộ qua. Mà mặt kia mang mặt nạ kinh môn chi chủ nhìn qua Gia Cát Thanh bày ra ra vây kín chi trận bất vi sở động, hắn đem một tay giấu ở phía sau, ngón tay đang không ngừng bấm đốt ngón tay, không biết đang tính lấy cái gì. Lúc này đột nhiên thổi lên gió lớn, gió sen lẫn giọt mưa đánh tới trên mặt ta. Ta lập tức lùi về đầu, nương tựa cửa, há mồm thở dốc. ta không còn dám nhìn. Gia Cát Thanh lấy lão đạo trưởng chết đưa tới kinh môn người. Hắn dự đoán được kinh môn người biết coi bói ra chuyến này có cướp, bởi vì kinh môn người phần lớn không biết võ, cho nên hắn lại dự đoán được kinh môn người sẽ xuất động cũ võ hội người đến đây, mà hắn ở chỗ này sớm liên hợp con rối sẽ thiết hạ này tiên đại hợp giết chi cục. Có lẽ thật giống Nô là nói, lần này là thiên toán không bằng người tính. Trong thoáng chốc, trong đầu ta đột nhiên hồi tưởng lại mấy năm trước tại giai một tư đêm đó. Đêm đó ở tầng hầm, ta trộm cầm chìa khóa cứu ra dùng tên giả là Tần Huy Văn Gia Cát Thanh. Hắn lúc đó nói với ta câu nói đầu tiên là để cho ta mở ra sắt vách cửa phòng, đem như thế nào võ đem thả đi ra. Đối với chuyện này, ta một mực không có nghĩ sâu vào, mới vừa nghe Ngô Lạc Hà Vi võ đơn giản đối thoại, ta hiểu được phía sau ẩn tàng đại bí mật. Gia Cát Thanh người này thật đáng sợ, hắn hoàn toàn là cơ quan tính toán tường tận. Ta ước gì Tạ Khởi Dung chết sớm một chút, nhưng ta lại thập phần lo lắng gãy sư phụ. Ta muốn không đến đối mặt mới người giữ cửa ra lão người giữ cửa thêm thị vô thường thêm song bảo thai lão đầu, hắn làm như thế nào thắng? Bên ngoài những người này, mặc kệ cái nào, đều không phải là ta có thể đối phó. Ta đầu đầy mồ hôi, mắt nhìn còn tại hôn mê tiểu cô nãi nãi, sau đó cấp tốc vén lên rủ xuống ga giường, chui được dưới giường. Trong một vùng tăm tối, ta nhìn qua đỉnh đầu ván giường trong lòng mặc niệm, tiểu cô nãi nãi, van cầu ngươi phù hộ ta, tuyệt đối đừng để cho người ta nhìn thấy ta ở chỗ này. À, đột nhiên, phòng cách vách truyền đến một đạo rất dài thanh âm, giống như là đang dùng lực dối người. Nghe được thanh âm này, ta không bị khống chế trừng lớn mắt. Chương 534, máu nhuộm đầu hũ phường chương 534, máu nhuộm đầu hũ phường thanh âm này. Ta tuyệt đối không nghe lầm, là đạo trưởng. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác mình giống khắp nơi trong thời gian ngắn ngồi mấy chuyến xe cáp treo, trái tim nhanh không chịu nổi. Ta lập tức từ dưới giường leo ra đi xem. Giờ phút này gió táp mưa xa, sấm sét vang dội, tựa như trời sinh dị tượng. Kẹt kẹt. Cửa tự mình lái. Ở đây tất cả cao thủ trong nháy mắt đồng loạt quay đầu nhìn lại. À, Phong đạo trưởng đi tới duỗi lưng một cái, hắn ngáp nói ngủ một giấc này đến dễ chịu, có thể nói thất kinh bát mạch triển khai, đan điền khí hải tụ hồi còn, thật sự là rượu ngon a. Sư phụ. Tiểu đạo sĩ đại hỉ hô. Không có khả năng. Làm sao có thể? Đây tuyệt không khả năng. Nô Lạc thấy thế, hoàn toàn mất hết vừa rồi bảy mưu nghị kê dáng vẻ, hắn hai mắt trợn lên nhìn xem đi ra Mã đạo trưởng, biểu hiện trên mặt là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái kia kinh môn môn chủ lại phảng phất nhẹ nhàng thở ra, hắn đem cong để tay xuống, nhàn nhạt xông Nô Lạc nói ra, thế sự vô thường, lần này là người tính không bằng trời tính. Tạ Khởi Dung, con rối biết xong bảo thai lão đầu, phân vô thường, tại Mã đạo trưởng đi tới một khắc này, ba người ánh mắt đều tụ tập tại trên người hắn. Thấy mình trận doanh đột nhiên nhiều một vị siêu cấp cao thủ, như thế nào võ đang cơ quyết đoán. Xông bên người tất cả mọi người quát to, làm Nô Lạc cũng trong nháy mắt hạ lệnh, đánh, không lưu người sống. Ba phe nhân mã trong nháy mắt quấy ở cùng nhau. Mới nhậm chức người giữ cửa Triệu Khai Bi lao thẳng tới Tạ Khởi Dung. Phúc kiến cầu quyền thoát thai cùng Thiếu Lâm công quyền, tục truyền ta sở học nằm công cũng là thoát thai từ này hệ thống bên trong, công này trừ nhìn xem có chút bất nhã bên ngoài, quả thực là một môn cực kỳ chú trọng thực chiến hung ác giết người công. Chạy, nào, lật, chống đỡ, ngửa, đập, nằm, tránh, nhảy lên. Triệu Khai Bi trái tránh phải nhảy, xuất thủ góc độ cực kỳ xảo trá. Trong mắt ta phảng phất Tạ Khởi Dung đối mặt không phải một người, mà là một đầu tính công kích 10 phần chó. Tạ Khởi Dung hai trưởng đều bị tránh thoát, hắn tựa hồ có chút tức giận, chợt quát lên, chó dại một đầu. Để mặc lại. Bởi vì tràng diện quá loạn, ta đều không có thấy rõ, chỉ thấy một giây sau Triệu Khai Bi đột nhiên bị Tạ Khởi Dung một tay bóp cổ nhấc lên. Triệu Khai Bi bối rối ở giữa lập tức dùng hai chân công dưới đó cuộn. Không ngờ Tạ Khởi Dung đột nhiên buông lỏng tay ra, Triệu Khai Bi trong nháy mắt trên không trung mất đi trọng tâm. Tạ Khởi Dung hành trưởng bổ tới. Trong chớp mắt, Triệu Khai Bi cắn chặt hàm răng, hắn dứt khoát không để ý chính mình mất đi trọng tâm thân thể, trên không trung hai chân trong nháy mắt khép lại, lấy một cái thế đại lực trầm trùng thiên độ đạp, hướng phía Tạ Khởi Dung cái cằm chỗ đạp đi. Một giây sau, Triệu Khai Bi ngực lõm, miệng phun máu tươi, cả người tựa như cái bóng chảy một dạng trên không trung bị đánh bay ra ngoài. Tạ Khởi Dung trưởng trước trung đích, bởi vì một tấc dài một tấc mạnh, chân của hắn còn không có Tạ Khởi Dung cánh tay dài. Tạ Khởi Dung nắm chặt nắm đấm, ánh mắt điên cuồng, cười to nói, ha ha ha, chó dại biến chó chết. Cái thứ nhất, cái này mới nhậm chức giai mục tư người giữ cửa vậy mà tại Tạ Khởi Dung thủ hạ không có chống nổi một phút đồng hồ, ta lập tức tại tràng diện hỗn loạn bên trong tìm kiếm gãy sư phụ thân ảnh. Tìm được, không biết có phải hay không cao thủ ở giữa có cảm ứng, Trường Xuân biết cái này bên cạnh Trạm Hồng Bảo đối mặt gãy sư phụ. Một người dùng trường kiếm, một người dùng đao hồ điệp, ta nhìn vạn phần khẩn trương, năm đó ta tại giai mục tư đối với cái này Trạm Hồng Bảo tình báo biết rất ít, ta chỉ biết là trong tay hắn thanh kiếm kia không phải biểu diễn kiếm, đó là uống máu kiếm, là kiếm giết người. Gãy sư phụ đao hồ điệp tại chiều dài bên trên rõ ràng ở thế yếu, nhưng hắn biểu lộ y nguyên như bình thường một dạng, xã hội hiện đại vũ khí lạnh đối kháng, lẫn nhau không có loại loẹt, có chỉ là lực lượng tốc độ cùng kinh khủng độ chính xác, nếu như nói Trạm Hồng Bảo kiếm giống như là một thanh tê tê phun lưới rắn độc, cái kia gãy sư phụ đao tựa như là rơi vào trên tay hồ điệp. Hồ điệp theo cổ tay của hắn khiêu vũ, đao đao chạm vào nhau. Rắn độc cùng hồ điệp va chạm, hỏa hoa hiện hiện, không ngừng phát ra đinh đinh đương đương kim loại tiếng va chạm. Một giây sau, Trạm Hồng Bảo một cái dao chặt bị ngăn trở. Chỉ gặp gãy sư phụ ngón tay cái gãy một cái chiếc nhẫn, sau đó đột nhiên kéo một phát. Ta căn bản thấy không rõ. Không biết có phải hay không là có nhìn không thấy dây câu, chỉ gặp một thanh hồ điệp màu đen đao đột nhiên xuất hiện ở Trạm Hồng Bảo phía sau. Cao tốc xoay tròn lấy, xông phía sau trên trán đâm tới. Trạm Hồng Bảo kinh hãi, hắn căn bản không kịp quay đầu nhìn, bản năng thu kiếm phản rút, chỉ nghe ken một tiếng, hắn vừa vặn ngăn trở gãy sư phụ cái này nhìn không thấy một đao, cái này vẫn chưa xong. Đao hồ điệp so trường kiếm càng nhanh, càng linh hoạt. Liền một giây này không đến quay người, gãy sư phụ tay trái đao đã hướng phía chém hồng đao không phòng đi ra trên cổ xóa đi. Không ngờ rằng, Trảm Hồng Bào trực tiếp lấy tay cầm cổ trước đao hồ điệp. Đại lượng máu tươi thuận ngón tay khe hở không ngừng nhỏ xuống, Trảm Hồng Bào giống như không cảm giác được đau đớn, hắn ánh mắt băng lãnh, nhìn qua gãy sư phụ. Gãy sư phụ căn bản không nhìn hắn, mà là đẩy trên sống mũi khung vuông kính mắt. Trảm Hồng Bào trong nháy mắt mắt lộ hoảng sợ, lại xuất hiện một cây đao. Gãy sư phụ cổ tay đột nhiên hướng lên vẩy một cái. Trong nháy mắt, từ trên xuống dưới, từ phần bụng đến cổ, Trảm Hồng Bào trên thân bị hoạch xuất ra một đạo vết thương thật lớn. Hắn một tay che ngực bước nhanh lui lại, sau đó dùng kiếm chống tại trên mặt đất. Chịu nặng như thế vết thương chí mạng, ta cho là hắn sẽ ngã xuống, không nghĩ tới hắn thoáng qua liền đứng lên. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp kéo trên người áo mưa, vòng vo cái kiếm hoa mã, sau đó tay cầm kiếm, cánh tay duỗi thẳng, mũi kiếm chỉ hướng gãy sư phụ, đồng thời nói một câu. Bởi vì tiếng mưa rơi quá lớn, ta căn bản nghe không rõ hắn nói câu gì, trái lại gãy sư phụ hay là mặt không biểu tình, nước mưa làm ướt tóc của hắn cùng kính mắt, trên tấm kính tựa hồ lên một tầng sương trắng. Đột nhiên nghe được Tạ Khởi Dung tiếng cùng thiếu. Ha ha ha. Chạy đi đâu? Chỉ gặp Tạ Khởi Dung trên trống lúc lắc tất cả đều là bùn cùng máu, hắn ngay tại đuổi theo một người chạy. Cũ võ hội bên này chỉ là Tạ Khởi Dung cùng gãy sư phụ chiếm thượng phòng, những người khác bao quát như thế nào võ tại nội đô tao ngộ mấy người vây công, băng ra thiết xa trưởng uy lực to lớn, nhưng thể lực là cái vấn đề lớn, như thế nào võ mấy lần hướng Tạ Khởi Dung cầu viện, có thể Tạ Khởi Dung một mực đuổi theo người giữ cửa bên trong cái kia ngoại hiệu gọi Đăng Vân Bộ Phùng Thảo Hải người chạy, hắn căn bản không quản người một nhà chết sống. Cái này Phùng Thảo Hải khinh công 10 phần cao minh, cứ việc đổ mưa to, trung quanh 10 phần vũng bùn, nhưng hắn dưới chân mặc một đôi cỏ nát dày, cơ hồ có thể làm được đạp tường mà đi, mỗi khi Tạ Khởi Dung nhanh bắt được hắn lúc hắn luôn có thể mạo hiểm thoát đi, thậm chí còn có thể quay đầu lại xông Tạ Khởi Dung so cái ngón giữa. Tạ Khởi Dung bị tức oa oa kêu to, thế phải bắt hắn lại đem nó chém thành muôn mảnh. Lại nhìn những người khác, con rối biết cái này bên cạnh Kim Nhị Đoá cùng tóc dài nam đối mặt cũng võ hội cứu khổ chân nhân, mà song bảo thai kia lão đầu thì tại cùng phân vô thường đối mặt, bọn hắn còn không có xuất thủ. Bệnh viện tâm thần viện trưởng cháu gái ruột, xanh eo ngọc nữ Dương Đan Linh căn bản không có xuất thủ, nàng lúc này núp ở phân vô thường phía sau, mắt lộ hưng phấn nhìn xem trước mặt thiên hạ cao thủ đại hôn chiến, nàng thỉnh thoảng sẽ còn nhẹ nhàng chống bên dưới trưởng, phảng phất thật sự là tới nơi đây du ngoạn mà đồng dạng. Lúc này, cái kia Phùng Thảo Hải đột nhiên cấp tốc từ trước mắt ta chạy qua, Tạ Khởi Dung la to lấy đuổi tới. Một giây sau, Tạ Kỳ Dung sách lấy lớn chống lúc lắc, lại từng bước một lui trở về. Cùng thứ tư mắt tương đối, nhìn xem hắn cái kia kinh khủng mặt dài, ta trong đại nào trống rỗng. Ha 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 ha. Hạng Phong Phong, ta lập tức chạy ra ngoài. Ta không dám hướng trong phòng chạy, bởi vì tiểu cô mãi mãi còn hôn mê trên giường. Ai cũng không biết tên điên này có thể hay không tổn thương đến nàng. Ta nhất định phải đem hắn dẫn tới bên ngoài đi. Tạ Khởi Dung tiếng cười bén nhọn khó nghe, hắn giống như là ngẫu nhiên phát hiện bảo tàng gì bình thường. Hắn không đuổi Phùng Thảo Hải, mà là giơ cao lên chống lúc lắc hướng ta đuổi theo. Ta nhìn lại, bị hù sắc mặt trắng bệnh. Năm đó Ngân Xuyên đêm hôm đó cảnh tượng phảng phất tái hiện, trên đầu của hắn phủ lấy túi nhựa mà, trên mặt là máu, trên chống lúc lắc cũng là máu, cao hứng hô to gọi nhỏ. Ha 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 ha. Hạng Phong Phong đừng chạy, ta tới giết ngươi. Ngươi tại thời khắc nguy cấp luôn có thể bị buộc ra bên trong thân thể tiềm năng. Hai mắt phối hợp chân, ta toàn lực thi triển bát bộ cản thiền, tại đại loạn chiến bên trong không ngừng trốn tránh chạy. Ta liên tiếp xuyên qua như thế nào võ cùng băng ra, lại cao tốc trượt lên bùn, từ cứu khổ chân nhân dưới đũng quần xuyên qua. Ta giờ phút này trong mắt chỉ có cửa lớn, ta nhất định phải thoát đi người đứng phía sau. Ta nhất định phải thoát đi nơi đây. Kim Nhĩ Đoá cùng hai gã khác cao thủ đang toàn lực vây công cứu khổ chân nhân, Tạ Khởi Dung xông lại trực tiếp một nhóm song chống đem Kim Nhĩ Đoá đánh bay, dưới chân hắn một giây không ngừng, hướng ta hô lớn, Hạng Phong Phong đừng chạy. Ta tới giết ngươi. Mắt thấy đầu hũ phường cửa lớn ngay tại trước mặt, phản phất đưa tay liền có thể đụng phải, đột nhiên, bị một bóng người cao to ngăn trở. Ta liên tục thở, nhìn qua ngăn trở cửa lớn Tạ Khởi Dung. Hắn một tay giơ cao chống lúc lắc, ánh mắt điên cuồng, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua ta. Cứ như vậy nhìn hai ta giây, hắn từ từ liếm liếm khỏe miệng chung quanh sen lẫn nước mưa đỏ trắng đổ vật. Ta bị hù nhịn không được lui lại. Đột nhiên, ta dưới chân bị một người trượt chân, là con rối sẽ Kim Nhị Đoá thi thể, ánh mắt hắn gắt gao trừng mắt, nửa đầu đều xẹp. Hắc hắc Tạ Khởi Dung cười hắc hắc, từng bước một hướng ta đi tới. Đúng lúc này, một thanh bạch ngọc kiếm hạ xuống từ trên trời, cắm vào trước mặt ta trong vũng bùn, cũng ngăn trở Tạ Khởi Dung. Ta lập tức quay đầu nhìn lại. Răng rắc một tiếng sét, nương theo lấy thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đầu hũ phường. Khởi Tử Hoàn Sinh Phong đạo trưởng chẳng biết lúc nào chạy tới trên nóc nhà. Chỉ gặp hắn lúc này trung bình tấn trầm xuống, tóc hai bù xù, giống như điên dại, tay trái kiếm chỉ lên trời, trong miệng quát to, "Này!" Giống ngâm hổ gầm phong vân biến, đạp nát ma quật cựu trọng thành, cựu tiêu lôi kiếp giết yêu ma. Chính khí trưởng tổn nhật nguyệt minh. Phong đạo trưởng vừa dứt lời, đã hạ một đêm mưa to thoáng chốc liền ngừng, đồng thời mây đen cũng tăng ra, lộ ra trên trời vần minh nguyệt kia. Chương 535, khe phá lần chương 535, khe phá lần trận mưa này đột nhiên ngừng để cho người ta cảm thấy sự trí không kịp đề phòng. Phong đạo trưởng đứng tại trên nóc nhà, thanh âm hắn không lớn, nhưng nghe đứng lên trùng khí mười phần, tựa như ngay tại người bên tai nói. Hắn nói 100 năm trước ta còn chưa nhập đạo, bất quá là một kẻ có áo người đọc sách, khi đó giang hồ mới là giang hồ, bây giờ đến hòa bình niên đại, đổ cũng là ra chút mẹ lũ xu định, hám lợi hạng người, các ngươi sát sinh quá nhiều, tội nghiệp không nhẹ, hôm nay lao đạo không bằng thay trời hành đạo,
tịnh hóa cái này ô uế giang hồ. Nói xong, Phong đạo trưởng đem trên chân mặc giày vải bỏ rơi đến, sau đó thả người nhảy lên nhảy xuống tới. Phong đạo trưởng đi chân trần rơi xuống, hắn đâm cái trung bình tấn, ngón chân chạm đất, một đầu tản ra tóc dài không gió phiêu tán. Ánh mắt của hắn lúc này cho người cảm giác rất lạ lẫm, cái kia không giống như là hắn. Ta khó mà hình dung có thể là ba phần người, ba phần tiên, ba phần thân, tóm lại ánh mắt của hắn lúc này không còn giống trước đó như thế trong suốt, mà là mơ mơ hồ hồ, trong đó không ẩn chứa bất cứ tiêu cảm tình nào, cũng có chút giống như là chùa miếu hoặc trong đạo quán, những tượng thần kia cùng pho tượng ánh mắt. Nô Lạc hô to hạ lệnh, những người khác tiếp tục đối địch. Chém áo bào đỏ, Bộ Kim Long, Phùng Thảo Hải, Lão Mục, các ngươi bốn người trước liên thủ hợp lực đối phó cái này điên đạo sĩ. Hội trưởng có lệnh, nhất định phải ở chỗ này giết hắn. Vừa dứt lời, Nô Lạc đột nhiên mắt lộ hoảng sợ, bởi vì Phong đạo trưởng chỉ là hai cái trong khi hô hấp liền đến trước mặt hắn, không biết có phải hay không đi chân trần nguyên nhân, hắn dẫm tại trong vũng bùn không hề có một chút thanh âm. Tới, Nô Lạc muốn hô người tới nhưng hắn chỉ hô một chữ liền bị bẻ gãy cổ. Xương cổ bẻ gãy cái kia âm thanh giòn vang, người ở chỗ này đều nghe được. Nô Kiến Sự mới nhậm chức người giữ cửa, ngoại hiệu gọi Biển Đàm Thiêu Sơn Triệu Văn Sơn trước tiên xông lại muốn cứu, có thể đã chậm một bước. Chẳng ai ngờ rằng, Phong đạo trưởng cái thứ nhất liền đối với không chút nào hội võ Ngô Lạc hạ tử thủ, thì vô thường sắc mặt hoảng hốt, bởi vì Ngô Lạc bây giờ tại trong hội địa vị so với hắn còn cao hơn. Gần với ba người kia, Trường Xuân hội hội trưởng, phó hội trưởng, còn có bệnh viện tâm thần lao viện trưởng, thì vô thường xông lại, không nói lời gì cùng Phong đạo trưởng chạm nhau một trường, Phong đạo trưởng ngón chân chạm đất một bước đã lui, thì vô thường thì trực tiếp bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại thì vô thường lui lại cái kia một giây, một đạo nhìn như không thô xích sắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tại Phong đạo trưởng trên thân lượn quanh vài vòng đem nó gắt gao trói ngay tại chỗ. Sau đó chỉ nghe quát to một tiếng, Triệu Văn Sơn cầm trong tay đòn đánh, hướng Phong đạo trưởng trên đỉnh đầu bổ tới. Phong đạo trưởng bị bộ kim long xích sắt gắt gao khóa lại không thể động đậy. Mắt thấy mang theo tiếng xé gió đòn gánh đã đến trước mắt, hắn đột nhiên giống như là bả vai chợt khớp mở dạng, toàn bộ thân thể co rụt lại, trong nháy mắt xích sắt trói hắn chốc ra. Phong đạo trưởng tay không tiếp nhận cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng đòn đánh, chỉ gặp hắn đột nhiên kéo một phát, liên tiếp Triệu Văn Sơn cả người đều giật tới. Một trường tung ra, trực tiếp đánh vào đối phương trên trán. Triệu Văn Sơn ngay cả hừ một tiếng đều không có, trực tiếp trượt ra đi xa mấy mét, thất khiếu chảy máu mà chết. Trong chốc lát hàn quang hiện hiện, chém áo bào đỏ cứ thế trước người. Hắn thanh kia sắc bén trường kiếm nhất thời ép Phong đạo trưởng liền lùi mấy bước. Phong đạo trưởng trong nháy mắt dùng chân bước lên tới trên mặt đất Triệu Văn Sơn đòn gánh sung làm vũ khí, liên tục ngăn chặn mấy chiêu kiếm thế. Chém áo bào đỏ cổ tay cấp tốc xoay chuyển, trường kiếm không gì sánh được sắc bén, như rắn độc vung đôi, đạo trưởng trong tay đòn gánh rất nhanh liền bị cắt đứt. Đột nhiên, Phong đạo trưởng một thanh cầm chém áo bào đỏ cổ tay, nhẹ nhàng nhất chuyển, chém áo bào đỏ trường kiếm vào tay. Phong đạo trưởng đoạt tới chém liền. Nơi nào có chiêu thức biến hóa, chính là mãnh liệt bổ chém mạnh. Chém áo bào đỏ bối rối ở giữa nhặt lên trên đất đòn gánh đó nữa. Đòn gánh chính là hơi cứng rắn chút đầu gỗ, cái nào chịu nổi bị như vậy chém bảo, rất nhanh liền nở hoa. Chém áo bào đỏ mới vừa rồi cùng gãy sư phụ liều đao bị thương không nhẹ, giờ khắc này ở cái này sinh tử tồn vong thời khắc, hắn bạo phát ra toàn bộ lực lượng, lại liên tiếp hai lần đem trường kiếm đoạt lại. Tại trong thời gian rất ngắn, đòn gánh trường kiếm lẫn nhau công lẫn nhau cản, tựa như đao thương côn đồng liên tiếp trao đổi. Ngay tại đòn gánh bạo liệt ra một khắc này, chỉ gặp Phong đạo trưởng sử xuất một cái kiếm chỉ, chém áo bào đỏ không tránh kịp, trong nháy mắt bị hai ngón tay chạm vào trong mắt. A! Theo một tiếng hét thảm, điên đạo lại lần nữa dùng sức, hai ngón tay biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn chui vào chém áo bào đỏ trong hốc mắt. Người tên điên này, nhìn thấy chém áo bào đỏ thảm trạng như vậy, Phùng Thảo Hải quát lên một tiếng lớn đánh tới, hắn trèo lên vân bộ có thể trong thời gian ngắn đạp tường mà đi, tốc độ nhanh đến ngay cả Tạ Khởi Dung đều đuổi không kịp, nhưng lại tại hắn rơi xuống đất một khắc này, Phong đạo trưởng đưa tay đem trường kiếm văng ra ngoài. Trường kiếm như tiêu thương, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đem Phùng Thảo Hải ngực xuyên thủng. Phong đạo trưởng bước nhanh đi qua, trực tiếp đem bản kiếm đi ra, lại một cước đá đến Phùng Thảo Hải trên đầu, đem hắn đá đến bên tường mà. Ngươi không có khả năng giết ta. Lúc đầu trốn ở bên tường mà vỗ tay xem náo nhiệt Dương Đan Linh, lúc này trực diện tóc hai bù xù Phong đạo trưởng hoàng hồn. Nàng bị hù gương mặt trắng bệnh, lập tức ngồi trên đất. Phong đạo trưởng mặt không biểu tình, từng bước tới gần. Nàng thì lấy tay chống đất không ngừng hướng về sau lui. Đột nhiên, Dương Đan Linh đem một cái bình nhỏ dùng sức ném tới trên mặt đất. Trong nháy mắt hương khí tứ tán. Trong mắt nàng Dương, điềm đạm đáng yêu nhìn qua trước mắt giống như điên dại đạo trưởng nói ra người không nên thương tổn ta có được hay không. Mị công cùng mị công không giống với. Nàng học chính là mị công. Cũng không biết là trong bình nhỏ kia hương khí có tác dụng, hay là nàng tấm kia điềm đạm đáng yêu khuôn mặt có tác dụng. Chỉ gặp Phong đạo trưởng lại thu hồi kiếm. Dương Đan Linh lập tức nhẹ nhàng thở ra, nào biết, Phong đạo trưởng đột nhiên giơ lên chân. Không. Một cước này chân phản phất ẩn chứa ngàn cân hạ xuống chi lực. Dương Đan Linh tiếp theo chữ không có la đi ra, liền bị một cước giẫm lên đầu. Đại lượng đỏ trắng đổ vật trong nháy mắt tung tóe bức tường thứ nhất. Trang diện kia tựa như một cước đạp vỡ một quả dưa hấu một dạng. Nhìn ngươi cực kỳ buồn nôn. Đây hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi mấy chục giây bên trong. Nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp. Thì vô thường hô lớn một tiếng linh linh, lập tức nhanh chóng đưa tay luồn vào trong miệng, đột nhiên rút ra chính mình phía bên phải răng hàm. Mắt trần có thể thấy tốc độ, thì vô thường huyệt thái dương hai bên nổi gần xanh, nâng lên mạch máu còn tại thuận cổ hai bên hướng phía dưới kéo dài, hắn dùng sức mãnh liệt xách một hơi, trong nháy mắt co lại eo nổ cõng, lục giáp tam thi công toàn bộ triển khai. Hai người trưởng đối trưởng, quyền đụng quyền, chân đụng chân,
đối công hung ác kịch liệt, ai cũng chưa từng lui lại nửa bước, trong lúc nhất thời lại tạo thành ngang tay chi thế. Hơn 10 chiêu qua đi, thì vô thường trên thân bạch khí bốc lên, đó là nhanh chóng chảy mồ hôi lại bởi vì nhiệt độ cơ thể quá cao sinh ra bạch khí. Trong lúc bất chợt, phong đạo trưởng cái kia không giống người sống trong ánh mắt có biến hóa, hắn thản nhiên nói hai mạch nhâm đốc kim cương đúc, khí tuân ra thiên môn ép thập phương, trở tay đánh ra một trường. Thì vô thường không chút suy nghĩ liền nên đón tiếp lấy. Phịch một tiếng, trường đối trưởng, không phải bột một tiếng, mà là phịch một tiếng, tựa như nổ bánh xe lúc thanh âm một dạng. Trong nháy mắt, thì vô thường cổ tay phải lấy quỷ dị góc độ hướng về sau dạo qua một vòng. Hắn lảo đảo, đang đang lui lại vài chục bước, lập tức nắm chặt cổ tay mình, lại đột nhiên uốn éo trở về. Phong đạo trưởng giống như không muốn cùng thì vô thường dây dưa, bay thẳng đến cũ võ hội bên này mà đi tới. Như thế nào võ cười vừa muốn mở miệng, phong đạo trưởng trực tiếp một trường công tới. Như thế nào võ đại kinh, hắn không dám đón đỡ, trực tiếp tránh qua, tránh né. Sư phụ, tiểu đạo sĩ ở bên hô to muốn xông lại, ra ra hắn tính lật trời lại gắt gao kéo lại hắn. Như thế nào võ tránh qua, tránh né. Những người khác vận khí sẽ không tốt. Phong đạo trưởng khóa chặt băng ra sử xuất lực lượng toàn thân cùng nó qua sau ba chiêu, trực tiếp bị đuổi kịp quay người, lấy một cái song trưởng sâu thai, hung hăng đập vào trên đầu của nó. Băng ra thân thể lung lay, cái mũi, lỗ thai, miệng bắt đầu dỉ máu, sau đó hắn thẳng tắp hướng ngã sau đi, mắt thấy liền không có sinh cơ. Lao ra tử. Như thế nào võ đại hô một tiếng, hắn hai mắt phun lửa, sông trước mắt ý thức không rõ, lục thân không nhận phong đạo trưởng bung ra chính mình ẩn chứa lửa giận một quyền. Khổ quyền khổ quyền, ngày qua ngày, năm qua năm, nhận hết thống khổ tra tấn, không ngừng rèn luyện tự thân nhục thể ngoại môn khổ luyện công phu, một quyền này chính là hắn đỉnh phong. Hàn quang hiện hiện. Ta ngơ ngác nhìn qua một màn kia, phong đạo trưởng giống ảo thuật bình thường, không biết từ chỗ nào biến ra chém áo bào đỏ trường kiếm. Như thế nào võ tay phải trong nháy mắt chóc ra, từ chỗ cổ tay chia lìa. Như thế nào võ ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng. Một giây sau, hắn bị nhất kiếm quán xuyên đến hầu. Phong đạo trưởng tóc thai bù xù, đi chân trần quần đùi, máu me đầy mặt, hắn một mặt hung tướng, tựa như đạo môn phe phả lận, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Ha 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 ha. Đây hết thể cũng chính là tại vài phút bên trong phát sinh, Tạ Khởi Dung toàn bộ hành trình mắt thấy hết thảy, hắn điên cuồng cười to, người tên điên này. Vậy mà điên đến ngay cả người mình đều giết. Lao phu đến chiếu cố ngươi. Tạ Khởi Dung vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên như im ắng như quỷ mị, xuất hiện ở phong đạo trưởng phía sau. Ta dùng hết lực khí toàn thân, xông phía trước hô to, gậy sư phụ. Chương 536, hồ điệp nhảy múa chương 536, hồ điệp nhảy múa Phật gia có kinh kim cương, đạo gia có kim cương thân, tựa như trông coi bạo lực cùng sát lục việc làm xấu xa kim cương cùng the phạ lẫn. Kim cương giết người còn cần một cái lý do sao? Ta cho là không cần, liền tựa như phát sinh trước mắt đây hết thảy, sống và chết, chỉ là nói dài một cái trong nháy mắt suy nghĩ. Gậy sư phụ, ta khàn cả giọng hô to. Băng gia chiến tử. Như thế nào võ chiến tử? Gậy sư phụ thân là cũ võ hội hạch tâm nhân viên, hắn lúc này không thể không toàn lực xuất thủ. Đao hồ điệp hàn quang hiện hiện, gậy sư phụ như quỷ mị giống như xuất hiện ở phong đạo trưởng phía sau, hai tay của hắn cầm đao, lấy cực nhanh tốc độ hướng đạo trưởng trên cổ xóa đi. Khả phong đạo trưởng tựa như trên nót mọc thêm con mắt, hắn đột nhiên hướng phía dưới túi đầu tránh qua, tránh né một đao này. Gậy sư phụ một kích không thành, lựa chọn lập tức lui lại kéo dài khoảng cách. Phong đạo trưởng từ đâu là võ trên thân rút ra trường kiếm, mũi kiếm còn tại nhỏ xuống dưới máu, hắn một bước ba lay động, dẫn theo kiếm hướng gậy sư phụ đi tới. Gãy sư phụ đột nhiên lấy xuống khung gương kính mắt, giải khai áo sơ mi cổ áo phía dưới một cái nút thắt, hắn quay đầu hướng ta nơi này nhìn thoáng qua, ta không thể nào hiểu được hắn trong ánh mắt muốn truyền đạt ý tứ. Ken một tiếng, hỏa hoa hiện hiện, trường kiếm cùng đao hồ điệp va chạm đến cùng một chỗ, chỗ khác biệt ở chỗ lần này tay cầm trường kiếm không còn là chém áo bào đỏ. Tay chân ta luôn cuống, sông Tạ Khởi rong rống to, như thế nào võ băng gia đã chết? Gãy sư phụ là các ngươi cũ võ hội người, còn không đi hỗ trợ? Trước ngực đột nhiên một cỗ đại lực truyền đến, ta bị một cước gạt ngã, đồng thời mặt ngã vào trong vũng bùn, uống một hớp lớn nước bẩn. Tạ Khởi Dung trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn lúc này hưng phấn đến mắt lộ cùng nhiệt, phản phất như thế nào võ băng gia chết cùng đều hắn không quan hệ một dạng. Ta cắn chặt hàm răng, tay nắm một cái bùn, chợt xoay người hướng Tạ Khởi Dung trên mặt ném đi. Hắn có lẽ không nghĩ tới ta dám phản kháng, lập tức bị bùn khét một mặt. Trong đầu hiện lên đủ loại, Ngư Ca, Tiểu Huyên, Đem Đầu, Tiểu Cô Nãi Nãi, Tống Bác Sĩ, ta nắm chặt hữu quyền, thân thể nghiêng về phía trước, lấy đai lưng hồng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng đánh ra một quyền. Ta đột nhiên một quyền đánh vào Tạ Khởi Dung dưới ngực hai tấc chỗ, kết quả hắn đều không có động đậy. Hắn đưa tay đem trên mặt bùn biến mất, gắt gao trừng mắt ta nhìn. A, ta điên cuồng hô to, trong vài giây liên tiếp đánh mười mấy quyền. Ta cảm giác nắm đấm không giống đánh vào trên thịt, mà là giống cảm giác đánh vào một loại nào đó khí cầu bên trên, thậm chí có loại đàn hồi cảm giác. Tạ Khởi Dung đứng tại chỗ bất động, hắn thậm chí khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười. Ngay tại lúc này, ta chính là muốn để hắn buông lòng cảnh giới. Một giây sau ta trở tay rút ra trên lưng dấu đao, bằng nhanh nhất tốc độ hướng trên bụng hắn đâm vào. Mắt thấy sắp đắc thủ, Tạ Khởi Dung đột nhiên dùng ngón giữa ngón trỏ cùng ngón tay cái nắm thân đao. Hắn bóp gắt gao, đến mức ta không cách nào tại đẩy về phía trước tiến nửa phần. Hắc 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 Hạng Phong Phong, ngươi giết được ta sao? Hắn đột nhiên đem đao đoạt đi nhìn một chút, lại trở tay đưa cho ta. Sau đó, hắn năm cái khô gầy ngón tay nắm lướt đao của ta, từ từ hướng lên phát lực. Ba giây qua đi, chỉ gặp thân đao nửa bộ phận trước hướng lên uốn lượn, thành một cái L hình. Ha ha ha, ha 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 ha. Tạ Khởi Dung thoáng chốc ngửa mặt lên trời cười to. Ta ngơ ngác nhìn qua trong tay không còn hình dáng truy thủ, không biết nên nói cái gì, chỉ là có loại tuyệt vọng cảm giác bất lực. Tới, Hắn một tay lấy ta kéo qua đi, khoảng cách gần nhìn ta chằm chằm, lớn tiếng nói, ngươi học lão phu luyện tinh hóa khí thần công đã có mấy năm, nội lực làm sao lại thành như vậy yếu đuối? Nói, ngươi làm sao lại thành như vậy yếu đuối? Ngươi có phải hay không phá đồng tử thân? Phi, ngươi muốn giết cứ giết, ta sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ. Tốt, Hạng Phong Phong có cốt khí, vậy lão phu liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Hắn nói xong liền giương lên bàn tay, làm bộ muốn đập vào ta trên đỉnh đầu. Chấm đã, ta đầu đầy mồ hôi, nhấc tay gấp giọng nói, Mã đạo trưởng điên rồi. Ngay cả phân vô thường lục giáp tam thi công đều không đối phó được hắn tám bộ kim cương công. Ngươi luyện tinh hóa khí công cũng khẳng định không đối phó được. Nhưng ta biết đạo trưởng một cái nhược điểm. A, ra sao nhược điểm? Ngươi trước thả ta. Thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết nhược điểm của hắn. Ta người này luôn luôn không nói láo. Hắn một tay lấy ta vứt xuống trên mặt đất. Nói đi, nếu để cho ta phát giác được ngươi tại nói hiệu nói vượng, ha 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 ha. Ta nuốt nước miếng một cái, vội nói, Mã đạo trưởng có cái sư phụ. Người này trước đây thật lâu ở tại võ đương trong núi sâu một chỗ gọi tại địa động trong sân động. Cái này nhân đạo gào to con giận lão nhân. Ngươi chỉ cần tại cùng nó lúc đối chiến lớn tiếng hô lên con giận lão nhân bốn chữ này. Vậy hắn tất phân tâm thất thần. Đến lúc đó hắn liền sẽ dò dỉ ra sơ hở. Tạ Khởi rong nhíu mày, sờ lên cái cằm, thì ra là thế, Tạ Thiên Tạ địa động. Tiên nhân chỗ ở, võ đương sơn cơ duyên chi địa, ngược lại là nghe truyền ngôn nói qua như thế cái địa phương. Hắn thầm nói, đơn liều nội lực, cái này điên đạo nhân sợ cùng ta không phân sàn sàn nhau, nhưng hắn chỗ tập công pháp tinh thâm kỳ quái, nếu như ta có thể bắt lấy nó sơ hở, liền có cơ hội một trưởng đưa hắn quy thiên. Không đúng không đúng, con giận lão nhân người này ở tại võ đương tại địa động bên trong, có lẽ là đời nhà thanh người sống, ta vì sao chưa từng nghe nói qua. Tạ Khởi Dung đứng ở đằng kia mặt lộ nghi hoặc, nói nhỏ, nói một mình. Nội vàng hướng gãy sư phụ nhìn lại, ta lập tức mở to hai mắt. Gãy sư phụ cầm trên tay năm thanh đao hồ điệp, ba thanh màu trắng, một thanh màu đen, còn có một thanh là ta chưa từng thấy qua màu đỏ. Ta vẫn cho là cực hạn của hắn chính là bốn thanh đao, làm sao còn có thanh thứ năm đao? Đao này trôi đao chỗ có cái lỗ thủng, vừa bạn có thể đưa tay chỉ sáo đi vào. Thanh kia chưa từng thấy qua hồ điệp màu đỏ đao lúc này bọc tại hắn ngón trỏ trái phía trên, theo hắn ngón trỏ lắc lư liền sẽ cao tốc xoay tròn, hắn ngón trỏ chỉ cần hướng phía dưới nhất câu liền sẽ trong nháy mắt khép lại. Tất cả đao tựa như là hồ điệp cuối cùng khẽ múa, lúc mở lúc đóng, nhất chuyển vừa bay, không liên quan tới nhau. Thậm chí tay trái bộ đao năng qua trong dây lát nhảy đến trong tay phải, làm cho nhìn thấy người trực giác hoa mắt, không cách nào phán đoán một giây sau đến cùng là tay trái đao ra hay là tay phải đao chuyển. Ta rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì hắn gọi gãy năm. Phong đạo trưởng số tuổi thật sự đã không cách nào biết được. Hắn hiển nhiên không cách nào thích ứng gãy sư phụ trong tay loại này kiểu mới lại kỳ quái binh khí. Phong đạo trưởng cầm trong tay trường kiếm liên tục phòng thủ, gãy sư phụ sớm đã hái đi kính mắt, như thế nào võ thi thể lúc này liền nằm ở một bên. Gãy sư phụ không nói một câu, trên mặt đồng dạng không hề có chút biểu cảm, chỉ là trong nháy mắt phong đạo trưởng bà bay cánh tay lớn trước ngực liền nhiều mấy đạo vết thương. Phong đạo trưởng hư lạnh một tiếng, lựa chọn bước nhanh lui lại cùng gãy sư phụ kéo dài khoảng cách. Gãy sư phụ cầm trong tay năm thanh đao túi người tiến lên. Lúc này phong đạo trưởng đột nhiên đem trường kiếm đánh vào dưới mặt đất, thân kiếm trong nháy mắt xuống mồ năm tấc có thừa, tiếp lấy hắn xách trường đem kiếm áp cong. Lúc này gãy sư phụ đã xông đến trước người, phong đạo trưởng lại đột nhiên buông lỏng tay ra, trường kiếm trong nháy mắt bắn ra ngoài. Gãy sư phụ đột nhiên vung đao đem kiếm tiêu lệnh, có thể kiếm này bay tới lực đạo quá lớn, làm cho gãy sư phụ bọc tại trên ngón giữa thanh kiếm màu đỏ hồng điệp đao cũng tuột tay bay ra ngoài. Phong đạo trưởng có lẽ biết chiêu này không cách nào thủ thắng, nhưng hắn muốn làm một chiêu này tranh thủ tới quay người. Ngay tại gãy sư phụ đao hồ điệp tuột tay một khắc này, phong đạo trưởng đã tới trước người, cầm một cái chế trụ gãy sư phụ hai vai. Phong đạo trưởng hai tay trong nháy mắt phát lực. Gãy sư phụ sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi, phong đạo trưởng tựa hồ liền muốn cứng như vậy sinh sinh đem hắn hai vai bóp nát. Đột nhiên, gãy sư phụ ngoắc ngoắc mang theo chiếc nhẫn ngón tay kia. Chỉ gặp thanh kia bị trường kiếm đánh bay ra ngoài đao hồ điệp vậy mà chính mình trở về. Thân đao trong nháy mắt liền chui vào phong đạo trưởng phía sau lưng. Phong đạo trưởng bị đau, trên tay bắt đầu tăng lực. Gãy sư phụ trên mặt hiện đầy to bằng hạt đậu nành mồ hôi, ngón tay hắn dùng sức hướng về nhếch, cắm ở phong đạo trưởng phía sau lưng đao hồ điệp giống như cũng tại đồng bộ phát lực. Đao hồ điệp lưỡi đao có danh máu, phong đạo trưởng kêu lên một tiếng đau đớn, dẫn đầu buông lòng tay, hắn cấp tốc vung ra một trường, công kích trực tiếp gãy sư phụ cái chán. Gãy sư phụ giờ phút này tựa hồ khó mà xách tay, hắn bình tĩnh nhìn qua một kích chí mạng này, từ từ hai mắt nhắm nghiền. Ta muốn hô to, nhưng thanh âm đến hết hầu bên cạnh quả thực là không kêu được. Đây là bởi vì quá khẩn trương duyên cớ. Nghìn cân treo sợi tóc. Ngay tại gãy sư phụ sắc mệnh tang dưới lòng bàn tay chi dấu vết, một bóng người xông lại đẩy ra gãy sư phụ, tiếp lấy cùng phong đạo trưởng rắn rắn chắc chắc chạm nhau một trường. Phong đạo trưởng lui về sau hai bước, tiếp trưởng người đồng dạng lui về sau hai bước. Là con rối biết xong bảo thai lão đầu. Ta giật mình nhìn trước mắt một màn. Hai người làm sao thành một người? Phong đạo trưởng không nói một lời, chân phải bỗng nhiên trước đạp, lần nữa xách trưởng công tới. Đột nhiên, song bảo thai lão đầu một phân thành hai. Nguyên lai là một người giấu ở một người khác phía sau. Bởi vì hai người thân cao mập gầy không sai chút nào, cho nên hai người nếu là trước sau đứng chung một chỗ, từ chính diện nhìn lại tựa như là một người một dạng. Liền ngay cả cái bóng dưới đất đều là một cái. Hai người trong nháy mắt hoán bị, do người phía trước nên địch. Ta mơ hồ minh bạch. Con rồi biết cái này hai người đầu tựa hồ là một người chủ công, một người chủ phản phất, hai người một mái song sinh, cùng ăn cùng ở cùng luyện bế khẩu thiền công mấy chục năm, có lẽ đã làm được tâm linh tương thông, giữa hai người giao lưu có lẽ ngay cả ánh mắt đều không cần. hai chọi một, mỗi lần đối trưởng tiếng vang đều phảng phất ô tô bể bánh xe bình thường, nhìn lòng người kinh lạnh mình. Đột nhiên, Tạ Khởi Dòng sông song bảo thai lão đầu nhi cười to nói, ha ha ha, hai cái lão giả, các ngươi nếu là lại không nỡ mở miệng, đêm nay muốn hết chết ở chỗ này. Chương 537, tên điên đối với tên điên. Chương 537, tên điên đối với tên điên. Ta không rõ ràng bế khẩu thiền công là cái gì, căn cứ trước đó thì vô thường lộ ra tin tức, có lẽ còn là thuộc về một loại nào đó rất phức tạp cao thâm nội luyện khí công. Mưa to vừa ngừng, toàn bộ đậu hũ phường ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ thi thể. Tại một giờ trước, những thi thể này cũng đều là ta chỗ quen thuộc người, đại lượng huyết thủy cùng trên mặt đất lưu lại nước mưa xen lẫn trong cùng một chỗ, khiến người ta cảm thấy thân ở luyện ngục bình thường, tựa hồ ngay cả hút vào trong phổi không khí đều có chút phát ngọt. Hai chọi một, song bảo thai lão đầu và phong đạo trưởng liên tiếp liều mạng hơn 10 chiêu mà, nhìn tình huống hai người có thể nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Ta thừa cơ sở lấy tưởng, chạy tới gãy sư phụ bên người. Gãy sư phụ, ngươi cảm giác thế nào? Vấn đề không lớn, chính là tay này. Ta lập tức nói, chỉ cần mệnh còn tại, coi như cánh tay gãy xương đều là chuyện nhỏ. Chúng ta chạy mau. Gãy sư phụ nhíu mày, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ đau thương nói, chúng ta chấn kinh cửa mời, đến trước không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, bây giờ hội trưởng chết, băng gia cũng đã chết, nếu như ta lựa chọn lầm trận chạy trốn, vậy sau này liền không cách nào trên giang hồ đặt chân. Vân Phong, thừa dịp hiện tại ngươi đi đi, cái này, về sau có cơ hội giúp ta chuyển giao cho A Xuân. Hắn càng đem mắt kính của mình đưa cho ta. Ta lập tức đem kính mắt giúp hắn mang lên, khuyên nhủ, còn quản cái gì thanh danh? Thanh danh có làm được cái gì? Ngươi bây giờ bị thương, ngay cả đao đều cầm không nổi. Ngươi còn có A Xuân cùng tiểu muội mà. Ngươi không phải nói còn muốn lại trở lại trước kia địa phương dạy những tiểu hài tử kia bọn họ khiêu vũ sao? Hắn hướng ta cười cười, lắc đầu, ta lúc đầu nếu lựa chọn gia nhập Cũ Võ hội, vậy ta đại biểu chính là Cũ Võ hội mặt mũi, ta lại ở chỗ này đợi cho cuối cùng, mặt khác, chúng ta còn không có bại. Hắn nói xong nhìn về hướng Cũ Võ hội còn sót lại chiến lực, Tạ Khởi Dòng. Ngươi, vậy ta mặc kệ ngươi. Ta vừa đứng dậy, đột nhiên một đạo bóng người hướng ta bay tới. Ta bản năng túi đầu trốn tránh. Người này phanh nện vào trên cửa chính, là bộ Kim Long. Hắn vừa rồi chịu một trưởng lại còn không chết, chỉ gặp hắn máu me đầy mặt, xông Tạ Khởi Dòng giống to, liên thủ đối phó lao đạo sĩ này. Nếu không chúng ta cũng phải bị đánh chết. Tạ Khởi Dòng quay đầu nhìn hắn một cái, hắn giải khai cột vào trên đầu túi nhựa mà nói, tốt. Bộ Kim Long nhặt lên trên đất xiềng xích, hắn đột nhiên lắc một cái bả vai, xiềng xích trong nháy mắt trực tiếp như một cây gậy, hắn xông phía trước chính lâm vào khổ chiến con rối sẽ xong bảo thai lao đầu hô, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Phình một tiếng, Tạ Khởi Dòng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, một nhóm sóng chống đập vào hắn trên nó. Bộ Kim Long biểu lộ ngốc trệ, gian nan xoay đầu lại nhìn qua Tạ Khởi Dòng. Tạ Khởi Dòng đưa tay lại là một nhóm sóng chống. Bộ Kim Long nhãn thần bắt đầu tan rã, thẳng tắp xông phía trước ngã xuống. Tạ Khởi Dòng còn không có thu tay lại, hắn giơ cao chống lúc lắc đối với bộ Kim Long trên đầu liên tiếp đập vài chục cái, mỗi một cái đều dùng đủ khí lực, tựa như cầm con rồi đập vào đập mỗi một dạng. Bộ Kim Long tố chất thân thể rất mạnh, ngay từ đầu còn có thể động đậy, hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy phản kháng, có thể theo chống lúc lắc không ngừng trùng điệp rơi xuống. Hắn chỉ là bắp chân giật giật, lập tức triệt để không có động tĩnh. Phi, lão phu xem sớm ngươi khó chịu, liền ngươi cũng xứng liên thủ với ta. Liền lúc này, song bảo thai lão đầu đống nhiên một phân thành hai, một người trong đó hướng Tạ Khởi Dòng bên này vào tới. Phong đạo trưởng triệt để đánh đỏ mắt, hắn tóc dài tứ tán, toàn thân đẫm máu, khí thế kinh người, đuổi theo người theo sát phía sau. Tạ Khởi Dòng thấy thế chửi ầm lên, mãi mãi. Hai người các ngươi lão già làm sao đến chết đều không nỡ mở miệng. Gặp Tạ Khởi Dòng chặn đường, phong đạo trưởng một trường hướng nó vung ra. Tạ Khởi Dòng mãnh liệt để một hơi, cũng hướng về phía trước vung ra một trường. Song trưởng đối nhau, thanh âm đinh thái nhức óc. Ha ha ha, người cái này lao đạo điên, nội lực bất quá cũng như vậy. Phong đạo trưởng đột nhiên năm ngón tay cấu chặt, dùng sức bắt lấy Tạ Khởi Dòng còn sót lại một bàn tay. Tạ Khởi Dòng biến sắc, trong nháy mắt không có dáng tươi cười. Ngay sau đó, liên tiếp mấy trưởng rơi vào trên bộ ngực hắn. Phong đạo trưởng trưởng lực kinh người, cái kia lực đạo kinh khủng như muốn tấu thể mà ra, Tạ Khởi Dòng bị đánh nửa người trên cong thành con tôm. Ôi, Tạ Khởi Dòng chợt quát một tiếng, lúc đầu trướng lên bụng trong nháy mắt khô quắt xuống. Hắn liên tiếp chịu hơn 10 trưởng lại như cái không có chuyện người mở dạng, hắn đột nhiên đưa tay rút ra, một tay bóp lấy phong đạo trưởng cổ, trực tiếp đẩy đạo trưởng thân thể hướng về sau phóng đi, cho đến đụng phải trên tường. Chết. Tạ Khởi Dòng một tay đem phong đạo trưởng nhấc lên, hắn còn sót lại một cái cánh tay trong nháy mắt thô một vòng lớn, ta nhìn thật sự rõ ràng. Đây không phải là ảo giác, hắn nguyên cả cánh tay chỉ là trong nháy mắt tựa như xung khí giống như lớn một vòng. Trước kia Tống bác sĩ cùng ta nói qua nguyên lý bên trong, nói khí công chỉ cần luyện đến cảnh giới nhất định liền có thể làm đến dạng này. Phong đạo trưởng hai tay nắm lấy cổ tay hắn, đột nhiên phía bên trái bật đi. Tạ Khởi Dòng trưởng trên mặt nổi gân xanh, không ngờ ngạnh sinh sinh đưa tay cổ tay vặn trở về. Phong đạo trưởng lập tức đem hai chân quận tại hắn trên lưng, cả người nửa người trên mượn lực đột nhiên ló ra phía trước. Tạ Khởi Dòng trọng tâm bất ổn, hướng về phía trước bước ra một bước. Phong đạo trưởng lập tức năm ngón tay khép lại thành thủ đao, từ đôi đến đầu, đột nhiên đâm tại nó phía bên phải dưới nách. Một giây sau, Tạ Khởi Dòng bị đau bung lòng tay ra. Phong đạo trưởng quay người hai chân đạp tường, hắn thân thể trên không trung vòng vo 180 độ, tựa như đá banh dùng cu lê ngược mở dạng, một cước đạp mạnh tại Tạ Khởi Dòng trên mặt. Tạ Khởi Dòng trên mặt nở hoa mà, hắn hét thảm một tiếng, tay bụm mặt, thất tha thất thể lui về phía sau. Phong đạo trưởng ba cái dậm chân đuổi theo, một chiêu đẩy vân thủ đánh vào Tạ Khởi Dòng cái cằm chỗ, tiếp lấy hắn trung bình tấn trầm xuống, song quyền đều xuất hiện, tới một chiêu kim cương giá tỏi trực tiếp đem người đánh bay ra ngoài. Tạ Khởi Dung như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, một đường bùn nhão vang khắp nơi, trên mặt đất trượt xa 7, 8 mét. Ta nhịn không được siết chặt nắm đấm, nghĩ thầm, đối với cứ như vậy đánh chết hắn. Một giây sau, đạo trưởng đột cao mày. Chỉ gặp Tạ Khởi Dung đơn trưởng chợt vỗ mặt đất, một phát cá chép nhảy nhảy dựng lên, khóe miệng của hắn chảy máu, vừa đi vừa về bẻ bẻ cổ, đột nhiên xoay qua chỗ khác thân thể, đem bờ mông nhắm ngay Phong đạo trưởng, phốc thả cái giám. Cái này cái giám thả chính là không gì sánh được bền bỉ, trọn vẹn thả nửa phút mới dần dần không có động tĩnh mà. Sau đó hắn quay tới, lao đi khóe miệng máu, mỉm cười nói, cái gì cậu thí tám bộ kim cương, chỉ thường thôi. Thấy thế, vẫn không có mở ra miệng Phong đạo trưởng đột nhiên nói chuyện. Đạo trưởng thanh âm khàn khàn nói, không ngờ tới, ngươi luyện khí hóa thần, hậu thiên khí đã thông, khó lường thành tựu a. Tạ Khởi Dung móc móc lỗ mũi, cười nói, ngươi lão già điên này, lão phu hậu thiên khí sớm đã thông, nếu không phải ta trước kia mất một tay, có sợ gì ngươi? Có thể coi là ta còn sót lại một tay, coi như ngươi có thể thắng ta, ngươi cũng đánh không chết ta. Phong đạo trưởng nghe xong nhìn qua Tạ Khởi Dung, bình tĩnh nói, tiểu Hoa Nhi, ngươi chưa thấy tám bộ kim cương công, sao là chỉ thường thôi mà nói? Nói xong, Phong đạo trưởng đem song trưởng trở tay ép xuống. Trong viện trong nháy mắt lên gió. Phong đạo trưởng giống như đang nổi lên, giống như tại để khí. Gió càng lúc càng lớn, thổi đạo trưởng tóc hắn tứ tán, thổi hắn góc quần kêu phần phật. Tạ Khởi Dung cảm giác được cái gì, đột nhiên mắt lộ hoảng sợ, hắn xông còn tại điên cuồng để khí Phong đạo thở dài lớn, còn giận lão nhân. Phong đạo trưởng bất vi sở động, ánh mắt băng lãnh, nhìn Tạ Khởi Dung giống như là nhìn người chết, có lẽ là vừa rồi hắn một câu kia ngươi đánh không chết ta triệt để khơi dậy đạo trưởng lửa giận. Con giận lão nhân, con giận lão nhân, con giận lão nhân, con giận lão nhân. Ngừng, ngừng ngừng ngừng, không đánh không đánh. Hôm nay liền đến này là ngừng. Tạ Khởi Dung quay người muốn chạy trốn, đúng lúc này, biến mất vài phút thì Vô Thường đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lớn tiếng chất vấn, ngươi tên điên này, gọi ta sư phụ danh tự làm cái gì? Lão tử lúc nào gọi ngươi sư phụ tên? Sư phụ ngươi là dễ hành nào? Ta ngơ ngác nhìn qua bầu trời đêm, vừa rồi đã đi ra mặt trăng, lúc này lại lần nữa bị mây đen che quất, ngay cả ta đều cảm nhận được một tia không tầm thường khí tức. Đối với người tập võ tới nói, khí thứ này chân thực tồn tại, liền cùng nhân thể bên trong khí hải giống nhau thực tồn tại, chỉ là ngoại nhân không cách nào lý giải bậc kia. Liền nghe thì Vô Thường nhanh chóng nói ra, ta ngăn không được tiếp xuống một trường. Người cũng ngăn không được. Nếu muốn mạng sống, người ta tạm thời liên thủ, không có khả năng. Lão phu tuyệt sẽ không cùng ngươi bỏ hung này liên thủ. Tốt ta, ngươi ta liền tạm thời liên thủ. Tạ Khởi Dung nhìn xem còn tại không ngừng để khí Phong đạo trưởng, trở mặt so lật sách còn nhanh. Nói xong, Tạ Khởi Dung chạy tới nhặt lên chống lúc lắc. Thì Vô Thường lại dùng sức nổ xong chính mình đại tiền môn răng giữ tại ở trong tay, hắn không để ý miệng đầy máu, cũng nhắm mắt lại, bắt đầu để khí. Nhìn thì Vô Thường ở bên nhắm mắt để khí, Tạ Khởi Dung trong mắt đột nhiên hiện lên một tia xảo trá, hắn không chút do dự, đột nhiên phất tay, một nhóm sóng chống đập vào thì Vô Thường trên đầu. Phình một tiếng, chống lúc lắc một mặt mà đều lõm. Thì Vô Thường căn bản không có phòng bị, trong nháy mắt bị đập ngã trên mặt đất, cả người thành huyết nhân. Ha ha ha, võ hung, thiên hạ này liền không có người có thể cùng lão phu liên thủ. Cái này điên đạo sĩ, lão phu một người liền có thể giết hắn. Vừa dứt lời, Tạ Khởi Dung một thanh kéo y phục, ta trừng lớn mắt, chỉ gặp hắn hai tay để trần, trên bụng lại quấn đầu dây lưng, cái kia dây lưng bên trên lại cột nguyên một sắp xếp các thước súng ngắn. Tạ Khởi Dung trong nháy mắt rút ra trong đó một thanh, hắn một tay cầm thương, nghiêng người nhắm chuẩn phía trước Phong đạo trưởng, cười to nói, ha 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 ha, mẹ nó, chết đi. Tiếp lão phu một chiêu hổ thần hoa sen. Chương 538, võ giả chương 538, võ giả. Ta ngơ ngác nhìn qua trước mắt một màn, hoàn toàn không nghĩ tới. Hổ thần hoa sen. Vậy hắn mẹ không phải lúc trước dư sư phụ chiêu thức sao? Một giây sau, Tạ Khởi Dung không chút do dự bóp lấy cò súng. Phình một tiếng. Trong đêm tối, nòng súng trong nháy mắt bắn ra ánh lửa, tựa như hỏa liên. Khoảng cách gần như vậy thương kích, e là cho dù là thần tiên tới cũng khó có thể né tránh. Đạo trưởng trong nháy mắt thế thì thường, hắn thân thể lung lay. Phình một tiếng. Tạ Khởi Dung mắt lộ hưng phấn, đội vàng lại bổ một thương. Đạo trưởng đứng không vững, hắn ánh mắt mê mang, nhìn qua phía trước, sau đó thẳng tắp ngã về phía sau. Ha 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 ha, ta thắng, là ta thắng, lão tử mới là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Phanh, Tạ Khởi Dung cười lớn hướng bộ kim long trên thi thể bắn một phát súng, sau đó hắn lại chạy đến như thế nào võ bên cạnh, không chút nào do dự đối với trên đầu của nó đánh hai phát. Ha 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 ha, võ hung, ngươi còn chưa có chết đâu. Phân võ thường máu me đầy mặt, nhìn mọi bệnh, hắn giờ phút này ngồi dựa vào bên tường mà. Tạ Khởi Dung lập tức chạy tới, cầm thương nhắm chuẩn đầu hắn nói ra, võ hung. Lão phu luyện khí luyện một giáp vừa rồi ngộ ra một chiêu này hổ thần hoa sen, ngươi có thể chết ở dưới một chiêu này là của ngươi vinh hạnh. Thì Vô Thường hư nhược từ từ giơ tay lên, chỉ hướng Tạ Khởi Dung phía sau. Tạ Khởi Dung lập tức quay người nhìn lại, chỉ gặp vừa mới còn ngã trên mặt đất Phong đạo trưởng lúc này lại không thấy. Ta lực chú ý một mực đặt ở Tạ Khởi Dung trên thân, ta cũng không thấy được chuyện gì xảy ra. Phong đạo trưởng vừa rồi rõ ràng trúng hai phát, có thể kỳ quái là trên mặt đất một chút vết máu đều không có. Ta vội vàng nhìn về phía xung quanh, không có đạo trưởng bóng dáng, hắn tựa như trống không tan biến mất bình thường. Tạ Khởi Dung khẩn trương lên. Phanh phanh. Tạ Khởi Dung đưa tay hướng trên nóc nhà nổ hai phát súng, mà nơi đó lại trống rỗng. Đi ra. Tránh đi nơi nào. Mau ra đây nhận lấy cái chết. Phình một tiếng. Tiếng vang này nột ngạt, không phải tiếng súng, ta rõ ràng cảm giác toàn bộ mặt đất đều chấn động một cái. chỉ gặp đậu hũ phường cái kia dùng để ép hạt đậu to lớn tối xay bằng đá đột nhiên dựng đứng lên. Sau đó đạo trưởng đầu ló ra, Tạ Khởi Dung lập tức nổ súng. Đạo trưởng trong nháy mắt đem đầu thu về. Tạ Khởi Dung khí giận sôi lên, một hơi đả con đạn, tiếp lấy hắn lại rút ra một cây thương tiếp tục đánh. Cái kia cối xay khổng lồ có nửa mét dài, tối thiểu nặng đến mấy trăm kg, đạn đánh tới phía trên chỉ có thể xoa cái hỏa tinh tử đi ra, căn bản mặc không thấu. Chỉ nghe Phong đạo trưởng quát lớn một tiếng, cái kia cối xay khổng lồ lăn lộn liền hướng Tạ Khởi Dung xuống đến, chớp mắt liền lăn đến trước mặt. Tạ Khởi Dung bản năng thả người nhảy lên, nhảy tới cối xay khổng lồ bên trên. Cối xay khổng lồ tự trọng rất lớn, tại đụng vào sau tường cũng không có ngã xuống hoặc dừng lại, mà là lệch đến một bên, tiếp tục hướng phía trước lăn đi. Một giây sau, đạo trưởng cũng thả người nhảy lên, nhảy tới phía trên. Hắn một trường vung ra, Tạ Khởi Dung bối rối ở giữa lại lần nữa nổ súng, có thể bởi vì lúc cần lúc hiện, hạ bàn bất ổn. Một thương này căn bản không có gì chính xác. Hai người tựa như đồng thời giẫm lên cái cỡ lớn xe một bánh một dạng, Tạ Khởi Dung lại lần nữa thổ huyết, nhược điểm lớn nhất của hắn chính là chỉ còn một đầu tay. Phong đạo trưởng cũng bắt lấy hắn nhược điểm này, dùng một loại rất kỳ lạ chiêu số, có chút cùng loại với tứ xuyên quấn thân quyền. Quyền, chân, trưởng, chân, đầu gối, khuỷu tay. Phong đạo trưởng cận thân sát chiêu như gió lốc như mưa rào, tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong toàn rơi ầm ầm tại Tạ Khởi Dung trên thân. Mà lại tựa hồ là cố ý đánh vào trên thân nó huyệt vị chỗ, thẳng đánh Tạ Khởi Dung thổ huyết không chỉ, ánh mắt tan rã. Lúc này, cối xay khổng lồ lăn lộn đụng phải khác một bên trên tường ngừng lại, đạo trưởng dậm chân lên nhảy, lại là một chiêu song trưởng sâu ngọn núi. Rắn rắn chắc chắc đập vào Tạ Khởi Dung song chắc trên huyệt thái dương. Tạ Khởi Dung lỗ tai đổ máu, hai mắt trắng dã, hắn rốt cuộc nhịn không được, từ trên tối xay một đầu ngã rơi lại xuống đất. Ta không cách nào xác định đạo trưởng trên người có không có chúng thương, chỉ gặp hắn từ trên tối xay nhảy xuống, gión mũi chân, tính như im mắng. Giờ này khắc này, ta rõ ràng cảm nhận được hai chữ kia, cái kia hai cái rất đơn giản chữ. Vô địch. Con rối biết cái này bên cạnh, trừ Song Bảo Thai lão đầu vừa rồi thừa dịp loạn đảo tàu bên ngoài, những người còn lại đều là chiến tử. Trường Xuân biết cái này bên cạnh, trừ mọi mệnh hư nhược thì vô thường ngoài ra, tất cả mới người giữ cửa, tất cả già người giữ cửa, bao quát thân ở cao vị Ngô Lạc cùng viện trưởng cháu gái Dương Đan Linh, chết hết. Cũ võ hội bên này mà, gãy sư phụ hai tay gãy xương không cách nào nằm đau, Tạ Khởi Dung trọng thương ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, cứu khổ hòa thượng đã không biết tung tích, văng ra cùng như thế nào võ chiến tử phải biết tại hơn một giờ trước, đây đều là người sống sờ sờ, mà lại đều không phải là người bình thường, từng cái đều là hiện nay trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Thâm ta nhảy vọt đến càng nhanh. Hiện trường nhìn thấy mà giật mình, ta không còn dám nhìn trong sân những cái kia ngổn ngang lộn xộn nằm người. Đạo trưởng không có bất kỳ cái gì lý do, chỉ là lập lờ nước đôi nói một câu kia cái gì tịnh hóa giang hồ, sau đó liền tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ giết nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ. Gia Cát Thanh danh xưng làm bản cờ tinh làm con, thế nhân đều là cờ thượng nhân, nhưng ta cảm thấy hắn lần này tính sai, hắn không có tính tới Phong đạo trưởng tại uống xong vậy chân chính độc tiểu hậu chỉ là ngủ mơ giấc, hắn không có tính tới đêm nay sẽ là loại kết quả này, điều đó không có khả năng là Gia Cát Thanh cục, bởi vì bất luận là cái gì cục, Trường Xuân sẽ đều không chịu nổi bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Con rối sẽ cái kia hai người đầu chưa vận dụng át chủ bài, ta đoán chừng là Triệu Thanh Văn đến trước đối với hai người có chỗ căn dặn, bọn hắn tới là vì liên thủ Trường Xuân lại đối phó Cũ Võ Hội, mà không phải đối phó Phong đạo trưởng, bất luận phương nào thế lực, ai cũng không nghĩ tới sẽ là dưới mắt kết quả. Ta đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một tiếng giận hô. Ôi! Đạo trưởng chậm rãi quay người. Chỉ gặp sao, Tạ Khởi Dung lại đứng lên. Đứng trực tiếp. Hắn giờ phút này con mắt chung quanh sưng không còn hình dáng, hai thai còn tại không ngừng dỉ máu, hắn còn sót lại cánh tay kia như gãy mất giống như vô lực rủ xuống tại thân thể một bên. Phong đạo trưởng cao mày, nhìn qua hắn nói vì sao, coi như ngươi tu luyện khí hóa thần, cũng không đắc còn có thể sống được. Tạ Khởi Dung không còn điên cuồng cười to, hắn nhắm mắt lại. Chỉ gặp hắn há mồm dùng sức hút mạnh thở ra một hơi, tiếp lấy lô thai hắn liền không chảy máu nữa. Phong đạo trưởng trên gương mặt kia rốt cục có biểu lộ, biểu tình kia dường như mê mang, dường như hoài nghi, dường như cảm thán, dường như giật mình. Phong đạo trưởng quay đầu mắt nhìn tựa ở góc tường thì vô thường, lại nhìn một chút trước người đứng trực tiếp Tạ Khởi Dung, đột nhiên ngửa đầu cười to, ha 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 ha. Thì ra là thế. Dây. Lão đạo nguyên lai chỉ là khách qua đường. Hai người các ngươi, một cái đạo thể trấn càn khôn, một cái nhất khí hóa tam thanh, thật sự là diệu a. Lão đạo chuyến đi này không tệ. Phong đạo trưởng nói xong, nhìn qua hắn lớn tiếng hỏi, nói cho lão đạo danh hào của ngươi. Tạ Khởi Dung không có trả lời, chỉ gặp hắn hai mắt nhắm nghiền, đầu ngẩng cao, trực tiếp đứng sừng sững ở đó lại không nhúc đích, tựa hồ hoàn toàn mất hết ý thức. Phong đạo trưởng ánh mắt lạnh dần. Không tầm thường võ giả, lão đạo liền cho ngươi thêm cuối cùng đoạn đường, đây là các ngươi khó, có lẽ cũng là lão đạo cướp, tối nay nơi đây tất cả mọi người muốn chết. Nghe chút lời này sao, ta quá sợ hãi. Lời này không phải bao gồm ta ở bên trong, còn có tiểu đạo sĩ mấy người bọn hắn kinh môn người cũng ở trong đó. Phong đạo trưởng từng bước một hướng Tạ Khởi Dung đi đến. Ta huyễn tưởng Tạ Khởi Dung còn có thể cùng trước đó một dạng đột nhiên mở mắt ra cất tiếng cười to, nhưng cho đến Phong đạo trưởng đi tới trước mặt hắn, hắn hay là không nhúc nhích, triệt để lâm vào hôn mê. Phong đạo trưởng chậm rãi nâng lên tay phải, nhắm ngay Tạ Khởi Dung mặt. Đúng lúc này, đột nhiên một người lão đạo từ ngoài cửa lớn chạy vào, người này trong ngực ôm cái màu vàng bá khỏa, dưới chân hắn mất thăng bằng, bị chém áo bào đỏ thi thể trượt chân. Lại là Trường Xuân sẽ thần ít kia. Chính ra. Tiếp lấy. Hắn đầu đầy mồ hôi, hô một tiếng, dùng sức đem bao khỏa hướng góc tường quăng tới. Thì vô thường đưa tay một thanh tiếp nhận. Thì vô thường không có một giây đồng hồ do dự, hắn giải khai bao khỏa, nắm một cái vật màu đen túi đầu bánh liệt bắt đầu ăn. Ta nhìn trợn mắt hốt mồm. Bao khỏa bên trong những vật kia hình dạng, chợt nhìn tựa như là nướng khét người lưỡi. Không sai, ta càng xem càng cảm giác giống như là người đầu lưỡi. Ăn một năm lớn, thì Vô Thường khỏe miệng lưu lại có không ít vết máu màu đen, hắn lại lần nữa đứng lên, Song Phong đạo trưởng bình tĩnh nói ra, xem ra ngươi triệt để đến rồi, ta chết đi không quan trọng, nhưng ta không có khả năng để cho ngươi tổn thương đến cá cá. Nói xong, thì Vô Thường hai tay duỗi về phía trước, hắn đột nhiên siết chặt nắm đấm, mắt đỏ, gầm nhẹ nói, tối nay thắng bại chưa quyết ra, ta hiện tại muốn vượt qua lục giáp, tiến thêm một bước. Chương 539, không tiếc đại giới là yêu huyết chiến. Chương 539, không tiếc đại giới là yêu huyết chiến. Nhìn qua thì Vô Thường, suy nghĩ của ta lập tức về tới trước kia. Năm đó ở giai mục tư bệnh viện tâm thần đông lạnh trong phòng, ta tận mắt thấy rất nhiều không có đầu lưỡi thi thể, liền ngay cả lúc trước đao hoa tử đầu lưỡi cũng không biết bị ai cắt đi. Bí ẩn này từng hoang mang qua ta một đoạn thời gian, cho tới bây giờ, ta rốt cục có đáp án. Trước mắt đã biết, lục giáp tam thi công cần phục dụng một chút dược vật phụ trợ, cái kia tại một chút cổ tịch trong ghi chép, người lưỡi phải chẳng có thể xem như dược vật. Ta đối với phương diện này hoàn toàn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn đi ra những cái kia hư hư thực thực đầu lưỡi đồ vật từng bị lửa thiêu hoặc nướng qua. Ta quay đầu nhìn thoáng qua đã mất đi ý thức, nhưng vẫn từ từ nhắm hai mắt đứng sừng sững ở đó Tạ Khởi Dung. Bầu không khí nghiêm túc, một giây sau ta lực chú ý bị Tạ Khởi Dung dưới chân một cây thương hấp dẫn, trong đầu ta tính toán rất nhanh, làm sao có thể tại không để cho người chú ý điều kiện tiên quyết sờ đến cây thương kia, luận võ công ta không đáng giá nhắc tới, dưới mắt muốn tự vệ, cây thương kia có thể là duy nhất phần thắng. Chợt nghe Phong đạo trưởng mở miệng, Song Thị Vô Thường lớn tiếng nói, Thái thượng tam khí, hóa vị thần phù, chế mệnh lục giáp, viết đi ngũ hành thập biến, biến đổi viết hàn độc đi, nhị biến viết ngày thân nhẹ, tam biến viết cơ bắp dễ, tứ biến viết ra mạnh dấu, ngũ biến viết ruột biến gân, lục biến viết ban ngày rõ, thất biến viết người đổi tên, bát biến viết hình từ khang, cửu biến viết bạo sủng lệ, thập biến viết quỷ thần kinh. Ngươi trước kia thế nhưng là nhìn qua đại tống tâm kia bưng ủi minh tưởng hình, ta xem qua thì sao? Thì Vô Thường đạo. Phong đạo trưởng lắc đầu liên tục, quả nhiên là 300 năm thấy một lần đạo thể quỷ tài, ngươi ngộ ra được một đầu đường thuộc về mình, ngươi bây giờ thành tựu tại lão đạo quang gia, đã vượt qua những cái kia nổi danh khai tông lập phái hạng người. Nhưng Phong đạo trưởng tiếng nói nhất chuyện, có thể ngươi vẫn không thắng được lão đạo. Thì Vô Thường vừa rồi chịu một nhóm song trống, hắn lúc này máu me đầy mặt, hai mắt đỏ bừng, mặt lộ ra dữ tợn, trên cổ bạo khởi gân xanh bảy biện ra màu tím sậm, có lẽ là ăn vật kia nguyên nhân, hắn toàn bộ răng toàn nhuộm thành than màu đen, tóm lại bộ dáng của hắn nhìn có chút khủng bố. Thì Vô Thường nhếch miệng cười cười, sau đó hắn bảy cánh tay hướng về sau, hơi cúi eo, bảy cái cùng loại xuất phát chạy tư thế. Phong đạo trưởng từ tốn nói, lão đạo sẽ dốc toàn lực ứng phó, phóng ngựa đến đây đi. Thì Vô Thường góp chân cách mặt đất, một cái cất bước lao ra ngoài, chớp mắt đã tới Phong đạo trưởng trước người, lên chân chính là một cái giản dị tự nhiên chính chết thẳng cẳng. Phong đạo trưởng bàn tay trái duỗi ra đem cái này chính chết thẳng cẳng đón lấy, thì Vô Thường đầu gối vô lượng, lại lần nữa phát lực. Phong đạo trưởng trong nháy mắt bị một cước đạp bay ra ngoài. Một cước này lực đạo khổng lồ, người bình thường khó có thể tưởng tượng. Phong đạo trưởng trên mặt đất liên tiếp lăn mười mấy vòng mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Thì Vô Thường đuổi tới, nhấc chân bên dưới đạp. Phong đạo trưởng một cái xảo kình mà lệnh ra đến một bên né tránh. Thì Vô Thường không cho hắn đứng dậy cơ hội, hướng về phía bụng hắn lại là một cước đá vào. Phong đạo trưởng giống như sớm có dự phán, lập tức tay trái chồng tay phải ngăn ở bụng trước. Ta giật mình nhìn một màn này, không phù hạ tới. Thì Vô Thường giống đá banh một dạng, một cước đem Phong đạo trưởng đá bay ra ngoài, bởi vì vừa mới mưa, mặt đất mười phần vũ bùn, Phong đạo trưởng cả người một đường đảo quanh mà, cho đến đầu hắn đụng vào trên cửa chính mới dừng lại. Một giây sau, Phong đạo trưởng song trường đập, tựa như cương thi đứng dậy giống như, thẳng tắp đứng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy là bùn, hơi có vẻ chật vật, trong mắt để lộ ra mười phần ngưng trọng. Thì Vô Thường hút lấy bụng, nên miệng hướng hắn ngoắc ngoắc ngón trỏ. Hừ. Phong đạo trưởng hừ lạnh một tiếng chủ động nên đón, chỉ gặp hắn trở bàn tay ép xuống, râu ria bay múa, vô tới một trường. Đến lúc này, Song Phương tựa hồ cũng không đang dùng bất luận cái gì trốn tránh kỹ xảo, có chỉ là thuần túy công cùng phản công, liều cũng là thuần túy nhất lực lượng. Phanh! Trường đụng trường, tựa như nổ bánh xe giống như thanh âm lại lần nữa vang lên. Hai phương diện đối với mặt không ngừng đối trường, hai người dưới chân đều là một bước đã lui. Nhìn qua một màn này, trong đầu ta cảm giác có chút giống là khi còn bé hai cái tiểu hài nhi mặt đối mặt làm trò chơi, chính là loại kia ngươi đập một, ta đập một, một đứa tiểu hài nhi đi máy bay, ngươi đập hai, ta đập hai, hai cái tiểu hài nhi ném khăn tay. Sự thực là đây không phải tiểu hài tử trò chơi. Đây là hai đại đương kim trên giang hồ người mạnh nhất tại đối trường. Ta muốn trong hai người ở giữa nếu có cá nhân, người kia nhất định sẽ cả người xương cốt bị vỡ nát gãy xương. Liên tiếp đúng rồi mấy chục trường, có thể rõ ràng nhìn thấy hai người dưới chân giẫm bùn đồng đều hãm đi xuống nửa tấc. Từ trang diện bên trên nhìn, bất phân thắng bại. Trong lúc bất chợt, song phương đều bắt lấy tay của nhau, thì Vô Thường một cái đầu truy đập tới, Phong đạo trưởng cái mũi trong nháy mắt chảy máu, tiếp lấy Phong đạo trưởng trả một cái đầu truy, ta không thấy rõ, tựa như là thì Vô Thường răng mất rồi hai biên. Ta nhìn khẩn trương và phần, trong lòng hò hét, thêm ít sức mạnh mà. Phân ca ngươi nhất định phải thắng. Nếu như ngươi thua khả năng này tất cả mọi người muốn chết, bao quát ngươi nữ nhân yêu mến, nếu như ngươi thua vậy liền thừa ta bản thân, ta phải đánh thế nào? Ta nhiều lắm là tương đương với người giữ cửa trình độ, ta căn bản đánh không thắng. Không biết có phải hay không nghe được trong lòng ta hò hét, thì Vô Thường a hô một tiếng. Cổ của hắn ngửa ra sau, một cái thế đại lực trầm đầu truy trực tiếp đem Phong đạo trưởng đập té quỵ trên đất. Máu cô. Phản phất tái hiện năm đó ở giai mục tư một trường kia. Thì Vô Thường hai mắt trắng dã, trong miệng quát lớn, một trường vỗ tại Phong đạo trưởng trên đỉnh đầu. Một trường này qua đi, bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phong đạo trưởng quỳ gối trong vũng bùn, mắt trần có thể thấy hắn hai thai chảy máu, từ từ túi thấp đầu. Thì vô thường giống như dùng sức quá mạnh giống như, dưới chân mất thăng bằng, lúc này co quắp quỳ trên mặt đất. Tháng sau, nhìn qua quỳ trên mặt đất hai người, ta không thể tin được. Lúc này ta chợt cảm thấy cái trán mát lạnh. Trên trời lại bắt đầu rơi hạt mưa mà. Thì vô thường máu me đầy mặt, phản phất thành một cái huyết nhân giống như, hắn ngửa đầu nhìn trời, hạt mưa mà giọt giọt rơi xuống, giúp hắn rửa đi trên mặt một chút vết máu. Hắn quay đầu nhìn một cái tây phòng, ánh mắt kia hình như có rất nói nhiều muốn đối với vẫn chưa thức tỉnh tiểu cô nãi nãi kể ra. Đúng lúc này, tình huống tái sinh dị biến. Một cái gầy còm đại thủ đột nhiên bóp lấy hắn biết hầu. Sau đó, Phong đạo trưởng chậm rãi ngẩng đầu lên. Phong đạo trưởng đồng dạng máu me đầy mặt, nhưng này ánh mắt như cũ sắc bén. Thì vô thường đồng dạng đưa tay bóp lấy Phong đạo trưởng cổ. Nhưng hắn lúc này nhìn căn bản không có khí lực. Nói là bóp, chẳng nói là trinh tính đưa tay khoác lên Phong đạo trưởng trên cổ. Phong đạo trưởng trên tay còn tại không ngừng tăng lực. Phân ca, chiều ta trước hô to. Thì vô thường hai mắt sưng máu, hạt châu tựa hồ sắp tuôn ra tới, hắn liếc mắt nhìn qua ta, cố gắng hé miệng, tựa hồ hướng ta nói hai chữ, nhưng ta căn bản nghe không rõ hắn nói cái gì. Ta nhất định phải làm những gì? Ta nhất định phải làm những gì? Nhìn thấy Tạ Khởi rong dưới chân đoạn, ta lộn nhào chạy tới. Sờ đến thương sau ta muốn cũng không muốn. Trước tiên liền bóp lấy cò súng. Tạp thắp một tiếng vang dọn. Vậy mà hết đạn. Nhìn thấy Tạ Khởi binh trên lưng còn có một thanh, ta lập tức đưa tay đi sờ. Đột nhiên, cổ tay của ta bị bắt lại. Ta giật mình ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp bị đánh mặt mũi tràn đầy ra hiệu máu, sớm đã mất đi ý thức Tạ Khởi Dung lúc này từ từ mở hai mắt ra. Tạ Khởi Dung khỏe miệng mỉm cười, còn hướng ta chen lấn chen mắt phải. Một giây sau, hắn đem thương đưa cho ta, chính mình cũng rút ra cái kia cuối cùng một thanh. Căn bản không có thời gian cân nhắc, ta lập tức quay người đem họng súng nhắm ngay Phong đạo trưởng. Tạ Khởi Dung mắt nhìn phía trước, ta thì nằm nhòi hắn dưới đũng quần, hai ta gần như đồng thời bóp lấy cò súng. Phong đạo trưởng khả năng dự cảm được nguy hiểm, hắn cũng trong cùng một lúc quay đầu nhìn lại. Chương 540, thảm liệt mặt trời mọc. Chương 540, thảm liệt mặt trời mọc tối hậu quan đầu. Ta cùng Tạ Khởi Dung gần như đồng thời nổ súng. Phanh! Hổ thân hoa sen, ánh lửa chợt hiện. Tuyệt đối không nghĩ tới. Ngay tại cái này ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian bên trong, Phong đạo trưởng làm ra một cái động tác. Hắn bóp lấy thị vô thường cổ. Vậy mà đem hắn làm khiên thịt ngăn tại trước người mình. Một giây sau thị vô thường mắt lộ mê mang, túi đầu nhìn một chút. Hai phát đều trúng. Một thương đánh vào nó trên bờ vai. Một thương đánh vào nó trên bụng. Tạ Khởi Dung thấy thế bất vi sở động, lại muốn bắt cỏ. Không cần nổ súng. Ta gắt gao ôm lấy Tạ Khởi Dung cổ tay. Phanh! Một thương đánh vào ra, Tạ Khởi Dung khí hoa hoa kêu to. Cú này, hắn một cái xách lên gối đến ta trên bụng. Ta đau há mồm thở dốc, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, nhưng ta vẫn gắt gao ôm không buông tay. Lần nữa nhìn lại, Phong đạo trưởng không có bóng người, thì vô thường nằm trên mặt đất đơn trường ép chặt bụng mình, ho khan rất là lợi hại. Tạ Khởi Dung một cước đem ta gạt ngã sau khẩn trương cao độ, trong tay hắn giơ thương không ngừng ngắm nhìn một phía. Đột nhiên, nơi xa một thanh kiếm cao tốc bay tới, là chém áo bào đỏ thanh kiếm kia. Tạ Khởi Dung nghiêng người tránh thoát. Một đạo hắc ảnh theo sát kiếm hậu vào tới, Tạ Khởi Dung đưa tay liền đánh. Bóng đen này chính là Phong đạo trưởng, trong mắt ta hắn là cả người là đi lòng vòng mà xuống tới, một hồi ở bên trái, một hồi bên phải, tựa như dưới chân xúc địa thành thốn, lại tốt giống như một loại nào đó không ai thấy qua cao thâm bộ pháp. Xông đến trước người, Phong đạo trưởng đánh trước mất rồi Tạ Khởi Dung thương trong tay, sau đó liên tiếp ba trưởng đánh vào trong đó trên ngực, một trưởng so một trưởng hung ác. Tạ Khởi Dung nôn một ngụm máu lớn, hắn á kêu một tiếng. Bộ phát toàn bộ tiềm lực hướng về phía trước vung ra một trường. Phong đạo trưởng không tránh không né, cứng rắn chịu một trường, hắn bắt lấy Tạ Khởi Dung tóc dài hướng phía dưới kéo một cái, sau đó một quyền đánh vào hắn trên cằm, tiếp lấy lại là một chiêu khoảng cách gần thiết sơn dựa vào. Tạ Khởi Dung bay ra ngoài đụng vào trên tường, hắn lần này nằm dạp trên mặt đất không động đậy. Phong đạo trưởng quay đầu nhìn về hướng ta. Giờ này khắc này, toàn bộ đậu hũ phường chỉ có ta một người còn đứng lấy. Ta siết chặt nắm đấm, bày cái tư thế. Ta không hối hận cứu thì vô thường. Hắn lúc trước từng cứu mạng của ta, ta hiện tại trả lại hắn. Ta biết hiện tại coi như chạy cũng chạy không thoát, cho nên ta sẽ liều mạng một lần. Phong đạo trưởng giờ phút này tựa như giết người điên dại, lại tựa như đấm máu kim cương, nhìn ta bảy cái tư thế, hắn lắc đầu. Mặc cho ai bị coi thường như vậy cũng sẽ không dễ chịu, ta gầm rú nói, chớ xem thường ta. Ta cũng không phải ăn chay. Nói xong, ta tại nguyên chỗ thi triển ra bát bộ cản thiền. Trước nhảy ba bước, lùi lại bốn bước, trái nhảy một bước, phải nhảy hai bước. Phong đạo trưởng cất bước hướng ta đi tới. Chờ chút. Các loại. Ta còn có một chuyện không rõ. Mong rằng đạo trưởng nể tình chúng ta trước kia quen biết tình cảm bên dưới giúp ta giải hoặc. Phong đạo trưởng dừng bước, hướng ta nói, có thể giảng. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Trường Xuân sẽ biết rõ được giải tu vi cao thầm. Cho nên bình kia rượu hẳn là tỉ mỉ chuẩn bị kịch độc chi rượu. Đạo trưởng ngươi có thể nào uống xong còn vô sự? Khi đó đạo trưởng ngươi rõ ràng liên tâm nhảy mạch đập cũng không có. Hắn bình tĩnh hồi đáp lão đạo đã không biết bao nhiêu năm chưa chắc thế gian đồ vật, chỉ là rượu độc có thể loại lão đạo như thế nào. Lão đạo bất quá là tạm thời ba phách ly thể, cùng cái kia đen trắng âm sai đi âm tạo địa phủ uống hai chén trà mà thôi. Người giang hồ tâm không sâu độc, thế nhân tâm thuật bất chính, lão đạo không tiếc hao phí nguyên khí mở tử vi kiếm chỉ trị bệnh cứu người, mà những người này hoặc muốn gia hại lão đạo, hoặc muốn lợi dụng lão đạo hôm nay giết hết bọn hắn, lão đạo ta danh chính ngôn thuận. Thì vô thường khả năng bởi vì mất máu quá nhiều đã lâm vào hôn mê, Phong đạo trưởng nhìn hắn một chút nói tiếp đi ngày đó, lao đạo cách lấy cánh cửa đánh hắn một trường kia là cảnh cáo, lao đạo nói cho người này nghe lời nói kia là khuyên cáo, nếu như hắn lúc đó có thể nghe bên dưới cảnh cáo khuyên cáo, vậy liền không có tối nay khó khăn, thế gian này đều có nhân quả tại, hỏng bởi vì một khi gieo, cái kia ác quả cũng nhất định sẽ đến. Ta nghe xong hít thở sâu một hơi, vội nói ta về sau cũng đã nhận ra đạo trưởng dụng ý của ngươi, ngươi là muốn điểm hóa thị ca, nhưng là đạo trưởng, thị ca tâm địa không xấu, hắn vụng trộm đã làm cố gắng, hắn từ nhỏ bị trưởng xuân sẽ thu dưỡng, một mực rất vô trùng, đứng tại trên lập trường của hắn suy nghĩ tưởng tượng, hắn cũng là người đáng thương. Ai? Phong đạo thở dài một cái nói trên đời này người đáng thương nhiều không kể xiết, thường thường người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Đây là kiếp nạn của bọn hắn, cũng là lao đạo cướp, nếu như không phải lao đạo sớm tính tới hết thảy, lao đạo kia chỉ sợ đã binh giải. Ta hỏi, đạo trưởng, ngươi nói ngươi tính tới hết thảy, vậy ngươi có hay không tính sai qua? Hắn lắc đầu nói mình chưa từng tính sai qua. Ta lập tức nói người đạo trưởng kia ngươi liền không thể giết ta. A, vì sao? Có 3 điểm lý do. Đạo trưởng ngươi ngẫm lại xem. 3 năm trước đây ngươi đang thí nghiệm ruộng giúp ta nhóm quá mệnh. Ngươi nói tương lai của ta sẽ có lao ngục thai thương. Nếu như ta chết ngay bây giờ, vậy không phải nói rõ lúc trước đạo trưởng ngươi tính sai sao? Đây là thứ nhất. Đạo trưởng ngươi nói đến thiên đảo hồ là muốn tìm cái kia điên đạo nhân tung tích, nếu như không có ta dẫn đường, chỗ kia tuyệt khó tìm đến. Đây là thứ hai. Thứ ba, đạo trưởng ngươi nhìn ta người này thế nào? Ta chỉ mình nói, ta gọi Hạng Vân Phong, sinh tại đông bắc vùng địa cực Mạc Hà. Đạo trưởng ngươi từng nói ngươi đem xem thiên tượng, bởi vì cảm giác được một chùm tử khí mới đi đến được nơi đây, không cho phép ngươi muốn tìm người chính là ta. Bởi vì ta mãi mãi nói ta ra đời đêm đó trên trời xuất hiện màu tím cực quang. Cực quang kia trung quanh mơ hồ có tử khí quấn quanh, kéo dài số ước lượng giờ. Phong đạo trưởng nghe xong cau mày, nhìn qua ta sờ lên râu ria. Ta bội tiếp nói, ta cảm giác người này từ nhỏ đã cùng chúng ta đạo môn hữu duyên. Đạo trưởng ngươi sắp đứng hàng tiên ban, như ngươi loại này không gì làm không được tiên nhân có thể làm cho ta liên tục đụng phải 2 lần, cái này có lẽ chính là đạo trưởng ngươi vừa mới giảng nhân quả. Ta phủ phù quỳ xuống, dập đầu liên tiếp 3 cái đầu, lớn tiếng nói xin mời đạo trưởng thu tiểu tử làm đồ đệ. Thu ta vô thượng nguyên cơ, truyền ta vô thượng võ công, hoàng đạo môn tà chi quang. Xoay tròn, nhảy vọt ta từ từ nhắm hai mắt, từng tầng liền chăm chú đem ta vây quanh, ta từ từ nhắm hai mắt huyên náo nhìn không thấy, ngươi say mê không có, mơ hồ tuổi tác, vũ nương vui buồn không ai trông thấy. Tay ta bận bịu chân loạn lấy điện thoại cầm tay ra, bởi vì trên tay dính máu rất trơn nguyên nhân, dẫn đến liên tiếp mấy lần giải tỏa thất bại. Ta lúc này cầm điện thoại di động lên dùng sức hướng trên mặt đất đập mạnh. Xoay tròn, nhảy vọt, ta từ từ nhắm hai mắt. Đừng hát nữa. Mẹ ngươi so, trong nội tâm của ta hô to. Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác một đạo hủ đấm chiếu sáng đến trên người của ta. Ta ngẩng đầu nhìn lại. Trời đã sáng nguyên lai là sáng sớm mặt trời mọc. Phong đạo trưởng đứng chắc tay, hắn nhìn qua dần dần dâng lên thái dương, sát khí trên người giống như đang từ từ thối lui, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng dần dần có biến hóa. Một giây sau, hắn đột nhiên a hét to một tiếng, làm ta giật cả mình. Cái này đây là người nào cách làm? Hắn liên tiếp lui về phía sau, mắt lộ kinh hãi, dưới chân không cẩn thận bị người giữ cửa phùng thảo hài thi thể trượt chân. Nhìn qua đầy sân máu, một chỗ thi thể thẳng trạng, phong đạo trưởng a a a hô 2 tiếng, sau đó ôm đầu xông ra đậu hũ phường. Thẳng đến 2 phút đồng hồ sau, ta mới phản ứng được. Ta thẳng tắp hướng về sau nằm đi, sau đó hai mắt nhắm nghiền, thưởng thụ ánh nắng ban mai một lát ấm áp. Giờ phút này cảm giác, tựa như sống sót sau tai nạn. Ta không chết ta còn sống. Chuông điện thoại di động lại vang lên. Ta sát lao tay bên trên máu, tiếp. Cho ăn, ngươi còn sống không? Ta một mạch ngồi xuống, chửi ầm lên ngươi chó đồ vật. Chuyện này là bởi vì các ngươi mà lên. Các ngươi kinh môn người lại tại thời khắc mấu chốt làm rùa đen rút đầu. Các ngươi chạy đi đâu? Tiểu đạo sĩ ấp úng nói 2 câu, ta trực tiếp cho hắn treo. Ta đi trước mắt nhìn gãy sư phụ dựa vào tường đã hôn mê, mới gọi hắn thức dậy sau ta lại vội vàng đi xem thị vô thường. Thị ca, thị ca, thị vô thường tay còn chăm chú bưng bít lấy phần bụng, bị ta lung lay 2 lần, hắn từ từ mở mắt ra. Ta nhẹ nhàng thở ra, lại đi xem Tạ Khởi Dung. Tạ Khởi Dung bị thương không thể so với thị vô thường nhẹ, cả người hắn đều thành huyết nhân không xác định hắn phải chăng còn có khí. Ta nhẹ nhàng hướng trên đùi hắn đá một cước, không có phản ứng. Ta lại dùng sức đá một cước, hay là không có phản ứng. Đúng lúc này, đột nhiên góc tường móc ngược lấy vạc nước đột nhiên đổ. Chỉ gặp một tên lão hòa thượng không nhanh không chậm từ vạc nước lớn bên trong chui ra. Nhìn thấy một chỗ thi thể thảm trạng, hắn hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực thì thầm, Nam Mô A Di Đà Phật. Chương 541, nghĩ mà sợ chương 541, nghĩ mà sợ từ trong chum nước chui ra ngoài chính là biến mất một đêm cứu khổ chân nhân, cái này mặt mũi nhăn nheo lão hòa thượng một bộ trách trời thương dân biểu lộ, tại niệm âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật sau, tiếp lấy thanh âm khàn khàn thì thầm, đao binh đã hết khói bụi tán, thiết cốt còn lương máu chưa tiêu, kiếm gãy như rừng tàn giáp lạnh, trường hà nuốt hận tiếng nũng liêu. Kim trung hộ ta tránh tử kiếp, một chiếc sen các loại độ giá tiêu, hoàng tuyên lộ chuyển cầu đại hạ, tạ thế luân hồi nặng tốt mầm. Các vị lão hữu, mong rằng lên đường bình an, A Di Đà Phật. Người lão hòa thượng này nguyên lai ngươi tại trong bạc né một đêm, đây đều là ngươi ngày xưa hảo hữu. Ngươi tại thời khắc mấu chốt lại làm hạng người ham sống sợ chết. Ngươi uổng công ngươi đại sư danh hảo. Cái gì cứu khổ chân nhân? Ngươi là ai đều không có cứu. Ta nhìn ngươi hẳn là từ nay về sau đổi tên gọi rùa đen chân nhân. Ta mắng to. Lão hòa thượng buông xuống 2 tay, nhìn qua ta bình tĩnh nói ra hòa thượng tự biết tài nghệ không bằng người, lộ diện cũng là khó thoát khỏi cái chết, chẳng nghĩ biện pháp sống sót. Dạng này tóm lại có người giúp bọn hắn nhặt xác siêu độ. Thí chủ, ngươi nói hòa thượng nên gọi rùa đen chân nhân, Hòa thượng trong lòng khu phục, hòa thượng mặc dù trốn trong vạn, nhưng đêm qua ngươi mỗi tiếng nói cử động đều là thấy rõ, hòa thượng cảm thấy ngươi mới là rùa đen. Ta tức giận nói, ai là rùa đen ai trong lòng mình rõ ràng. Nếu không phải ta cuối cùng ngăn cản Mã đạo trưởng một lát, căn bản chống đỡ không đến hướng đông. Cứu khổ chân nhân quay người nhìn về phía bầu trời, hắn nhìn qua chậm rãi dâng lên chiều dương, mà không chút thay đổi nói đúng vậy à, còn tốt trời đã sáng, cảm giác sống sót sau hai nạn thật tốt. Thí chủ ngươi có chỗ không biết, cái kia điên đạo nhân đã không có khả năng tính giang hồ võ giả, hòa thượng đang trên người hắn thấy được kim cương tiên tương, hai người chúng ta có thể còn sống sót, có thể nói thượng tiên phù hộ. Lúc này điện thoại di động ta lại vang lên, là tiểu đạo sĩ. Tốt, ta đã biết. Vậy cứ như thế. Cúp điện thoại, ta lập tức trở về phòng cầm chìa khóa xe xông cứu khổ chân nhân nói, kinh môn nhân mã bên trên liền đến, ngươi nhất định phải giúp ta một chuyện. Ta trước đem trọng thương thị vô thường cóng đến trên xe, sau đó ngựa không dừng vó trở về phòng đem tiểu cô nãi nãi cũng cóng đến trên xe. Thị vô thường thân chúng hai phát không cách nào mở miệng, hắn cả khuôn mặt sưng như cái màn đầu, thể lực nghiêm trọng tiêu hao, ngay cả con mắt đều không mở ra được. Tối hôm qua hắn sau cùng một chiều kia nhất định bỏ ra một loại nào đó đại giới, nhưng giờ phút này thị vô thường hay là nương tựa theo một tia ý thức, cầm thật chặt Liêu Xuyên ngư tay. Ngươi có biết lái xe hay không? Hòa thượng ta 20 năm trước mở qua xe. Tốt, chìa khóa cho ngươi. Ta đem tiểu Dương chỗ khách sạn vị trí nói cho hắn biết, bận điệu căn dặn nói, ngươi đến sau tự sẽ có người an bài, hiện tại nhanh đi. Kinh môn người nếu là hỏi tới ta liền nói chưa thấy qua ngươi. Vì sao? Lão hòa thượng mặt lộ nghi hoặc. Bởi vì thị vô thường là Trường Xuân hội người, hắn bộ dáng như hiện tại rất nguy hiểm, nữ nhân của hắn cũng rất nguy hiểm. Thí chủ, hòa thượng thế nhưng là cũng võ người. Đại sư, ta thu hồi mới vừa nói ngươi là rùa đen chân nhân lời nói, ngươi bây giờ hẳn là quẳng đi hết thảy giang hồ lập trường, ngươi muốn cứu khổ cứu nạn a? Ngươi xem một chút đôi này số khổ về lương, ngươi thân là người xuất gia, chẳng lẽ nhẫn tâm xem bọn hắn cứ như vậy thân tử hồn tiêu? Cứu khổ chân nhân nhìn trong xe một chút, tiếng than lắc đầu, hòa thượng cũng không đành lòng. Cái kia không hết, đi mau. Đầu hũ phường hậu viện là một mảng lớn đất trống, mặc dù trời đã sáng, nhưng chúng quanh cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Đây khả năng là Trường Xuân hội đem địa điểm tuyển ở chỗ này nguyên nhân một trong. Nhìn qua xe chậm rãi rời đi, ta nhẹ nhàng thở ra. Gãy sư phụ không cần lo lắng, hắn là cũ võ hội nhân vật trọng yếu, kinh môn khẳng định sẽ cứu hắn. Thì vô thường cùng tiểu cô nãi nãi nhưng là khác rồi, ta mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng ta muốn cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Về phần Tạ Khởi Dòng, hắn nhanh chết đi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy không đi bao xa xe đột nhiên mở ra nước thải trong khe. Ta lập tức chạy tới xem xét. Ngươi không phải nói ngươi 20 năm trước mở qua xe? Lão hòa thượng mặt lộ đắng chát, thí chủ, năm đó ta lái xe cũng không phải loại này, là loại kia tay vịt. Ngươi mẹ hắn nói đó là xe đẩy. Tranh thủ thời gian xuống tới, ta đến. Xe bánh phải sau rơi trong khe, ta ngay cả thử 3 lần mới hiểm mở ra. Đưa mắt nhìn ba người một xe biến mất trong tầm mắt, trong nội tâm của ta tâm thần bất định, bởi vì ta cũng là đang đánh cược, ta biết loại này lửa không được bao lâu, nhưng chỉ cần có thể tạo được kéo dài thời gian hiệu quả liền đủ. Sau khi trở về ta đem cửa lớn đóng lại, cố ý đẩy ra một đầu chỉ chứa một người thông qua khe hở. Sau đó dính một chút máu toàn bôi trên mặt mình, cuối cùng tìm chỗ sạch sẽ địa phương, ngã chồng vó nằm xuống. Ta vừa nằm xuống còn không có 2 phút đồng hồ, cửa lớn liền bị đẩy ra, liếc mắt bánh đến tiểu đạo sĩ, ta lập tức hai mắt nhắm nghiền. Tiểu hạt con, tiểu hạt con. Tiểu đạo sĩ dùng sức đập mặt ta chậm rãi thức tỉnh đi qua. Khụ, khụ khụ. Xảy ra điều gì tình huống? Ngươi mới vừa rồi cùng ta gọi điện thoại còn sinh long hỏa hổ. Ta đoán chừng không được. Tiểu đạo sĩ lập tức dựng ta mạch đập. Ngươi không có gì đáng ngại, còn chưa chết. Không, ta khả năng bị nội thương. Phong đạo trưởng lại nhớ không rõ chính mình là ai, hắn thậm chí quên chuyện tối ngày hôm qua, hắn vừa rồi chạy, thì vô thường muốn giết Tạ Khởi Dòng chấm dứt hậu hoạn, ta cản lại hắn, kết quả ta chịu hắn một trường, ở mấy phút đồng hồ trước, thì vô thường biết được các ngươi lập tức muốn tới, cho nên liền mang theo chính mình nữ nhân rời đi. Khủ. Ta dùng sức cắn nát đầu lưỡi mà, ho một chút xíu máu đi ra. Môn chủ, ra, tình huống thành dạng này, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Kinh môn chủ nhìn ta một cái, nói ra rời khỏi nơi này trước, ta sẽ cho người thanh lý. Đêm đó, 9 giờ tối chung, Hàng Châu nào đó trong tân quán. Ta che ngực liên thanh ho khan, tiểu đạo sĩ cao mày đưa cho ta một chén nước nóng. Ra, tối hôm qua chúng ta hẳn là lưu lại, xảy ra lớn như vậy sự tình, chết nhiều cao thủ như vậy, ngay cả Hà hội trưởng đều đã chết, tin tức một khi truyền ra, chỉ sợ muốn giang hồ đại loạn a. Tiểu đạo sĩ lại quay đầu hỏi môn chủ, cái kia gia cắt thanh am hiểu nhất là cục, dưới mắt loại cục diện này có khả năng hay không là hắn làm một cái bẫy. Kinh môn chủ lắc đầu nói ra, ba con nhi, không nên đem người kia nghĩ như vậy thần, hắn không ngờ tới Mã chân nhân có thể chết mà phục sinh, ta dùng tiên toán cũng không tính được Mã chân nhân hành động, ta chỉ là tính tới nơi đây sẽ có kiếp nạn. Thanh minh mưa sớm 3 tháng hạ xuống, báo trước rất nhiều người phải chết. Tiểu đạo sĩ cao mày nói, môn chủ ta không rõ, ngươi nếu biết sẽ chết rất nhiều người, vậy tại sao không nói trước nói cho Hà hội trưởng bọn hắn? Tính lật trời một bàn tay đánh vào tiểu đạo sĩ trên đầu, quát lớn, ngươi hiểu cái gì? Thiên cơ bất khả lộ. Một khi sớm tiết lộ thiên cơ, hậu quả sẽ chỉ so hiện tại càng thêm nghiêm trọng. Tiểu đạo sĩ ôm đầu, mắt lộ bi thương nói, ta cảm giác tối hôm qua người kia không giống sư phụ ta, tối hôm qua người kia sát khí quá nặng, Hà hội trưởng luôn luôn đãi chúng ta không tệ, cái chết của hắn ta rất khó chịu. Kinh môn chủ chuyển động trong tay chấp nhẫn, buông tiếng thở dài nói, ba con nhi, ta cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, ra ngươi nói không sai, nếu như ta tiết lộ thiên cơ, vậy nhất định sẽ có nghiêm trọng hơn hậu quả. Trường Xuân hội đã nguyên khí đại thương, lần này bọn hắn phái tới cao thủ cơ hồ đều bị đổ, trừ cái kia thây nằm Trịnh Đại Cường, người này cường hãn ngoài đoán trước, hắn gần như có thể cùng Mã Chân Nhân bình thủ, người này tương lai sẽ là đại họa tâm phúc của chúng ta. Môn chủ nói xong cố ý bánh ta một chút. Ta nói láo vô số, đã sớm làm được mặt không đỏ tim không đập, căn bản không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Tính lật trời gõ hai lần cái bàn, đứng lên nói đạo trưởng sự tình trước thả một chút, môn chủ, bây giờ chúng ta nhất định phải thừa dịp tin tức truyền ra trước ổn định cục diện, như thế nào võ đã chết, cũ võ hội thật vất vả tụ lên người không thể cứ như vậy rắn mất đầu, cho nên ta đề nghị, liền do môn chủ ngươi tạm thi hành tiếp nhận trước hội trưởng. Cái này chúng ta kinh môn luôn luôn ẩn cư phía sau màn, cái này sợ không ổn. Tính lật trời lại lần nữa quên nhủ môn chủ chớ lại từ chối, dưới mắt chỉ có dạng này mới có thể ổn định cục diện. Tiểu đạo sĩ lập tức hỏi Tạ Khởi Dung trọng thương, có thể hay không sống sót còn chưa nhất định, phó hội trưởng tiên nên do ai tới đảm nhiệm? Ta nhấc tay nói, ta đề nghị do gãy sư phụ đảm nhiệm, luận tư lịch luận năng lực, không ai mạnh hơn hắn. Tính lật trời gật đầu nói không sai, nhưng bây giờ trọng yếu là có một người có thể đi ra chủ trì cục diện, phó hội trưởng chức có thể tạm thời gác lại, chờ sau này cục diện ổn định sau lại nghị cũng không muộn. Kinh môn môn chủ nghĩ nghĩ, xong tính lật trời gật đầu thăm hỏi. Ta không dám ở nói chuyện, bởi vì ta trong lòng đang đánh trống, trong lòng bàn tay cũng xuất mồ hôi. Chương 542, đối thoại chương 542, đối thoại có lẽ là đến mùa mưa, khoảng 10 giờ đêm, lại bắt đầu trời mưa. Khi nghe tính lật trời đề cử kinh môn môn chủ tiếp nhận cựu võ chiếu cố dài một chức lúc ta không dám lên tiếng, ta không muốn đi phỏng đoán âm mưu gì luận, bởi vì ta không có năng lực kia cùng tư cách. Ngươi không phải nói bị nội thương, hiện tại tốt hơn một chút. Ta cho tiểu đạo sĩ dâng thuốc lá, hắn lắc đầu. Sau này có tính toán gì? Không có tính toán gì, sống một ngày tính một ngày, ngươi đây, hảo hảo gây sự nghiệp, kiếm tiền. Dựa vào, ngươi một đào mộ phần trộm mộ còn nói sự nghiệp gì? Ta gõ gõ khói bụi sự nghiệp không phân cao thấp quý tiện, ngươi là đường đường chính chính đạo sĩ, xin hỏi ngươi có hảo hảo tu qua đạo sao? Vậy ngươi cảm thấy cái gì là đạo? Hắn hỏi ta. Ta nghĩ nghĩ trả lời nói, trên đời này cái gọi là đạo có nhiều lắm, trong mắt của ta mỗi người đều có chính mình đạo, trộm mộ cũng là đạo, hoa đạo cũng là đạo, trà đạo cũng là đạo, thương đạo cũng là đạo, túc đạo cũng là đạo. Hắn gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, thời gian thật dài không có đi xoa bóp chân, đợi xử lý xong chuyện bên này đến tìm một chỗ hảo hảo làm một chút túc đạo. Ngươi cho ta 500 khối tiền, ta bao cho ngươi theo thoải mái. Ngươi kéo đến, ngươi lấy lại ta cũng không nguyện ý. Lẫn nhau mắng vài câu, ta hỏi hắn thi thể định xử lý như thế nào, liên quan tới như thế nào võ cùng băng ra chết các ngươi trở về dự định nói thế nào. Ân môn chủ ý là tạm thời giấu giếm sư phụ ta sự tình, liền nói ba bên sống mái với nhau lẫn nhau có tử thường, cứ như vậy, Trường Xuân hội cùng con rối sẽ bên kia mà sát suất lớn sẽ ngầm thừa nhận, bởi vì ai đều gánh không nổi người này. Hắn chỉ hướng ta ngay cả chúng ta cũng coi như ở bên trong, biết chuyện này chân tướng chỉ có 7 người, ngươi miệng kín chút, không muốn đi lọt tin tức. Ta biết, ta sẽ không nói lung tung, phương nào ta đều không muốn đắc tội, ta cũng đắc tội không dậy nổi. Gãy sư phụ cùng Tạ Khởi Dung thương thế nào? Tiểu đạo sĩ chỉ chính mình bả vai nói, gãy năm nơi này gãy mất, đoán chừng không có tầm 5-3 tháng nuôi không tốt, về phần Tạ Khởi Dung tình huống môn chủ nói muốn tạm thời giữ bí mật. Đối với ta cũng muốn giữ bí mật. Tiểu đạo sĩ gật đầu. Hắn sẽ không đả thương thế quá nặng chết đi. Các người có phải hay không lo lắng cựu võ sẽ không có siêu cấp cao thủ tòa chấn, sẽ lần nữa dẫn tới Trường Xuân hội cùng con rối sẽ liên thủ vây quét. Tiểu đạo sĩ làm dấu tay chớ lên tiếng. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại gần cùng ta nhỏ giọng nói, ta hai là hảo huynh đệ, có sự tình ta không muốn giấu giếm ngươi, sẽ nói cho ngươi biết đi. Giữa chưa trận kia Tạ Khởi Dung liên tình, hắn chẳng những không chết, giống như lại đột phá bình cảnh nào đó. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn rõ ràng bị thương nặng như vậy. Liên thương một hơi mà. Tiểu đạo sĩ dùng lực nắm tóc nói, ta mẹ hắn cũng lý giải không được, khả năng đây chính là luyện tinh hóa khí công chỗ kỳ lạ, ngươi không phải cũng luyện qua hẳn cái kia công. Ngươi hẳn là dù sao cũng hơi trải nghiệm mới lạ. Ta luyện cái kia công chỉ có thể hồi phục một chút tinh lực. Căng hết cỡ mỗi ngày có thể thiếu ngủ mấy giờ. Hắn bị đánh gần chết. Sáng sớm đến bây giờ một ngày cũng chưa tới. Hắn liền khôi phục. Nhìn ta một mặt hoài nghi, tiểu đạo sĩ bất đắc dĩ giảng nếu không ta cho ngươi biết hắn ở đâu, chính ngươi đi xem hắn một chút. Không đi. Hắn sống hay chết có quan hệ gì với ta? Nói xong ta đem tàn thuốc ném trên mặt đất, dùng sức giẫm diệt. Tiểu đạo sĩ mở miệng nói, ngươi không có khả năng phủ nhận ngươi cùng hắn từng có một đoạn sư đồ chi thực, theo lý thuyết ngươi nên gọi hắn một tiếng sư phụ. Dừng lại. Đừng lại cùng ta giảng lời như vậy. Hắn dạy ta số lần còn không có đánh ta số lần nhiều. Có đến vài lần ta kém chút liền bị đánh chết, mà lại ta học luyện tinh hóa khí là cắt xé bản, căn bản không có gì năng lực thực chiến. Tiểu đạo sĩ cao mày nói ngươi học không nhất định là cắt xé bản, có thể là ngươi không có thiên phú, ngay thẳng nói chính là ngươi tại học võ phương diện này là cái phế vật, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy không có tác dụng gì. Ta quay người đi xuống lầu dưới. Ngươi đi nơi nào? Trở về. Về Thuần An. Thương thế của ngươi còn chưa tốt, muốn như vậy đi một mình đường ban đêm không an toàn. Huống hồ bên ngoài vẫn còn mưa. Ta quay đầu nhìn thoáng qua trên bậc thang tiểu đạo sĩ, hướng hắn hô ta đón xe trở về. Vừa đi đến cửa miệng, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo lạnh lùng trung tính thanh âm nói, đường ban đêm có đi, ta đưa tiễn ngươi. Sau 40 phút, Hàng Châu Bắc Sơn lộ miệng giao nhau, Tây Hồ cảnh khu phụ cận. Môn chủ, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Xuống xe đi, có mấy lời ta muốn cùng ngươi tâm sự, bên kia mà không xa có cái đình nghỉ mát, chúng ta đến đó tránh mưa. Cái kia đình nghỉ mát vị trí rất vắng vẻ, mà lại đã trễ thế như vậy, vẫn còn mưa, trong lòng ta bắt đầu có loại dự cảm không tốt, nhìn đối phương lúc xuống xe trên tay còn cầm cái túi màu đen, đây càng sâu hơn ta hoài nghi. Ta ở trong lòng suy nghĩ có phải hay không hắn đã nhận ra cái gì, có phải hay không dự định ở chỗ này đem ta diệt khẩu, sau đó đem ta chìm vào đáy hồ tốt hủy thi di tích. Nghĩ thì nghĩ, trên mặt ta cũng không biểu hiện ra cái gì bối rối cảm xúc, đây là bởi vì đi theo đem đầu thời gian dài, ta thay đổi một cách vô tri vô giác nhận lấy đem đầu ảnh hưởng. Đến dưới đỉnh nghỉ mát, ta ngẩng đầu nhìn một chút bên trên chữ, mặc dù có chút đen, nhưng có thể thấy rõ ba chữ kia. Phong Ba Đỉnh. Cái này Phong Ba Đỉnh hẳn là 2003 năm tả hữu trung kiến, cùng Nhạc Phi có quan hệ, lúc đó xây thời điểm danh xưng từ dùng tài liệu đến thiết kế đều là một so một trở lại như cũ phục chế. Trong đỉnh có bàn đá băng ghế đá, sau khi ngồi xuống đối phương trước đem bao màu đen để lên bàn, sau đó mở miệng nói ngươi có phải hay không hoài nghi lần này giang hồ kiếp nạn là ta âm thầm bày kế. Không có môn chủ, ngươi cũng đừng nói đùa, ta chưa từng nghĩ như vậy qua. Hắn nói, tùy ngươi nghĩ ra sao đi, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ba người kia lúc này ở chỗ nào? Môn chủ, ngươi nói ba người nào? Lúc này, nước mưa thuận đỉnh nghỉ mát hai bên ngói mái hiên nhà không ngừng chảy xuống, đối phương mang theo mặt trắng mà mặt nạ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta, ánh mắt của hắn phảng phất mang theo lực lượng nào đó, cho ta tạo thành áp lực to lớn trong lòng. Sau đó nó mở ra bao màu đen, từ đó lấy ra một bầu rượu cùng hai cái chén nhỏ màu trắng con. Chính hắn rót một chén, giúp ta cũng đổ một chén, đẩy lên trước mặt ta. Uống, ta liền tin ngươi nói. Ta tay cầm ở chén rượu, không do dự, hướng lên cái cổ uống cho hết. Có đảm lượng, ngươi liền không sợ đây là một chén rượu độc. Tay ta tâm suất mồ hôi, trong lòng sợ muốn chết, nhưng ta biết chén rượu này ta không thể không uống. Mặt ngoài, ta giả bộ như một mặt nhẹ nhõm cười nói kinh môn chi chủ tự mình đổ rượu, có thể uống đến là ta Hạ Vân Phong đời này vinh hạnh, liền xem như một chén rượu độc, thì thế nào? Hắn nhìn qua trong mắt ta hiện lên vẻ khác lạ, nói ra ba quan nói không sai, ngươi mặt ngoài nhìn xem không có nguyên tắc danh giới cuối cùng, trên thực tế ở sâu trong nội tâm rất coi trọng bằng hữu tình nghĩa. Ngươi không có ý định nói cho ta biết ba người kia tin tức cũng không ngại, ta bói một quẻ liền có thể biết được. Ta mặt không biểu tình, nói sang chuyện khác kinh môn chủ nhân mấy trăm năm qua luôn luôn thần bí, tên của bọn nó, xuất thân, tướng mạo, thậm chí liền ngay cả giới tính đều không có mấy người rõ ràng, môn chủ, kỳ thật tiểu tử ta đối với phong thủy đoán mệnh một thuật cũng hiểu sơ một hai, ngươi có thể hay không để cho ta đoán cho ngươi một cái? A, ngươi phải cho ta tính. Nghe nó ngữ khí có vẻ như hứng thú, ta cười nói đúng vậy à, có dám hay không để cho ta nhìn xem tay trái của ngươi? Đây có gì không dám? Nó trực tiếp đem tay trái rời khỏi trước mặt ta. Ta bắt lấy nó cổ tay, trái nó, liếc bên phải một chút, mở miệng nói ngươi năm ngón tay đều là cơn xoáy văn vân tay nói rõ ngươi từ xuất thân đến bây giờ, một mực là sống an nhàn sung sướng, tôn quý phi phạm. Nói câu đầu tiên, ta ngẩng đầu quan sát nó phản ứng. Tướng học bên trên nhìn, người vân tay đại khái phân dòng xoáy cùng lưu văn hai loại, đại bộ phận người bình thường đều là lưu văn, hoặc là lưu văn xen lẫn cơn xoáy văn, mười ngón tay tất cả đều là cơn xoáy văn chín thành chín xác suất là tôn quý mệnh. Về phần cơn xoáy văn cùng lưu văn làm sao chuẩn xác phân chia nói như vậy đi, cơn xoáy văn cùng loại phi tiêu bia ngắm dáng vẻ, mà chảy văn cùng loại với ưu hình vòm cầu dáng vẻ, đại bộ phận người bình thường đều là người sau. Ta cúi đầu xuống, vừa đi vừa về tìm tỏi tay của đối phương tâm, nói ra thông qua ngươi vân tay thái dương đổi, mệnh đổi, còn có kim tinh khâu lẫn nhau xu thế có thể đạt được phán đoán, ngươi là nữ không phải nam, dưới mặt nạ gương mặt kia hẳn là một tấm rất đẹp mỹ nữ mặt. Ngươi tuổi tác cũng không lớn, đại khái tại 26 tuổi đến 29 tuổi ở giữa, ta tính toán nhưng đối với. Chương 543, Phong Ba Đỉnh Kinh Mộng chương 543, Phong Ba Đỉnh Kinh Mộng tỷ tỷ, ta tính toán những này nhưng đối với. Ngươi gọi ta cái gì? Ta buông ra nó tay, nói ra ngươi không có phủ nhận liền đại biểu là chấp nhận, đừng nói danh tự. Ta ngay cả ngươi họ gì cũng không biết, đoán chừng ngươi lớn hơn ta mấy tuổi, vậy ta không cứ gọi ngươi tỷ tỷ còn có thể têu cái gì? Nó mang theo mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt kia, nhưng ta cảm giác nó dưới mặt nạ khỏe miệng nở một nụ cười. Nó hất lên ống tay áo đứng lên, nhìn chăm chú lên ngoài đỉnh vũ giả nói ra ngươi còn chưa có tư cách biết tên của ta, dưới gầm trời này biết ta tên thật không cao hơn bốn người, mặt khác ngươi vừa mới kỳ thật tính sai, ta không phải nữ thân, cũng không phải nam thân, ta chính là vô tướng thân. A, kém chút đem vô nghĩa hai chữ nói ra. Ta nghĩ thầm không muốn nói cho ta biết có thể không nói. Ta tôn trọng ngươi quyền riêng tư, nhưng nói cái gì vô tướng thân là tính kết giật, coi ta là ba tuổi tiểu hài nhi lừa gạt đâu. Nó cũng không quay đầu lại, nói ra ta xem ngươi người này tham sống sợ chết, ái tài ham mê nữ sắc, khẩu phật tâm xà, nhưng lại có một viên khó được giang hồ tâm. Ba quan nhi nói món kia chân khí là ngươi không ràng buộc tặng cho, ta kinh môn không nợ nhân tình, cho nên hôm nay ta có thể đưa ngươi một quẻ này không có thời gian hạn chế, ngươi có thể hiện tại cầu, cũng có thể tương lai cầu, ngươi có thể cầu chính mình sinh lão bệnh tử, cũng có thể cầu người bên cạnh mình họa phúc cát. Hung. Biết nó nói chân khí chính là món kia thanh đồng khí, ta lập tức nói, tỷ tỷ, việc này sợ có không ổn, cái kia thanh đồng cấm cũng không phải là thuộc về ta một người, mà là chúng ta toàn bộ đoàn đội hợp lực có được, cho nên ta không thể đem phần nhân tình này dùng tại trên người mình. Không cần gọi ta như vậy. Nó trong thanh âm giống như hiếm thấy mang theo hai phần giận dữ. Vậy ta nên gọi ngươi cái gì? Liền gọi ta môn chủ. Tốt môn chủ, nếu như ngươi thật muốn thay các ngươi kinh môn còn rơi phần nhân tình kia, ngươi muốn giúp ta tính 10 quẻ mới được. Cái gì? 10 quẻ? Ngươi người này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ta một quẻ coi như hoa 10 triệu cũng mua không được, ngươi cũng dám muốn 10 quẻ. Ta biết 10 quẻ không có khả năng, nhưng ta tựa như bình thường xuất hàng một dạng, quen thuộc giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ, thế là ta gãi đầu một cái nói, chỉ đùa một chút, 5 quẻ được không? Nó lắc đầu. 4 quẻ. Thật không có khả năng ít hơn nữa. Ta hiện tại liền muốn dùng 3 quẻ. Lưu một quẻ cho chúng ta toàn bộ đoàn đội tương lai dùng. Nó ý nguyên lắc đầu. Ta cắn răng nói dạng này, quá tam ba bận, liền ba quẻ. Chúng ta nếu như tương lai đang đào được đồng cấm loại này chân khí lời nói có thể miễn phí tặng cùng các ngươi. Nó trong mắt lộ ra vẻ tức giận, có vẻ như bị ta mãi không kiên nhẫn được nữa, ta muốn chính là hiệu quả này. Nói a, ngươi có thể coi là cái gì? Ta không có suy nghĩ nhiều, lập tức nói cái này thứ nhất quẻ, ta muốn tính toán Vân Vô Thường cùng tiểu cô nãi nãi đến tột cùng có hay không kết quả. Coi như bọn họ nhân duyên, ta biết tiểu cô nãi nãi bắt tự, nàng bắt tự vâng ta còn không có kể xong, nó khoát tay ngắt lời nói không cần bắt tự. Ta cười nói ngay cả bắt tự đều không cần, môn chủ không hổ danh xưng thiên toán. Không nghĩ tới nó nói, tính người mà thôi, không cần thiên toán, hoa mai dịch số đủ để. Hoa mai dịch số. Loại kia tựa hồ có chút đơn giản, ta cũng sẽ ta thầm nói. Nhìn ta không hài lòng, nó giải thích nói hoa mai dịch số nhập môn đơn giản, mặc dù không có hạn cuối, nhưng tương tự không có hạn mức cao nhất, ngươi chớ có xem nhẹ. Chỉ thấy nó năm ngón tay vừa đi vừa về dựng dựng, mở miệng nói ngươi vấn đề thứ nhất, quẻ giải là tám chữ. Vui thần hóa kỵ, hồng loan không minh. Vui thần quẻ kỵ, hồng loan không minh ta lặp đi lặp lại niệm hai lần ý đồ lý giải, vui thần cùng hồng loan đều thuộc về mệnh cung ngành chính bên trong tên đại diện, lại hóa kỵ lại không minh nghe không giống như là cái gì may mắn điểm báo. Môn chủ, ngươi có thể hay không lại nói rõ chi tiết? Nó lắc đầu cái này ba quẻ có ba quẻ giải pháp, một quẻ có một quẻ giải pháp, ngươi ham hố tranh nhiều, đối ứng với nhau, ta quẻ từ cũng chỉ có thể điểm đến là dừng. Ta cắn răng nói tốt. Ta cái này thứ hai quẻ là coi như ta người bên cạnh mệnh, nàng tên thật gọi Triệu Huyên Huyên, tuổi vừa mới 21 tuổi, sinh tại ta vừa báo xong không có 2 phút đồng hồ, nó ngón tay vừa đi vừa về dựng nhân tiện cấp tốc mở miệng nói ngươi vấn đề thứ hai, quẻ giải đồng dạng là 8 chữ. Liêm pha nhập mệnh, trong nước là mộ. Mặt ta sắc trong nháy mắt thay đổi, biến rất khó coi, bởi vì mấy năm trước phong đạo trưởng nói lời cũng là cùng loại. Môn chủ, cô gái này mệnh có thể có đổi. Nó gật đầu trong mắt ta, thế gian vạn mệnh đều có thể đổi, nhưng ta không cách nào cáo chi ngươi cải mệnh chi pháp, bởi vì thiên cơ bất khả lộ. Ta vừa định đi xuống, nó đột nhiên dùng mũi chân chống đỡ ta đầu gối, sau đó nhìn qua ta, lắc đầu. Ta có chút thất vọng, ôn quyền nói cảm ơn, ta không thành vấn đề, cái kia thứ ba quẻ là thuộc về chúng ta đoàn đội, ta muốn giữ lại đến tương lai lại dùng. Cơ hội khó được, ngươi liền không hỏi xem mệnh của mình. Ta lắc đầu không hỏi, mệnh của ta liền không có tốt hơn, hỏi cũng là không tốt. Đúng rồi, môn chủ ta học bộ dáng của nó đem ngón tay vừa đi vừa về đụng đụng, hỏi, các ngươi coi bói đều yêu dạng này, đây là vì cái gì? Nó nhìn qua ta nói, mệnh cung cựu cách ở trong lòng, liền giống với tiên sinh kế toán ký sổ gậy bản tính một dạng, thuần thục tiên sinh có thể chỉ phát không nhớ, trái lại cũng thế. Ta cười nói chính là quen tay hay với tôi. Ta làm trộm mộ cũng giống vậy, chỗ nào có hay không mộ ta xa xa nhìn một chút liền có thể biết. Ai ta muốn cho người thêm một quẻ. Tốt. Ta ơn môn chủ. Nhưng ta phải suy nghĩ một chút nên hỏi thứ gì. Không cần nghĩ, một quẻ này ngươi có thể chính mình trải nghiệm. Chính mình trải nghiệm. Ta làm sao trải nghiệm? Vừa mới dứt lời, ta đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ta vội vàng tay vịn chặt bàn đá, nhìn một cái kia đã sớm trống không chén rượu. Ta cố gắng quay đầu. Trong mắt ta, nó mặt nạ màu trắng kia dần dần bặm mẹo, liền giống với là một cái vòng xoáy bình thường. Ta không muốn nhắm mắt lại, nhưng mí mắt không cách nào khống chế, ta liền như thế nằm nhoài trên bàn đá ngủ say sưa tới. Rất nhiều người đã làm mộng sẽ rất nhanh quên mất, ta không giống với, có lẽ ta cùng phần lớn người không giống với, có lẽ trong đầu ta có một khối địa phương bị dùng để chứa đựng những cái kia năm xưa cũ mộng, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cần ta muốn, liền có thể một lần nữa cảm thụ đã từng trong mộng chẳng cảnh. Rất nhiều mộng tràn đầy sợ hãi, tràn đầy một loại nào đó tình cảm, cũng không có logic có thể nói, có lẽ chỉ có người trong cuộc chính mình có thể cảm động lây, tựa như ngươi trong mộng nước mắt chảy xuống, sau khi tỉnh lại không kịp chờ đợi nói cho bằng hữu nghe, nhưng bằng hữu nghe sẽ chỉ cười. Ngay lúc đó mộng là cái dạng này. Ta mơ tới ta phải một trận bệnh nặng, một mực hôn mê, không biết hôn mê bao lâu. Lúc có một ngày ta sau khi tỉnh lại, thấy được xoay người lưng còng, tóc hoa râm, không gì sánh được tuổi già mãi mãi, mãi mãi nói cho ta biết, ta đã hôn mê ròng rã 17 năm. Ta kinh ngạc nhìn qua hai tay, bởi vì ta nhìn thấy chính mình 10 ngón tay, có 7 cái đều khô quắt chỉ còn lại có bạch cốt. Mãi mãi giúp ta không mặc y phục, ta trụ bên trên quả trượng, gian nan đi ra cửa. Người chung quanh đều rất lạ lẫm, lúc này ta đưa điện thoại di động khởi động máy, thấy được hơn ngàn cái điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn. Điện thoại chưa nhận có đem đầu, Ngư Ca, Tiểu Huyên, còn có rất nhiều bằng hữu, nội dung tin nhắn càng là nhiều đến đếm không hết, ta từng đầu nhìn. Tiểu Huyên, Vân Phong, ngươi đến cùng đi đâu? Ngươi vì cái gì đi không từ giã? Chúng ta một mực tìm ngươi. Giao giá từ ngọn núi con, đều tốt mấy năm, ngươi đến cùng sống hay chết à, có thể hay không cho cái tin chính xác mà, ta thật. Ngư Ca Vân Phong, ta tin tưởng ngươi đi không từ giã có nỗi khổ tâm của ngươi, hoặc là ngươi thật quên chúng ta. Đem đầu Vân Phong, đã nhiều năm như vậy, ngươi đến cùng đi nơi nào? Tiểu Ảnh Phong Ca, hôm nay là ngươi mất tích thứ 17 năm, tháng sau Thánh Đồng liền muốn hơn 18 tuổi lễ thành nhân, ta biết phát những này ngươi cũng nhìn không thấy, nhưng ta vẫn là muốn nói cho ngươi một tiếng. Ta từng đầu lật xem tin nhắn, sớm đã khóc không thành tiếng. Ta không dám về bất luận người nào điện thoại cùng tin nhắn, bởi vì ta rất sợ sệt. Ta trang một chút thẻ ngân hàng số dư còn lại, còn có mấy ngàn bạn. Mơ tới nơi này ta liền tỉnh. Hay là tại Phong Ba Đình bên trong, trước mặt ta trên bàn đá thả cái xem bói dùng sắc rùa đen, sắc rùa đen này mặt ngoài vết dạng gần đầy, nhìn xem giống như là mấy trăm năm đổ cổ sắc rùa đen mà. Mang theo mặt nạ môn chủ đang đứng ở một bên nhìn chăm chú lên trời mưa. Ta dùng sức lau lau nước mắt, hồi lâu chưa tỉnh hồn lại. Giấc mộng này rất hoang đường, nhưng cho ta cảm thụ lại cực kỳ chân thực, đến mức ta cũng không dám tỉnh lại. Môn chủ hai tay phía sau, nó xoay người lại nhìn qua đạo của ta Hạng Vân Phong, ngươi là người đáng thương, bởi vì ngươi từ xuất sinh ngày đó đến bây giờ, chưa bao giờ cảm thụ qua yêu. Ta hít sâu, dùng sức xoa xoa mắt. Một giây sau, ta cố gắng nói ra ngươi sai, ta cảm thụ qua, ta không tin giấc mộng này, ta không tin tương lai mình mệnh, chính là bởi vì không tin, cho nên ta mới không cầu ngươi giúp ta tính. Nó ngữ khí kinh ngạc vì sao không tin. Ngươi trong mộng chàng cảnh khả năng chính là tương lai ngươi mệnh. Ta siết chặt nắm đấm, nói ra nếu như cái kia đúng là mệnh của ta, ta sẽ cải biến nó. Môn chủ, đã ngươi hôm nay đưa ta một giấc mộng, vậy ta hôm nay cũng đưa ngươi một bài thơ đi. Ta nghĩ nghĩ, nhìn qua trước mặt phá xác rùa đen mà, hít sâu thì thầm, xem bói như mây theo gió biến, từ độ biết được Liêu Á Minh. Chớ tin mai rùa ngàn năm nước, ngàn năm mai rùa cuối cùng hóa bụi. Hung khí đúng như xuân băng mỏng, lại ấm lại nát lại tử dung. Như ngại phía trước xương lớn lên, ta nâng tâm đăng chiếu thiên môn. Ta vỗ tay phát ra tiếng, đứng lên nói bài thơ này liền gọi nghịch mệnh thơ, môn chủ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, đầu ta cũng không trở về đi vào trong mưa. Chương 544, biến mất ba người chương 544, biến mất ba người ta tin tưởng đoán mệnh nhưng ta không tin mệnh. Nếu như một người thông qua đoán mệnh sớm biết mình nửa đời sau họa phúc cát hùng, cái kia hoặc là mỗi ngày ăn uống hưởng thụ yên lặng chờ phú quý giáng lâm, hoặc là mỗi ngày thấp thỏm lo âu liền sợ đại thai đại nạn trước mắt, người mệnh sẽ theo vận thế hoàn cảnh cùng tự thân hành vi mà thay đổi, khả năng đoán mệnh tính toán chuẩn, kết quả cuối cùng không thay đổi, nhưng quá trình đã cải biến. Lấy một thí dụ, cầm một cây búa, để dưới đất, để một con kiến từ búa một đầu leo đến một đầu khác, đồng thời nói cho con kiến, mệnh của ngươi chính là coi ngươi leo đến một đầu khác lúc muốn bị giẫm chết, mà nếu như không bỏ, nào sẽ bị lập tức giẫm chết, sau đó, nếu như con kiến ngoan ngoãn đi thẳng tắp, cái kia rất nhanh liền sẽ leo đến cuối cùng. Nhưng là, nếu như con kiến bắt đầu hướng về một phương hướng khác bò, nó cố ý lượn quanh rất lớn một vòng, tại cuối cùng tuổi thọ sắp hết lúc mới bò tới đũa một đầu khác, dạng này cũng coi là hoàn thành mệnh của mình. Kết quả không thay đổi, quá trình đã biến. Có thể nói con kiến mệnh đã cải biến. Đây chính là cái gọi là đọc sách không tin sách, đoán mệnh nhìn mệnh không tin số mệnh. Kinh môn người không dọa được ta, theo tuổi tác gia tăng, ta đối với mệnh thứ này có chính mình lý giải. Gia phong ba đỉnh, môn chủ cũng không đi theo, ta quay đầu nhìn một cái. Nó đứng tại trong đỉnh đưa mắt nhìn ta. Có lẽ nó là đang hồi tưởng ta ngẫu hứng nói bừa bài thơ kia. Không có áo mưa, cũng không có dù, ta đội mưa ở trên đường đi mười mấy phút, gọi được một chiếc xe taxi. Ngươi tốt, đi nơi nào? Lên trước thành Nam cầu vượn. Nhanh đến địa phương, ta đổi giọng nói, sư phụ, không lên cầu vượn, qua đèn xanh đèn đỏ rẽ phải. Không nóng này sư phụ, ngày mưa đường trượt, ngươi mở chậm một chút. Nói xong, ta hết sức chăm chú chằm chằm kính chiếu hậu, quan sát hậu phương tình huống. Sư phụ, phiền phức đi theo phía trước chiếc kia hai đường xe buýt. Nhìn thấy giao thông công cộng từ từ ngừng lại, ta lập tức xuống xe taxi đồng thời bằng nhanh nhất phương diện tốc độ hoàn hồ tuyến đường ban đêm xe. Sau 10 phút lại đổi thừa, lại đánh một chiếc xe đi bên xe, cuối cùng ngồi lên sớm ban xe khách trở về Thuận An. Trên đường ta vốn định cho đem đầu gọi điện thoại, nhưng điện thoại bởi vì lượng điện quá thấp tự động tắt máy. Sáng sớm chừng 6 giờ, chạy tới Tiểu Dương ở nhà khách. Nhìn một chút chung quanh ngừng xe, không có phát hiện thì vô thường ba người bọn hắn lái đi trước kia, trong lòng ta có loại dự cảm không tốt. Đi vào trước gian phòng, ta đưa tay gõ cửa. Không có phản ứng. Cửa không có khóa, hơi vừa dùng lực liền đẩy ra. Hết thảy đều quét dọn rất sạch sẽ, trên giường chăn mền chồng chỉnh chỉnh tề tề, trên mặt bàn cũng bị xoa không nhốn bụi trần, không thấy được Tiểu Dương người, cũng không thấy được chúng ta để Tiểu Dương thay chiếu cố Hâm Yêu. Kỳ quái. Đột nhiên, ta bánh đến trên tủ đầu giường phương trên tường dán một tấm giấy, trên giấy vẽ lên cái hướng xuống đầu mũi tên phía dưới lại vẽ lên ba cái bút họa rất viết ngay cho con. Ta đi xuống lầu hỏi sân khấu. Ngươi tốt, ta hỏi một chút, chúng ta nơi này có không có 333 gian phòng? Sân khấu nói không có, ta lập tức rời đi. Thuận quán trọ cửa ra vào hắc yến đường nhỏ hướng tây đi, đi bộ ước 20 phút, thấy được lại một nhà khách. Lên tới lầu 3, tìm tới 333 số phòng ở giữa, ta gõ một cái cửa. Ta lại gõ cửa bốn phía, lần này là hai nhẹ lưỡng trọng. Lần này, cửa được mở ra một đầu rất nhỏ khe hở. Xuyên thấu qua khe cửa, ta thấy được một đôi tràn ngập cẩn thận con mắt. Mau vào. Ta sau khi tiến vào Tiểu Dương lập tức đem cửa khóa trái. Nhìn thấy ta, Tiểu Dương lộ ra kích động nói, Phong ca. Ta liền biết ngươi có thể xem hiểu ta lưu lại ám hiệu. Những cái kia đều vẫn là ngươi dạy ta. Bước bé kia bên trên, chó đại biểu một chữ, chính là bông. Mà giang hồ trên đường đại biểu con số ám ngữ. Nhất lưu, tháng 2, 3 bông, 4 phép tính, ngũ tạng, 6 người, thất âm, 8 tấm, 9 yêu, 10 phần, cho nên chính là ba đầu chó, bông bông bông, 333. Tiểu Dương, ngươi vì cái gì trốn đến nơi này? Hắn lập tức nói bởi vì Phong ca ngươi phát cho ta đầu kia ghi âm. Ta nghe. Mặc dù ta không hiểu rõ tình huống, nhưng ta cảm thấy sự tình không tầm thường, cho nên ta vào lúc ban đêm liền rời đi địa phương, ta một mực không dám chủ động liên hệ ngươi, ta liền sợ có người lợi dụng ta để mắt tới ngươi. Ta nhíu nhíu mày. Ta không biết Tiểu Dương tự tiện làm chủ đổi địa phương, hắn coi chừng là không sai, nhưng ta lưu cho cứu khổ chân nhân địa chỉ thế nhưng là bên trên một nhà khách. Tiểu Dương, có hay không một cái lao hỏa thượng đi tìm ngươi? Không có Phong ca, từ lúc hai ngày trước ta đem đến nơi này sau ai cũng chưa thấy qua. Mèo. Lúc này đột nhiên nghe được một tiếng mèo kêu, quay người nhìn lại. Chỉ gặp Hắc Miêu từ trên giường cái chăn bên dưới chui ra ngoài rỗi lưng một cái. Người ở chỗ này chờ, ta rất mau trở lại đến. Lại trở lại bên trên một nhà khách, ta hỏi sân khấu hôm qua có hay không một tên hòa thượng tới qua. Lấy được hồi phục là không có, thế là ta cho sân khấu lưu lại điện thoại, ta nói nếu như nhìn thấy một cái số tuổi rất lớn lao hòa thượng, làm cho đối phương liên hệ cho ta. Hiện tại có 3 loại khả năng. Một là cứu khổ chân nhân nửa đường lạc đường, không thể tìm tới nơi này, hắn dù sao lớn tuổi, lái xe rất không thuần thục. Hai là cứu khổ chân nhân tại mang theo trọng thương thị vô thường cùng hôn mê tiểu cô nãi nãi tình huống dưới, chủ động liên hệ cũ võ hội, loại tình huống này không thể loại trừ, nếu như là dạng này, vậy hắn hai người chắc chắn lâm vào hiểm cảnh. Ba là cứu khổ chân nhân mang theo hắn hai đi địa phương khác, nếu như là dạng này, ba người sẽ đi chỗ nào? Lần này tiếp xúc xuống tới, ta cảm giác trừ tiểu đạo sĩ, kinh môn người cũng không phải người lương thiện, kinh môn môn chủ cùng gia cắt thanh một dạng, tuyệt đối có chính mình một loại nào đó tầm nhìn muốn đạt thành, bây giờ rời đi đậu hũ phường ta mới dám nói, có khả năng đạo trưởng đột nhiên nổi điên bạo tẩu cùng kinh môn có quan hệ. Phong ca, trên quần áo ngươi có máu. Ta cúi đầu nhìn một chút nói không có chuyện, là máu của người khác. Phong ca ngươi nhìn rất tiểu thụy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi phát cho ta đoạn kia ghi âm đại biểu cái gì? Ta lắc đầu, dùng sức vô vô tiểu dương bả vai không có gì, đoạn kia ghi âm vô dụng, quay đầu xóa đi, ngươi đang suy nghĩ sự tình phương diện rất chú đáo, nếu như năm đó ta giống như ngươi làm việc cẩn thận, cái kia có thể tránh cho rất nhiều phiền phức, thân thể ngươi nuôi thế nào? Tốt. Tiểu Dương nguyên địa dạo dựng nói, căn bản không có ảnh hưởng, cảm giác giống như trước đây. Tiểu Tử ngốc, vậy làm sao khả năng một dạng? Đừng bảo là loại này lừa mình dối người lời nói, ta hai đều là nam ta có thể không rõ ràng. Ta vẫn là ngươi nửa cái sư phụ, ta đương nhiên lo lắng ngươi, ngươi bây giờ đi nhà xí phân nhánh không? A. Tiểu Dương vội vàng lắc đầu, cười nói nào có A Phong ca, tựa như là ống nước con trừ đi vòi nước đổi thành phòng cháy áp, lại không ảnh hưởng đổ nước. Có nạp đa năng không có? Có. Điện thoại không có điện tắt máy, giúp ta mạo xương bên dưới điện. Ta nằm thẳng trên giường của hắn, nhìn qua nóc nhà, rơi vào trầm tư. Tiểu Dương rất nhanh giúp ta sạc điện, hắn chuyển đến cái ghế ngồi ở mép giường, nhỏ giọng nói, Phong ca, hại chết cha mẹ ta cùng cậu đám kia giã lộ tính danh tuổi tác cùng thân phận, ta đều làm rõ ràng. Cái gì? Làm sao ngươi biết? Hắn đột nhiên nói câu nói này làm ta giật cả mình. Các loại để cho ta đoán xem nhìn. Ngươi có phải hay không tại cái tiệc cờ cờ trong nhóm tìm được Sơn Đông một đường giã lộ, sau đó lại nói dối chính mình có một điểm mà cần nhận nhân thủ, thông qua cùng bọn hắn tiếp xúc moi ra hại chết cha mẹ ngươi cậu đám kia giã lộ bên trong một cái người tin tức, cuối cùng thuận người kia mò tới những người khác. Trong mắt của ta, Tiểu Dương chân không bước ra khỏi nhà, suốt ngày bốn tại nhà khách dưỡng thương, hắn duy nhất có thể cùng ngoại giới tiếp xúc đồ vật chính là điện thoại, mà hắn điện thoại di động bên trên cái kia cả nước lớn nhất giã lộ kẻ yêu thích cờ cờ 7 chính là khả năng duy nhất. Không nghĩ tới, Tiểu Dương nghe xong lắc đầu, Phong ca, ta không chỉ nắm giữ thân phận của những người đó, ta còn nắm giữ bọn hắn gần 2 năm qua đại khái hoạt động uy tích, còn có nhà bọn họ người tình huống ta cũng nắm giữ. Ngươi làm như thế nào? Mèo. Tiểu Dương vây tay một cái, hắc miêu nhảy tới trên đùi hắn. Tiểu Dương vừa đi vừa về sờ lấy đầu mèo, nhỏ giọng nói rất đơn giản, dùng tiền mua, 200,000 mua một người tin tức, rất nhanh liền có thể biết. Cha mẹ ngươi đều không có ở đây, tiền kia là cậu của ngươi để lại cho ngươi tương lai tiền sinh hoạt. Ngươi cho hết bỏ ra. Tiểu Dương gật đầu nói đám kia giã lộ hết thể có 5 người, bỏ ra 1 triệu, ta cảm thấy rất đáng. Có thể là gặp mưa xối bị cảm, ta đột nhiên có chút đau đầu. Phong ca, ta còn có một cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Tiểu Dương cúi đầu cùng Hắc Miêu đối mặt, thanh âm hắn bình tĩnh nói ta về sau muốn gia nhập bọn hắn, sau đó từng cái, để bọn hắn toàn bộ chết bởi ngoài ý muốn. Chương 545, lần đầu gặp nhau địa phương chương 545, lần đầu gặp nhau địa phương nghe Tiểu Dương lời nói, ta buông tiếng thở dài, báo thủ chuyện này nào có đơn giản như vậy. Tiểu Dương, ngươi cùng đám người kia có huyết hải thâm cửu, ta biết ngươi muốn nhìn bọn hắn từng cái chết ở trước mặt ngươi, nhưng sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Đám kia giã lộ cùng chúng ta loại này quân chính quy không giống với, trong mắt những người kia, không có quy củ, cũng không có danh giới cuối cùng, những người kia trên thân từng cái đều có nhân mạng, ngươi tuổi còn quá nhỏ. Ta dựng lên 3 ngón tay, nói ra 3 năm, ngươi cho mình thời gian 3 năm, ta cam đoan 3 năm sau tầm mắt của ngươi ý nghĩ cũng sẽ cùng hôm nay không giống với. Từ nhỏ Dương trên nét mặt có thể đi ra hắn không nghe lọt ai, hắn nói sang chuyện khác hỏi ta Phong ca, tìm bảo tàng sự tình tiến hành đến một bước nào. Ta chi tiết nói, đang đến gần, nhưng trước mắt lâm vào bình cảnh, ta cùng đem đầu đang đợi một người tìm giúp đỡ đến. Trương Ngộng cùng nàng mẹ đâu? Ta không phải để các nàng cùng với ngươi, ta hỏi. A, Trương Ngộng tả hôm trước mang nàng mẹ đi bệnh viện kiểm tra, mẹ của nàng người tỉnh. Chuyện lúc nào? Ta để cho ngươi nhìn xem nàng. Chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không nói cho ta biết trước? Tiểu Dương vò đầu nói, người là hôm trước tỉnh, Phong ca, ngươi chỉ là để cho ta nhìn xem Trương Ngộng tả, lại không nói nhìn xem mẹ của nàng, làm sao? Người tỉnh chẳng lẽ không phải công việc tốt? Phong ca, ngươi cùng Trương Ngộng tả ở giữa có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Không có không có chuyện, ta đi trước, điện thoại liên lạc. Ta nhổ tin, mở cửa đi ra. Tiểu Dương đổi tới. Phong ca, ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Nơi này rất an toàn. Đầu ta cũng không có bể, hướng hắn khoát tay áo. Điện thoại gọi cho đem đầu, ta còn chưa lên tiếng, đem đầu mở miệng trước nói, không cần giảng Vân Phong, chuyện đã xảy ra ta đều biết. Ta sững sờ, lập tức hỏi đem đầu, chuyện lần này nghiêm ngặt giữ bí mật, ngươi lại không tại hiện trường. Ngươi là thế nào biết đến? Đem đầu thản nhiên nói ta không chỉ biết đậu hũ phường sự tình, ta còn biết ngươi cùng Tiểu Dương gặp mặt, ngươi bây giờ mới từ nhà khách đi ra. Ta lập tức quay người nhìn lại. Chung quanh rải rác có người qua đường trải qua. Con mắt ta quét chung quanh một vòng, phía sau lưng ẩn ẩn phát lạnh. Vân Phong, ngươi vốn không nên cuốn vào chuyện lần này. Ta biết đem đầu, vấn đề ta là bị động cuốn vào. Đầu bên kia điện thoại, đem đầu trầm mặc mấy giây, ngưng trọng nói ra chuyện lần này tựa như tẩy bài, nhìn như kết thúc, trên thực tế mới một vòng bài vừa mới bắt đầu. Ngươi có phải hay không coi là Trường Xuân sẽ như vậy hội nguyên khí đại đường, không gượng dậy nổi? Ta gật đầu khẳng định. A đem đầu, tất cả người giữ cửa, trừ thị vô thường, chết hết. Ngay cả Ngô Lạc loại nhân vật này đều đã chết. Trường Xuân sẽ không nói nguyên khí đại thương, tối thiểu cũng giảm xuống 4 thành thực lực. Vân Phong, ngươi nghĩ như vậy liền sai, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Trường Xuân sẽ là tổn thất rất xem thêm môn nhân, nhưng không bao lâu còn sẽ có mới người giữ cửa trên đỉnh đến. Đối với Gia Cát Thanh tới nói, chỉ cần Trịnh Đại Cường còn tại, những người khác là có cũng được mà không có cũng không sao, con rơi tùy thời đều có thể loại bỏ cũ dùng mới. Ngươi thấy những người kia đều là bày ra trên mặt bàn, Trường Xuân sẽ chả có rất nhiều người chưa bao giờ trải qua mặt bàn, ngươi thậm chí chưa từng nghe thấy, đây chính là trăm năm giang hồ tổ chức nội tình. Trong điện thoại, đem đầu lời nói thấm thía, chuyện lần này ta không có lộ diện có hai điểm nguyên nhân, một là bởi vì ngươi, Vân Phong, chính ngươi giao thiệp hết sức đặc thù, chỉ có ngươi có thể làm được tại không đắc tội một phương tình huống dưới ba bên cùng nguyên, hai là quân khởi nghĩa bảo tàng sự tình trước mắt đã đến mấu chốt giai đoạn, ta cần đề phòng cái kia nhìn không thấy thiên đạo hồ U Linh. U Linh đem đầu ngươi nói U Linh đến cùng là cái gì? Đem đầu trầm giọng nói, sắp có manh mối, đối phương nhất định ôm lấy một loại nào đó tầm nhìn. Thanh kia đầu ta nên làm như thế nào? Ta hiện tại lại nên làm gì? Đem đầu nói, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì. Ta kích động nói, thì vô thường bây giờ trọng thương, Liêu Xuyên Ngư hôn mê, bất kể là ai bây giờ muốn giết bọn hắn hai cái đều có thể xương dễ như trở bàn tay. Vậy liền đi làm đem đầu đạo. Thế nhưng là ta không biết bọn hắn đi nơi nào. Kinh môn người biết coi bói thiên toán, khẳng định sẽ so ta tìm được trước bọn hắn. Nghe ta ngữ khí sốt ruột, trong điện thoại đem đầu gỡ trách ta dạy ngươi bao nhiêu lần. Gặp chuyện không nên gấp, ngươi càng nhanh liền càng sẽ sai lầm, một khi bắt đầu liền phạm sai lầm, cái kia về sau liền sẽ từng bước sai, mặc kệ chính mình tại một trận trong cục ở vào yếu thế có thể là cường thế, đều muốn bảo trì đầu não tỉnh táo. Vân Phong, kỳ thật ta cũng sẽ đoán mệnh, mà lại ta tính toán so kinh môn người càng nhanh, ta vừa tính ra tới bọn hắn chỗ ẩn thân. Đem đầu ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi mau nói cho ta biết. Đã chậm khả năng không còn kịp rồi. Đem đầu trực tiếp ghi, nói ra bọn hắn bây giờ giấu ở lần đầu gặp nhau địa phương. Lần đầu gặp nhau địa phương. Ta thì thầm một lần, lập tức minh bạch. Treo đem đầu điện thoại, ta đánh chiếc xe, bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến chỗ khám bệnh. Giữa ban ngày, chỗ khám bệnh lại cửa cuốn đóng chặt, ta không ngừng đập cửa đều không người đáp lại. Ta đem tùy thân mang đảo nút hai đoạn trước gãy cong thử một chút, không có cả mở. Thế là ta ngựa không dừng vó chạy cửa hàng mua đem tiểu hào tóc hối của tôi vít, còn hỏi người muốn một đoạn dây thường nhỏ. Ta đem dây gai gai đôi, che lại cửa cuốn lỗ khóa, sau đó cầm tóc hối của tôi vít đem dây gai dùng sức đẩy vào lỗ khóa bên trong, sau đó thuận kim đồng hồ từ từ xoay tròn, nhìn chung quanh một chút, không ai, ta mở ra sau khi cấp tốc chui vào. Tìm tới cửa ngầm chốt mở, lộ ra thang lầu. Ta sờ lấy đen, từng bước một giống phía dưới đi đến, đột nhiên, trong hắc ám nô ra một thanh đại thủ, trong nháy mắt bóp lấy ta cổ. Đừng động thủ. Là ta. Ta vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra chiếu sáng nói. A Di Đà Phật, thí chủ ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Nhìn thấy cứu khổ chân nhân con lựa chọc này, ta liền giận không chỗ phát tiết, bất quá bây giờ không có thời gian hỏi những cái kia, ta sốt ruột hỏi tình huống thế nào. Bọn hắn người đâu? Lúc này, sắt lá cửa mở, Tống bác sĩ thấy là ta liền để cho ta đi vào, cứu khổ chân nhân thì tiếp tục canh giữ ở đầu bậc thang. Tầng hầm trên giường, song song nằm hai người, một nam một nữ, chính là Thị Vô Thường cùng Liêu Xuyên Ngư. Thị Vô Thường hai tay để trần, trên đầu cùng trên bụng quấn đầy băng vải, người khác thanh tỉnh, nhưng bộ dáng quả thực làm ta giận cả mình. Không phải là bởi vì trên người băng vải, mà là hắn màu da, giờ phút này thì Vô Thường từ đầu đến chân làn da nhan sắc hoàn toàn biến thành màu vàng đậm, nhìn xem cực kỳ doa người, tựa như là được trọng độ lá gan bệnh người màu da một dạng. Thì Vô Thường nhìn qua ta, suy yếu mở miệng nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tìm được nơi này, là ta nửa đường để cứu khổ chân nhân tới đây. Ngươi hẳn là nói cho ta biết, các ngươi có thể tin tưởng ta, ta cao mày nói. Thì Vô Thường nằm ở trên giường cười thảm nói, ta đương nhiên tin ngươi, ta kiêng kỵ là sau lưng ngươi kinh môn người ta biết, ngươi yên tâm, bọn hắn trong thời gian ngắn hẳn là tìm không thấy nơi này, ngươi còn có thời gian khôi phục. Thì Vô Thường đột nhiên kịch liệt ho khan, một bên Tống bác sĩ thấy thế dùng sức đem hắn đặt tại trên ván giường. Chầm một hồi, thì Vô Thường lại nết miệng cười. Hắn răng mất rồi mấy quả, nhất là thiếu ở giữa răng cửa, cười bộ dáng nhìn xem có mấy phần buồn cười. Tạ Khởi Dung chết chưa? Không có, tiểu đạo sĩ nói hắn chưa hôm đó liền khôi phục, ta còn nghe nói hắn lại có chỗ tình tiến. Thì Vô Thường cao mày nói, tên điên kia tựa như cái con rán, đánh như thế nào đều đánh không chết. Ngươi đây thì ca, ngươi lại khái bao lâu có thể khôi phục? Ta. Hắn có chút gian nan quay đầu mắt nhìn một bên hôn mê Liêu Xuyên Ngư. Nói ra ta chỉ sợ khó mà trở lại lúc ban đầu, về sau liền cùng cá cá một dạng, như vậy cũng tốt, tránh khỏi nàng luôn cỡ trách ta. Thì Vô Thường nói lời này lúc trong mắt hoàn toàn không có đau thương, có chỉ là thản nhiên cùng tiêu tan. Ta nhíu mày hỏi, ngươi một chiêu kia tác dụng phụ lớn như vậy? Hắn gật đầu, chiêu kia thuộc về cưỡng ép đề khí, liền giống với cá cá lúc trước vì đối phó ta cưỡng ép vọt lên khí hải một dạng. Lão thiên gia thật sự là tạo hóa trêu ngươi, hai ta liên kết cục đều như thế. Ta hiện tại chỉ lo lắng một chút, Triệu Thần Y liền nói cá cá rất nhanh có thể tỉnh, nhưng thời gian dài như vậy nàng vẫn còn bất tỉnh. Hồi tưởng lại lao đạo trưởng nói với ta những lời kia, ta cảm thấy là hắn lưu lại một chiêu chuẩn bị ở sau. Ta gật đầu, rất có thể, Mã đạo trưởng nói sớm biết ngươi tính toán, rượu độc kia hắn cũng là cố ý uống xong. Tiểu tử, ta đang cầu xin ngươi một chuyện. Ngươi nói. Thì Vô Thường hướng ta vẫy vẫy tay, ra hiệu ta đưa lô thai tới. Chương 546, một đường hướng tây. Chương 546, một đường hướng tây. Buổi chiều thời gian, từ phòng khám bệnh đi ra, ta cưới tiểu cô nãi nãi lấy trước kia chiếc tiểu cũ xe đạp tại trên đường phố xuyên thẳng qua. Thiên đảo hồ là không lớn, nhưng chẳng có mục đích muốn tìm đến một người không khác mò kim đáy biển, thì vô thường xin nhờ ta muốn biện pháp tìm tới phong đạo trưởng. Hắn cho là bây giờ tiểu cô nãi nãi từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh nguyên nhân cùng phong đạo trưởng có quan hệ, hắn cho là phong đạo trưởng lúc đó cố ý lưu lại một loại nào đó chuẩn bị ở sau. Ta có thể có biện pháp nào? Kinh môn người tìm 3 năm cũng không tìm tới, ta làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới? Nghĩ đến những này, thất thần, phía trước là một đoạn đường xuống dốc không có chú ý chờ phản ứng lại ta vội vàng phanh xe, không ngờ phanh lại không dùng được. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Mắt thấy nhanh gặp trở ngại, ta trực tiếp dùng đế giày mà sát mặt đất. Cuối cùng, xe từ từ ngừng lại, kém 2 mét không đến liền gặp trở ngại. Nhẹ nhàng thở ra, ta ngẩng đầu nhìn lại, đây là vợ con tiệm cơm. Ý thức được chính mình nhanh một ngày rồi không ăn đồ vật, ta vào nhà muốn chén canh mặt, thuận tiện từ khắc bàn cầm vài cánh tỏi. Này thời gian đã sớm qua giờ cơm mà, ta chính bóc lấy tỏi, thấm thoát nhưng nghe được cửa phòng bếp một nam một nữ nói chuyện phiếm. Người nam kia có chút béo, quanh hắn lấy tạp dề tựa ở cửa ra vào nói, hiện tại thế đạo gì, lao bà ngươi liền không nên tin loại người này, tinh khiết lừa đảo, nào có đạo sĩ tới cửa hóa duyên. Mấu chốt cho hắn miễn phí ăn còn ngại đồ ăn chất béo thiếu, còn muốn uống bia. Nữ lập tức nói, ngươi đừng lòng dạ hẹp hòi, lại không muốn tiền, ăn bữa cơm uống bình rượu có thể làm gì? Coi như làm việc thiện tích đức, ta cảm thấy lao đạo sĩ kia không giống như là lừa đảo, hắn mặc dù nhìn lôi tha lôi thôi, nhưng khí chất không tầm thường, sẽ còn vẽ bùa đâu, đây là hắn trước khi đi tại trên cuốn vợ vẽ, nói có thể phù hộ chúng ta một nhà bình an. Nam nhìn cũng chưa từng nhìn, hùng hùng hổ hổ nói một câu, quay người tiến vào phòng bếp. Ta vội vàng đứng dậy hỏi, đại tỷ, ngươi nói lao đạo sĩ kia đại khái thân cao cao bao nhiêu? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Nghe đối phương miêu tả, ta cảm thấy giật mình. Tựa như là phong đạo trưởng. Lao đạo sĩ kia rời đi bao lâu? Hắn hướng phương hướng nào đi? Ta bận bịu truy vấn, ai u đi cao mình có 2 canh giờ đi, giữa trưa trận kia tới, giống như hướng phía tây mà đi, hắn cho ngươi vẽ phủ có thể hay không để cho ta xem một chút. Vừa xem xét này không sao, ta lập tức cảm giác tim đập rộn lên. Phù này chính là dùng bút đơn giản vẽ ở hết nợ bản bên trên, từ trên xuống dưới, một mạch mà thành, phù văn chuyển bút góc rẽ không nhìn thấy một chút xíu bức gãy, nhìn hình chữ cùng phù đầu hình dạng, đây cũng là hòa hợp tài vật phù. Ta xem trước mắt ở giữa, lập tức nói, đại tỷ, phù này ngươi có thể cắt xuống hảo hảo bảo tồn, mặt nhanh làm xong đi, ta sẽ không ăn, đây là tiền mì. Cứ như vậy, ta lột 10 mấy cánh tỏi cũng chưa kịp ăn, lưu lại 10 đồng tiền liền chạy. Phía tây mà, ta tính toán bên dưới thời gian, bình thường đi bộ 2 canh giờ hẳn là đi không được bao xa. Ta không ngừng rung chuông keng, tránh ra. Tránh đường ra. Không có phanh lại. Có phải bị bệnh hay không a? Kém chút đụng vào ta. Không để ý tới sau lưng truyền đến chửi rủa âm thanh, ta liều mạng đạp xe đạp. Đây có lẽ là lão thiên gia cuối cùng cho ta một cơ hội. Có lẽ cũng là phân cá hai người cơ hội cuối cùng. Ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Ta một hơi hướng tây đuổi hơn một giờ, thiên biên nhi dần dần xuất hiện dáng đỏ lập nhật. Trong lúc bất chợt, tại cuối tầm mắt, ta thấy được một cái bóng lưng. Tấm lưng kia gầy gò, áo vải phát ra, tay cầm một cây gậy gỗ mà, đi đường bộ pháp lung la lung lay. Ta lập tức đế giày mài mặt đất, bắt đầu giảm tốc độ. Một cái vung bơi đứng tại trước mặt người này. Nhìn người nọ mặt, ta kích động hô đạo trưởng. Người này chính là phong đạo trưởng. Hắn bánh ta một chút, cầm gậy gỗ gõ gõ mặt đất, sau đó vòng qua ta tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Ta nhảy xuống xe vội vàng đuổi theo. Là ta à đạo trưởng? Ta là đồ đệ của ngươi Hạng Vân Phong. Hắn xem ra lại không thanh tỉnh, đang nghe tên của ta sau hắn ngừng chân một lát, tựa hồ nhớ lại cái gì. Đạo trưởng, là quán cơm nhỏ vợ chồng nói cho ta biết ngươi hướng bên này đi, ta coi là đạo trưởng ngươi tích cốc vài chục năm không ăn đồ vật đâu. Hắn đột nhiên tay vịn cây gậy, kịch liệt ho khan. Liên tiếp ho vài chục cái, hắn đưa tay lấy ra, ta thình lình nhìn thấy, trong lòng bàn tay hắn dính không ít máu. Đạo trưởng, ngươi thụ thương, ngồi bên này ngồi. Khoan hãy đi, nghỉ ngơi một chút. Ta vịn hắn tại ven đường tìm khối tảng đá tọa hạ, hắn đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai ta. Ngươi là người phương nào? Vì sao nhìn xem có chút quen mặt? Lao đạo lại vì sao bị nội thương? Đậu Hũ Phường a. Đạo trưởng, khuya ngày hôm trước Đậu Hũ Phường sự tình ngươi chẳng lẽ đều quên? Đậu Hũ Phường a, lão đạo nhớ ra rồi, là ngươi nổ súng bắn bị thương lão đạo. Không phải. Ngươi nhớ lầm. Không phải ta. Là Tạ Khởi Dòng tên điên kia nổ súng ám toán ngươi. Ta là đứng tại đạo trưởng ngươi bên này mà. Phong đạo trưởng nghe xong nắm tóc, mở miệng nói lão đạo chưa từng giết người, đêm đó giết người không phải lão đạo bản nhân, mà là một thế giới khác lão đạo bản nhân. A. Hắn lúc này nói lời bừa bãi, ta có chút lý giải không được hắn lời nói. Nhìn ta nghi hoặc, ngón tay hắn chỉ thiên không, nhỏ giọng nói phàm nhân đều không sinh tử, khi người ở thế giới này ý thức rời khỏi thân thể lúc, một thế giới khác ý thức liền sẽ thức tỉnh mà đến, này vừa đến vừa đi, liền có thể xưng một cái luân hồi. Vì vậy, đêm đó kẻ giết người cũng không phải là bây giờ lão đạo, mà là một cái khác trong luân hồi lão đạo, hắn chưa từng vu lão đạo thương lượng liền phạm vào lớn như thế sát giới, ai đều là định số. Ta hít sâu hỏi, đạo trưởng, đêm đó tại ngươi xuất thủ sau, từng có trường xuân hội thần y thay Liễu Xuyên Ngư bắt mạch, nói nàng sắp thức tỉnh, có thể đã qua thời gian dài như vậy người nàng còn bất tỉnh, cho nên tiểu tử cả gan hỏi một chút, có phải hay không đạo trưởng ngươi lưu lại hậu thủ gì? Hắn cau mày, nhìn ta chằm chằm hỏi cái gì? Liễu Xuyên Ngư, thì vô thường tên của nữ nhân. Nghe tới thì vô thường ba chữ lúc, phong đạo trưởng ánh mắt trong nháy mắt trong trẻo, hắn theo thói quen sờ lên cái kia một túm râu ria, mặt lộ mỉm cười nói lão đạo nói qua, kim đồng ngọc nữ muốn đốt cho cái kia đen trắng âm sai mới có thể. Ta lập tức giải thích hắn là cái kẻ vô thần, cho nên hắn luôn luôn không tin những cái kia, mặc dù đêm đó thất bại. nhưng hắn lúc đó đúng là muốn lấy một loại khác biện pháp cứu đạo trưởng. Bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, tính mệnh đã thở hơi cuối cùng. Chắc hẳn đạo trưởng trong lòng ngươi nên ra tức cũng đã hết rồi, liền ban cầu đạo trưởng ngươi đại phát thiện tâm, có thể làm cho tiểu cô mãi mãi sớm ngày tỉnh lại, có thể tắt thành cho bọn hắn hai người. Phong đạo trưởng nghe xong lắc đầu liên tục, mở miệng hỏi ngươi vì sao muốn xin tha cho hắn. Ta ngây cả người, nói ra bởi vì chúng ta là bằng hữu a. Niên kỷ của hắn lớn hơn ta kêu hắn một tiếng phân ca. Bằng hữu Phong đạo trưởng thì thầm một lần, sau đó ngẩng đầu nhìn chân trời dáng đỏ nhìn một lúc lâu, hắn trong đôi tròng mắt kia, tựa hồ bao hàm vô tận hồi ức cùng tăng thương. Giờ phút này trên đường có không ít người, ta trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái. Đạo trưởng ta không biết ngươi lúc tuổi còn trẻ trải qua cái gì, nhưng nghĩ đến ngươi đã từng có bằng hữu đi, ngươi hẳn là có thể lý giải ta. Ai ngươi ngược lại là khó được xích tử chi tâm. Phong đạo trưởng hơi nghĩ, hắn đưa tay chỉ hướng 100 mét có hơn một gian căn phòng, mỉm cười nói trận chiến kia cũng làm cho lão đạo bị nội thương, ta nhìn không bằng dạng này, ngươi liền cóng lão đạo đi đến nơi đó, như thế nào? Ta quay đầu mắt nhìn, lập tức nói chuyện nào có đáng gì. Đừng nói cóng tới đó, coi như đạo trưởng ngươi để cho ta có ngươi đến Di Dược Sơn ta cũng đáp ứng. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi, lên đây đi. Nói xong ta liền túi người xoay người. Phong đạo trưởng nhảy tới trên lưng ta. Một giây sau, ta trong nháy mắt úp sấp trên mặt đất. Ta hai tay chống chỗ ở mặt, dần dần nghẹn đỏ mặt. Ta dùng hết khí lực nhớ tới, ngay cả đầu gối khớp nối đều ẩn ẩn truyền đến tiếng vang, nhìn thấy một bên gậy gỗ, ta lúc này bổ tới. Ta chống cây gậy, vừa bước ra một bước, lần nữa úp sấp trên mặt đất. Chỉ nghe sau lưng, Phong đạo trưởng thúc giục nói mau mau đi à, không phải vậy Thái Dương liền muốn xuống núi đi. Chương 547, hậu quả chương 547, hậu quả Phong đạo trưởng căn bản không hợp, hắn làm sao lại như vậy nặng nề. Một bước hai bước, nhìn qua phía trước mục đích, không hơn 100 mét khoảng cách, lại cảm giác giống như 3 mét. Ta hai chân phát run, thân thể run rẩy, cắn chặt hàm răng, đau khổ kiên trì. Mồ hôi dần dần mơ hồ ánh mắt. Ta lúc này cảm giác mình cũng không giống như là một người, mà giống như là có một tôn hình người pho tượng. Quá nặng đi, cảm giác Phong đạo trưởng có nặng 500 cân, ngay tại ta muốn từ bỏ lúc, chợt nghe phía sau Phong đạo trưởng lớn tiếng thì thầm, kim cương nằm vai nhìn bắt đầu. Tam thanh đạo ảnh treo sau lưng, một bước một xuyến tử tiêu điện. Mặt trời ép cong sắc ra dầu. Chợt thấy đầu vai bạn dẻo dai không, nguyên là trong lòng chấp nhiệm thủ. Thời gian dần trôi qua, bên cạnh ta tụ tập một chút xem náo nhiệt người qua đường. Một số người hướng về phía ta bên này mà chỉ trỏ, không biết đang nói cái gì. Ta không nhìn đám người vây xem, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, nhanh đến. Sau 50 mét khoảng cách, ta cơ hồ một bước dừng lại. Cuối cùng đã tới địa phương, chợt thấy trên thân chợt nhẹ, ta trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất, không ngừng há mồm thở dốc. Đáng tiếc, đã chậm một bước, mặt trời đã lặn đi. Ta bận bịu ngồi xuống, thở nói, không có Thái Dương không có hoàn toàn xuống núi. Đây không phải là còn có thể nhìn thấy một chút thôi, ta chỉ vào chân trời lớn tiếng nói. Phong đạo trưởng tay che ở trước mắt hướng tây nhìn ra xa, quay đầu nói vậy cũng là. Đương nhiên tính, có thể nhìn thấy một chút cũng coi như. Tóm lại Thái Dương chính là không có xuống núi, ta giải thích. Gặp ta một mặt sốt ruột, hắn khoát tay nào nói, vậy liền tính không có xuống núi. Ta lập tức cao hứng nói đạo trưởng, ta cái này có thể tính thông qua khảo nghiệm. Ngươi có thể hay không cùng ta trở về cứu người? Khảo nghiệm? Lao đạo khi nào nói khảo nghiệm ngươi? Ta ngây ngẩn cả người. Nơi này có một mảnh rất bóng loáng tảng đá lớn, Phong đạo trưởng ngồi xếp bằng tại trên phiến đá, nói tiếp trời đã sắp tối rồi, lao đạo muốn tại nơi đây qua đêm, chỉ thế thôi. Ngươi đạo trưởng ngươi sao có thể dạng này? Ngươi chơi ta đúng không? Ta đều nhanh mà chết. Kết quả ngươi vậy mà chơi xấu. Hắn nhìn qua ta, thản nhiên nói lao đạo chưa từng nói qua giúp ngươi cứu người lời nói, huống hồ lao đạo cũng cứu không được, những cái kia kim đồng ngọc nữ cần dùng đối ứng nghi quý đưa tiễn, khả nhị các loại lại lung tung đốt đi, tiểu cư sĩ, thế gian này sổ sách có thể lại, nhưng âm gian sổ sách cũng không dám lại à. Phong đạo trưởng biến sắc, tiếp tục nói cái kia nữ cư sĩ sở dĩ hôn mê bất tỉnh, là bởi vì nàng một hồn một phách đã bị âm sai mang đi, trên mặt đất một ngày, dưới mặt đất một năm, đoán chừng giờ này khắc này nàng đã qua vọng hương đài, đừng nói lao đạo không đi được nơi đó, coi như đại la tiên nhân hạ phàm cũng đã mất kế khả thi. Ta nghe sắc mặt trắng bệnh, cả lâm hỏi nàng thật tỉnh không được nữa. Phong đạo trưởng nói, trừ phi có một ngày mặt trời mọc ở hướng tây, đông phong từ phía nam thổi tới, nếu không cái kia vậy nàng bây giờ tính còn sống hay là chết. Phong đạo hít sâu một tiếng, lắc đầu nói thiếu hồn thiếu phách, không chết không sống. Nghe tám chữ này, ta nản lòng thoái chí, không gì sánh được khổ sở, vậy sau này không đồng nhất thẳng đều là người chết sống lại. Ta khí một quyền đập mạnh tại trên tường. Con mẹ nó chứ sớm cùng thị vô thường nói qua, những người giấy kia không có khả năng loạn đốt, không có khả năng loạn đốt. Bây giờ tạo thành hậu quả như vậy có thể oan ai? Mặc kệ là sống người chết hoặc là người thực vật, cái kia chết khác nhau ở chỗ nào? Đột nhiên, ngồi xếp bằng tại tảng đá lớn bên trên Phong đạo trưởng lại ho khăn lên, ho ra không ít máu. Ta bội hỏi đạo trưởng thân thể ngươi thế nào? Lao đạo nói vô năng vô lực, ngươi không oán lao đạo. Ta lắc đầu không đoán, bây giờ kết quả đều là nguyên nhân của chúng ta tạo thành, đạo trưởng ngươi đã lấy hết cố gắng. Phong đạo trưởng đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhíu mày. Sau đó hắn đứng dậy, bộ pháp coi chừng, từ từ hướng bên tường đi đến. Ta không biết hắn muốn làm gì, đi theo. Chỉ gặp Phong đạo trưởng từ từ nhấc lên một khối đá lớn, thình lình nhìn thấy dưới tảng đá ẩn giấu ba cái mèo con. Liên chuột lớn như vậy chút mèo con, lẫn nhau tựa sát nhét chung một chỗ, có hai cái giống như đã chết, nhưng có một cái vẫn còn sống, con mắt còn chưa mở ra. Ta thính lực luôn luôn rất tốt, ta đều không có nghe được tiếng mèo kêu, đạo trưởng vậy mà nghe được. Ta nhìn sau nói, mèo này nhiều lắm là mới 3 ngày, có thể là trên đường mèo hoàng sinh nơi này. Phong đạo trưởng cau mày, hắn nhìn qua cái kia còn sống sót một con mèo nhỏ, không biết đang suy nghĩ gì. Một giây sau, hắn đưa tay đem sống sót con mèo kia nâng đứng lên, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Đột nhiên, hắn đem mèo con đưa cho ta, nói ra ngươi dẫn nó trở về đi. Nhận lấy nhìn một chút, cảm giác con mèo con này còn không có một túi phương diện nặng, ta nhíu mày nói, đạo trưởng, cái này quá nhỏ, nuôi không sống, cái kia hai cái đã chết đói, đoán chừng là mèo to xảy ra chuyện gì, ra ngoài không có thể trở về đến. Phong đạo trưởng sờ lên râu ria, cười nói tiểu cư sĩ à, mèo này mệnh cũng là mệnh, cứu mèo một mạng tựa như cứu người một mạng, ngươi nhớ lấy, nhất định phải chăm sóc thật tốt. A tiện tay đem mèo con cất trong túi, ta nói ra đạo trưởng, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cùng ta trở về nhìn một chút, thì vô thường động tình rất sâu, lời nói của ta hắn nghe không vào, cho nên ta hy vọng đạo trưởng ngươi có thể chính miệng nói cho hắn biết. Tối nay giờ tí, lão đạo tự sẽ tiến đến. Giờ tí, đạo trưởng ngươi lại không biết bọn hắn ở nơi nào, làm sao đi? Lão đạo tự có biện pháp biết được. A, vậy chúng ta đêm nay sẽ chờ đạo trưởng ngươi. Hắn hướng ta gật đầu. Ta nói lời này có hai phương diện cân nhắc, một phương diện tựa như ta nói những này, một phương diện khác trong lòng ta có cố lửa vô danh khí. Ta hy vọng làm thị vô thường từ phong đạo trưởng trong miệng nghe đến mấy câu này sau sẽ hối hận, sẽ hối hận. Bởi vì hắn là tạo thành đây hết thể kẻ đầu tê, hắn nhất định phải gánh chịu hậu quả. Nếu như hắn dự định về sau tại giai mục tư không ra ngoài, vậy hắn nên mang theo phần này hối hận cùng tiếc nuối chết già ở nơi đó. Về phần ta không thẹn với lương tâm, ta chỉ là cảm thấy quá tiếc nuối, nhưng ta đã lấy hết cố gắng lớn nhất. Nghĩ đến những này, ta quay đầu đi qua, lau mắt. Đối với cả đời mạnh hơn tiểu cô nãi nãi nói, loại cách sống này quả thực là đối với nàng thất tuyệt trưởng danh hào vũ đủ, lao thiên gia tổng yêu dạng này, tại tuyệt vọng lúc cho người ta một tia hy vọng, tại hy vọng tiến đến lúc, lại khiến người ta triệt để lâm vào tuyệt vọng. Đêm đã khuya, chỗ khám bệnh bên trong vẫn sáng đèn. Ta chính cầm trích dùng ống kim cho mèo con bắt sữa phấn, tống bác sĩ đột nhiên đi tới, nói ra tiểu hạ con, đạo nhân kia thật có ngươi nói như vậy thần. Ta gật đầu đúng vậy à, Di Dược Sơn đạo gia, 3 năm trước đây vừa nhìn thấy hắn lúc, ta liền cảm giác hắn không phải người bình thường. Nói xong ta buông xuống ống tiêm, dùng khăn mặt đem mèo con bọc lại, bỏ vào một bên thùng giấy bên trong. Đột nhiên, chỗ khám bệnh đang đóng cửa cuốn bị người đập văng lên. Tống bác sĩ cùng ta lập tức khẩn trương lên. Đập cửa âm thanh càng lúc càng lớn, ngoài cửa truyền đến một thanh âm lạnh lùng nói, kéo cửa xuống. Mua thuốc. Ta dựng lên thủ thế, ra hiệu tuyệt đối không nên lên tiếng. Phình một tiếng, sắt lá cửa cuốn bên trên xuất hiện một cái hố. Một cái chừng đống cắt lớn như vậy nằm đấm rối bảo. Tiếp lấy lại là một tiếng to lớn tiếng đập cửa, nương theo lấy cửa cuốn ầm vang ngã xuống, 4 người thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Không đợi bụi đất tán đi, một người trung niên đại hán cất bước đi đến, người này vào nhà lại vẫn cần cúi đầu. Hắn thân thể kia nhìn so cánh cửa còn dày hơn thực, cái này đại hán trung niên sau lưng còn đi theo 3 người, 4 người đều là một mặt lạnh nhạt. Ta lập tức đứng dậy, cùng 4 người này giữ một khoảng cách, lớn tiếng hỏi các ngươi là ai, muốn làm gì? Cái kia trắng như cánh cửa hán tử trung niên nhìn qua ta, âm thanh lạnh lùng nói con rối dẫn đường, 4 mùa trường xuân, chúng ta tiếp lệnh, chỉ giết 1 người. Người này vừa dứt lời, một cái bàn nằm ngang trượt đi qua, ngăn ở 4 người trước người. Tống bác sĩ cho ta một cái ánh mắt, cất bước nên đón tiếp lấy.